Chương 547, trong khống chế, 1, chương 547, trong khống chế, 1, trải qua mấy canh giờ đi thuyền, 15 chiếc phi thuyền, cuối cùng từ trung ương thành chạy tới Đa Lô Hà hai cảnh lối vào, tòa này hai cảnh ở vào Bắc Châu Tây cánh phòng tuyến, một mảnh cực kỳ vắng vẻ tái ngoại chi địa. Tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét. Tất cả siêu phàm giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phi thuyền lái vào hai cảnh, chậm rãi lơ lửng, lúc này Trọng Nguyên mới từ trong trọng lực thất đi ra, Cố Thận cũng kết thúc tinh thần tu hành. Từ trên cao quan sát, đập vào mi mắt là một đầu trước nay chưa từng có số lớn. Cố Thận sinh ra ở Đồng Châu Thanh Hà khu, sở dĩ có cái khu vực này tên, chính là toàn bộ đại khu kề sát Thanh Hà xây lên. Đầu kia Thanh Hà đã là khí thế bằng bạc, vô cùng hùng vĩ tự nhiên kỳ cảnh, nhưng cùng trước mắt Đa Lô Hà so sánh, vẫn còn có chút không đủ. Một đầu đen nhánh sông lớn, xuyên qua thế giới băng tuyết. Sông này có mấy ngàn mét rộng, như thế trông không đến cuối cùng. Cùng nó nói là sông, không bằng nói là một mảnh lớn hồ, hoặc là tử hải. Cùng Thanh Hà nước chảy xiết bay tuôn ra xu thế hoàn toàn tương phản, Đa Lô Hà hắc thủy cũng không chảy xuôi, nhìn qua tràn đầy tịch diệt chi khí. Cố Thận yên lặng nắm chặt mặt dây chuyền. Bây giờ chính mình chân chính đến Đa Lô Hà, cái này mai mặt dây chuyền cảnh cáo ngược lại biến mất. Nghĩ đến cái này cái đồ chơi nhỏ là biết khuyên can vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận trước mắt của diện. Một hồi sau này, cùng phi thuyền kết nối chủ điều khiển trên màn hình, phản chiếu ra ổ mòn khuôn mặt, vị này đệ tam quân đoàn chi nhãn thần tình nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, khuấy động tiếng vọng tại mọi người bên hai. Chư vị đội trưởng, đã đến hai cảnh, tất cả thuận lợi, có thể theo kế hoạch làm việc. Đa Lô Hà hai cảnh, hết thảy có hơn 10 đầu chi nhánh. Muốn tìm được cửa chỗ, liên phải tất yếu thanh tra những này dòng sông chi nhánh quanh mình hoàn cảnh. Như loại này phong ẩn siêu phàm nguyên chất siêu đại hình thái cảnh, nhất định có hấp thu cựu thế giới năng lượng nhập khẩu. Đối với chấp hành trọng khải nhiệm vụ những này tinh nhuệ siêu phàm giả mà nói, muốn tìm được cửa không có lắm. Chỉ là đạp vào mảnh này thái cảnh thời điểm, tinh thần độc tố liền đã bắt đầu khuếch tán, khó khăn là như thế nào nhanh nhất, hiệu suất cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, giảm bớt thương tổn. Không có gì ngoài chỉ huy thuyền bên ngoài, 14 chiếc phi thuyền bụng khoang thuyền nhau nhau mở ra, 14 con tinh nhuệ tiểu đội tùy thời có thể xuất phát, có chút tính nôn nóng. Như điều tra quân đoàn nhất đội Mộ Văn Thu, lần này gánh nhiệm đội trưởng chức, đang phi thuyền đỗ trước tiên, liền xuất lĩnh đội biên, thẳng đến thai cảnh chỗ sâu Đa Lô Hà mà đi. Toàn thể đội biên, mặc nguyên giáp, kiểm tra nguồn năng lượng, chuẩn bị xuất phát. Trọng nguyên tiểu đội các đội viên đã sớm hoàn thành dự bị công tác, lập tức liền hoàn thành trận liệt, chuẩn bị rời đi bụng khoang thuyền, đứng tại cửa khoang tóc vàng nam nhân, hít vào một hơi thật sâu. Hắn quay đầu liếc qua đội ngũ, nhìn thấy Cố Thận thân ảnh, hơi kinh ngạc. Cố huynh, nhưng là muốn theo chúng ta cùng nhau tiến đến. Lần này trọng khải nhiệm vụ, tại mấy ngày trước đây tập huấn chuẩn bị trong chiến đấu, mỗi một vị đội trưởng đều chiếm được quan chỉ huy thụ ý. Bọn hắn đều có chính mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng có ngoại lệ. Một cái là Cố Thận, một cái khác chính là Trấn Nguyệt đại công, Mạnh Tiêu. Hai người này có lẽ là có khác nhiệm vụ. Vậy hạ cho cực cao quyền hạn, Mạnh Tiêu cùng Cố Thận có thể không cần nghe theo Osborn an bài. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hai cảnh bên trong, bọn hắn có thể tùy ý làm việc. Cố Thận cười cười, nói, Trọng Minh không chào đón ta. Kia dĩ nhiên không phải Trọng Nguyên lắc đầu, muốn nói lại thôi, chỉ là phi thuyền đi thuyền lúc, Trọng Nguyên toàn bộ hành trình đều chờ tại phòng trọng lực huấn luyện, Cố Thận biết, đây là có tâm sự. Ngươi là muốn đi tìm kiếm lúc trước chỗ nhìn trận kia kính ngộng chi sơn a? Cố Thận hai ngón tay tại mi tâm nhẹ nhàng bôi qua, giấy lên một sợi u lửa nhỏ diễm, hắn mở miệng cười, Trọng Nguyên huynh, ta đối kính ngộng cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu là có thể kết bạn đồng hành, chắc hẳn đối ngươi ta đều tốt. Nhìn thấy Cố Thận đầu ngón tay hỏa diễm, mấy vị đội biên trong lòng đều là hiện lên ấm áp chi ý, cái này một sợi lửa tuy nhỏ, nhưng lại tản mát ra làm người an tâm tinh thần khí tức. Trọng Nguyên trước kia căng cứng vẻ mặt, càng là hòa hoãn rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, Cố Thận S cấp năng lực, mặc dù không rõ hiệu quả, nhưng đối tinh thần mộng cảnh phương diện trợ giúp 10 phần to lớn, nếu có Cố Thận gia nhập, nhất định là có lợi không tệ. Đội trưởng, Trấn Nguyệt đám người kia, đến bây giờ còn không có xuất phát đâu. Viên Nguyên liếc mắt cách đó không xa nào đó chiếc phi thuyền, thấp giọng truyền âm nói, nhỏ Cố tiên sinh vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ hành động tương đối tốt. Trọng Nguyên như thế nào thông minh, một chút liền minh bạch Viên Nguyên truyền âm chi ý. Sân huấn luyện mấy ngày nay, các tiểu đội đều bể bộn nhiều việc tập huấn. Lưu Nôn Phỉ ngữ bay lời trời, hắn tự nhiên cũng là có chỗ nghe nói. Nếu là Cố Thận thật độc thân hành động, chỉ sợ Trấn Nguyệt người đi đường kia, liền đợi đến tiến vào thai cảnh về sau, tìm cơ hội khác, tìm Cố Thận phiền toái. Bởi vì kính mộng bối rối, hắn tâm tư không yên, lúc trước vậy mà không nghĩ tới chuyện này. Là ta sơ sót. Trọng Nguyên thần sắc nghiêm trọng, hơi có ấy này nói rằng, nếu là Cố huynh không chê có chướng ngại, liền cùng chúng ta cùng nhau tiến lên a. Lần này bước vào thai cảnh, các hung chưa biết, lẫn nhau ở giữa, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại nhân, bọn hắn xuất phát. Trấn Nguyệt ngồi tại thuyền bên trong. Hắn đoạn đường này, cùng Cố Thận như thế, ngồi xuống khổ tu, ma luyện tinh thần. Đồng thời đối kháng cái này trong lòng chẳng lành ý niệm. Viên kia vòng tay lại xuất phát lúc, liền không ngừng lấp lóe hình tượng, đưa đến trước mặt mình. Quay đến tâm thần mình không yên. Mạnh Tiêu đương nhiên biết, lần này bước vào thai cảnh sẽ có họa chuyện phát sinh. Chỉ là nhiều như vậy hình tượng, một bộ, toàn bộ xem hết, rất là vất vả mà sinh bệnh tinh thần. Cái này Mai Phong ấn bật tất nhiên bị tiền, nhưng cũng có khuyết điểm của nó, những này thai ách xem bói nếu là kịp thời ổn nắn, cũng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem nó tiêu diệt. Nói cách khác, hắn Mạnh Tiêu việc cần phải làm chính là giải quyết hết hai ách xem bói trông được đến những cái kia chẳng lành, tránh cho kém nhất hình tượng thật đang xuất hiện. Nhưng nếu là làm như vậy, cũng chẳng khác nào cải biến vận mệnh. Nói tới nói lui, cái này Mai vòng tay cung cấp tương lai hình tượng, cũng bất quá thông hướng hai ách nào đó loại khả năng. Có chút sẽ xảy ra, có chút thì sẽ không. lên đường đi. Mạnh Tiêu chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói, không cần sốt ruột, chỉ cần xa xa đi theo phía sau bọn họ, xác định mục đích của bọn họ liền có thể. Osmond các hạ, 14 con tiểu đội đều đã xuất động. Lâm Lâm nhìn xem chủ điều khiển trên bản đồ lấp lóe điểm trắng, cùng một bên điểm bình phong quay phim hình tượng. Bởi vì mảnh này thái cảnh vừa mới hoàn thành đánh hạ biển sâu tinh thần mạng lưới, còn chưa kịp trải, cho nên lần này nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là hình thành trung quanh khu vực ổn định liên lạc. Chương 547, trong khống chế 2, chương 547, trong khống chế 2, mỗi một vị đội trưởng đều lấy tự thân cường đại tinh thần đến ổn định kết nối thời gian thực thành lập phản hồi, mà còn lại đội viên liền là phụ trách bổ túc bốn phía hình tượng. Những này tiểu đội dựa theo trước kia kế hoạch vốn nên phân biệt thăm dò đa lô hà nào đó một đầu chi nhánh, mà ở chủ điều khiển trong màn hình, Lâm Lâm lại phát hiện một cái kỳ quái tín hiệu. Mạnh Tiêu bên này là tình huống như thế nào? Hắn meo cặp mắt lại. Trên bản đồ, Mạnh Tiêu đi quy tích cùng Trọng Nguyên tiểu đội cơ hồ trùng hợp, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được đây là tại đi theo Trọng Nguyên đội ngũ cùng một chỗ hành động. Bất quá Chấn Nguyệt tiểu đội rõ ràng thả chậm bước chân, rất hiển nhiên cử động lần này là không hy vọng Trọng Nguyên có phát hiện. Bình tĩnh, Osmond chậm rãi châm một ly trà, chậm rãi nói rằng, Mạnh Tiêu là nắm giữ tự do hành động quyền đặc quyền người, hắn cái này nguyên một chỉ tiểu đội đều là dự định lựa chọn sử dụng mà đến. Chúng ta không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần hắn không có vi phạm quân kỷ, phá hư hành động liền có thể. Đây là ý gì? Lâm Lâm từ chối đưa tới ly tia trà. Bình tĩnh, ta muốn thế nào bình tĩnh? Lâm Lâm lạnh lùng mở miệng, gia hỏa này muốn làm gì, ngài chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Osmond cũng không nóng giận, chính hắn bưng trà, nhẹ nhàng uống một tiểu khẩu, hùng hậu cười một tiếng, a hạ xuống thai cảnh trước đó kia phiên ngôn luận, tiểu Lâm ngươi nói rất tốt. Osmond nâng lên mắt đơn, chậm chạp mà hữu lực nhìn thẳng trước mặt người trẻ tuổi, ngươi lúc trước nói, có thật nhiều người đã không quan tâm thanh danh nhất là Bắc Châu bên ngoài những cái kia siêu phàm giả nhóm, bọn hắn chỉ để ý còn sống. Ngươi mặc dù đóng giữ cứ điểm, nhưng lại nhìn thấy toàn bộ thế giới hướng do biến hóa, thật là khiến người vui mừng, nhưng cũng đừng tưởng rằng ta thật là một cái lao hạt tử a. Lâm Lâm giật mình, ta mặc dù mù mắt, nhưng có một số việc cũng là thấy rõ. Bởi vì thần tọa ý chí bao phủ nguyên cớ, các châu đều có không giống nhau tinh thần thừa hành. Chính như ngươi lúc trước lời nói, trừ Bắc Châu bên ngoài, rất nhiều người đã không còn truy đuổi quang vinh anh liệt chi danh. Osmond thản nhiên nói, mà Mạnh Tiêu liền lại như vậy thừa hành người. Thủ đoạn hắn cường ngạnh, sát phạt quả đoán, chính lũng đất phòng, lôi lệ phong hành. Nhân vật như vậy, đối với cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tự nhiên là dùng không được, nghị trăm phương ngàn kế cũng muốn trừ hết. Mặc dù không biết hắn cùng Cố Thận có mâu thuẫn gì, nhưng nghĩ đến có thể làm ra cử động như vậy, đã là thủy hỏa bất dung, ẩn có sát cơ. Các hạ như là đã phát giác, vì sao không hề lay động? Lâm Lâm trầm giọng nói, chẳng lẽ là muốn nhìn xem hai cái tiểu đội đục vào? Tiểu Lâm, nhiệm vụ của ta là phụ trách trọng khải nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Ta có thể đối tiểu đội trưởng ra lệnh, nhưng đối với Cố Thận cùng Mạnh Tiêu dạng này đặc quyền người ta không có chỉ huy quyền lực. Osmond lung dung nói, huống chi hắn bây giờ đi con đường này có vấn đề gì không? Dòng sông chi nhánh rất nhiều, tham dò đội ngũ cũng nhiều, hắn khó tránh khỏi sẽ đi một đầu cùng loại chi kính. Lâm Lâm đột nhiên đứng người lên, ngươi mong muốn đi, ta sẽ không ngăn lấy. Bất quá ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, ta lúc trước những lời kia ý tứ. Osmond mỉm cười nói, sau đó lại suy nghĩ một chút. Cố Thận thân phận. Lâm Lâm nhíu mày, Cố Thận thân phận, vị này nhỏ Cố tiên sinh, mặc dù xuất thân Đông Châu, lại là Bắc Châu quý khách. Hắn là chịu nữ hoàng mời, đến đây thay cảnh. Osmond chậm rãi hỏi, ngươi cũng đã biết, hắn tới mục đích là cái gì? Lâm Lâm trầm mặc, mấy ngày nay hắn bề bộn nhiều việc diễn luyện, cùng Cố Thận mặc dù tại cùng một tòa đại hạng, lại không có giao tập. Cổ bảo từ biệt. Thật sự là hắn không biết, Cố Thận cùng tỷ tỷ mình đều hàn huyên cái gì. Chỉ là, đặc quyền người việc cần phải làm, chỉ sợ cùng trọng khải nhiệm vụ chủ thể, là hoàn toàn khác biệt. Hít thở sâu một hơi. Lâm Lâm một lần nữa ngồi xuống lại, thành khẩn mở miệng, thỉnh cầu các hạ lại nói được rõ ràng một chút. Ta tuy là quan chỉ huy, nhưng cũng là tạm thời tiếp nhận, chỉ là cùng đại tướng cùng quân đoàn trưởng thông qua một lần lời nói, cũng không đi cổ bảo yết kiến nữ hoàng. Cho nên chuyện ngươi không biết, ta cũng tuyệt đối sẽ không biết. Osmond bình tĩnh nói rằng, ta chỉ biết là mấy món sự tình. Một, nữ hoàng xưa nay có đoán được chi năng, có thể nhìn chuyện mai sau, có thể bài thông tiên cục, mời nhỏ Cố tiên sinh đến đây, liền sẽ không để cho hắn dễ dàng bị tới uy hiếp tính mạng. Hai, chúng ta phụ mệnh làm việc, sự tình ra không nguyên nhân, liền không được thiện động, nên lấy đại cục làm trọng. Ba, Bắc Châu thiết luật, biên cương xa xôi bên ngoài, tuyệt đối không thể giết hại đồng bào. Một khi phát hiện, nên chém chớ bàn luận. Đệ tam quân đoàn chi nhãn trong mắt nhìn xem trong chén trà chính mình hơi có vẻ giàn mua khuôn mặt cái bóng, nhẹ giọng hỏi, nếu là Chấn Nguyệt thật làm trái với luật, tại bây giờ giai đoạn này, chẳng lẽ không phải chuyện tốt à? Lâm 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 vào trầm tư bên trong, lui một bước, Mạnh Tiêu nếu như muốn đối Cố Thận độc thủ, cũng sẽ không chọn ở thời điểm này, ngươi giờ phút này thì đến, cũng là lãng phí tâm lực, tốn công vô ích. Osmond bình tĩnh nói rằng, bây giờ tinh thần kết nối cũng còn thành lập bình ổn, chúng ta đã có thể nhìn thấy Trọng Nguyên truyền đến ánh mắt, cũng có thể nhìn thấy Chấn Nguyệt bên kia hình tượng, ý của ngài là phải chờ tới xâm nhập hai cảnh, kết nối cắt ra. Lâm Lâm nhìn xem chủ không thất những cái kia dần dần rời xa chỉ huy thuyền điểm trắng, tòa này hai cảnh phạm vi cực lớn, đã có một ít tiểu đội mơ hồ xuất hiện tín hiệu bất ổn tình huống. Có thể lúc kia xảy ra cái gì, chúng ta đã không thể nào biết được. Lâm Lâm vẫn không yên lòng. Nếu như Mạnh Tiêu muốn động thủ, Cố Thận nên làm cái gì? Tiểu Lâm, người vẫn là trẻ. Osmond mỉm cười, hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ đầu, hùng hậu nói, nhìn chuyện phải nhìn nhiều bản chất. Mạnh Tiêu cùng Cố Thận sau lưng của bọn hắn điểm khác đều là ai? Lâm Lâm con ngươi có chút co vào. Cố Thận đứng sau lưng trưởng giả vị kia tân tấn đấu chiến thần tọa. Mạnh Tiêu, cách 800 dặm, ta đều có thể ngửi được quang minh thành khí tức. Hốt mòn dùng sức vân vê chén trà, từ từ chuyển động. Hoàng hốt ở giữa, hắn che tại miếng vải đen bên trong tàn đồng giống như thấy được không chỉ một tấm sáng chói gương mặt, kia là thần thánh, hoặc là bị sương mù bao phủ, hoặc là bị quang minh quấn quanh sắc mặt. Hai người bọn họ nếu như chân chính chém giết, như vậy thậm chí sẽ kích phát ra thần lâm. Osmond nhẹ nhàng nói rằng, lúc này, quyết phân thắng thua sẽ là vị nào? Không phải là quan minh, cũng không phải đấu chiến, mà là chúng ta nữ hoàng bệ hạ. Osmond ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn xuyên thấu chỉ huy thuyền, xa xa nhìn về phía trên không. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, bệ hạ sẽ đứng tại sàn một bên, đến tận đây, ngươi còn lo lắng sao? Đa lỗ hạ hai cảnh phía trên sắc khung, một mảnh xám trắng. Đầy trời mây đen, tựa hồ cũng là bị sông lớn chỗ nhiễm, mới ủ thành như vậy âm u màu mực. Mà tầng này màu mực thì là lượn lờ tại một cái trong suốt thủy tinh cầu bên trong. Cổ bảo lầu 2. Ngồi vương tọa bên trên nữ tử, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đem trọn phiến thai cảnh đều lồng tại lòng bàn tay. Đầy trời đen như mực, không kịp trong lò luyện tâm trắng loá như tuyết. Chương 548, vỡ vụ chi xương cốt, 1, chương 548, vỡ vụ chi xương cốt, 1, mênh mông sông lớn, hát thủy cuộn cuộn. Tuyết lớn rơi vào sông trên nước, chớp mắt liền bị tan rã. Những này trắng bệnh tuyết mảnh, tựa như rơi vào mạc cao đồng dạng. Cố Thận yên lặng nhìn xem một bên bờ sông, những này hát thủy tốc độ dòng chảy cũng không dò người, tương phản mười phần linh tĩnh, làm cho lòng người bên trong không sinh ra mảy may nguy hiểm cảnh giác chi ý. Con sông lớn này cũng không chảy xiết, giống như một mặt chết hồ. Bất luận đi đến nơi nào, chỗ nhìn thấy đều là đầy dây tịch diệt cảnh tượng, bờ sông đá vụn đá lởm chởm, phương xa là mênh mông bắt ngát hát thủy, dường như xuyên qua tính cả bầu trời đồng dạng, không có cuối cùng. Lúc trước thảo phạt nhiệm vụ bên trong, nghe nói đệ tam quân đoàn nếm thử vượt qua con sông lớn này, vậy mà hao tốn mấy canh giờ. Bởi vì đa lô hà dường như có thể thu nạp siêu phàm nguyên chất, phi thuyền một khi tiếp cận liền sẽ bị mặt sông hấp lực kéo xuống, muốn phải cùng đối kháng liền cần tiêu hao đại lượng nhiên liệu, giảm mạnh tiến lên tốc độ. Lần này tất cả tiểu đội đều tránh ra thật xa dòng sông trụ cột, khoảng cách sông kia bờ giữ vững cực khoảng cách xa. Cố Thận trước kia coi là đầu này hắc hà cùng mình minh hỏa có quan hệ, có thể một đường đi tới sinh hỏa cũng không có sinh ra cỡ nào kịch liệt phản ứng. Đầu kia hắc hà có lẽ có thể dẫn dắt lực lượng của mình, nhưng khả năng cần chính mình cẩn thận tìm kiếm một phen mới có thể tìm được. Nếu như Minh Vương thật đưa lên cái gì, như vậy chính mình hẳn là có cảm ứng. Đã xích hỏa một mảnh yên tĩnh, Cố Thận cũng không nóng nảy. Mảnh này thai cảnh thực sự quá lớn, mong muốn tìm kiếm một lần, cần nhịn ở tính tình. Cố Thận phóng xuất ra chính mình là số không nhiều xích hỏa, một bên cảm ứng đến trên mặt sông dị dạng, một bên truyền âm hỏi, "Trọng huynh, này phương thai cảnh danh tự là từ đâu mà đến?" "Ngươi là hỏi Đa Lỗ Hà chi danh tồn tại?" A Trọng Nguyên trả lời, "Đây là Bạch Thần Lần đại tướng gỡ xuống danh tự, nghe nói tại thảo phạt nhiệm vụ trước khi bắt đầu, đại tướng một thân một mình tiến vào thai cảnh bên trong thăm dò." Hắn tại hắc hà cuối cùng thấy được một tấm bia đá, phía trên khắc ấn lấy nhiều lỗ hai chữ, bốn phía hắc thủy ngập trời, một mảnh âm trầm. Bất quá, đáng tiếc là bộ kia bia đá hình ảnh không có bị lưu giữ lại, hình ảnh không có bị tồn tại. Trọng Nguyên mới mở miệng, ngoại trừ Cố Thận, đội viên khác nổi hứng tò mò. Trọng Hải nhiệm vụ chư tướng công tuyển trong danh sách, đa số siêu phàm giả là chưa tham dự lúc trước thảo phạt nhiệm vụ. Đây là vì tránh cho hao tổn, cho nên bọn hắn đối với hai cảnh hiểu rõ, so ra kém tự mình đặt chân qua chinh chiến người. Nói chính xác, không phải là không có bị tồn tại, mà là không cách nào bị tồn tại. Trọng Nguyên chậm rãi nói rằng, Bạch Thần Lần đại tướng đương nhiên sẽ không tùy thân mang theo thiết bị đi quay phim, loại này cấp bậc siêu phẩm giả, tinh thần lực so bất kỳ thiết bị cũng đều có tác dụng tốt hơn. Nhưng vị dị chính là, hắc hà cuối cùng bia đá cảnh tượng, không cách nào bị tinh thần lực đưa lên mà ra. Đây chính là đại tướng a. Viên Nguyên nhíu mày, lẩm bẩm nói, loại chuyện này, làm sao có thể chứ? Không, đây là có khả năng. Cố Thận nghe vậy về sau, trong lòng đại khái hiểu chân tướng, hắn chậm rãi nói, cũng không phải là đại tướng tinh thần lực không đủ cường đại, mà là loại này hình tượng. Siêu phẩm tính chất chính là như thế, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Mấy vị đội viên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng đều là biên thủy cứ điểm trọng dụng chi sĩ, đối với Cố Thận nói tới lại là chưa có nghe nói. Trên tấm bia đá điêu khắc chỉ sợ cũng không phải là nhiều lỗ hai chữ, Cố Thận trầm rãi nói, mà là cổ đại văn tự, hai chữ này khả năng chỉ là cùng nhiều lỗ tương tự, hoặc là âm dường như, cho nên đại tướng đang quan sát bia đá rời đi hắc hà về sau mới sẽ như thế mệnh danh. Không tệ, chính là cổ đại văn tự. Trọng Nguyên hơi có kinh ngạc lườm Cố Thận một cái. Trên tấm bia đá khắc lấy cổ văn truyện đã tại hội nghị cấp cao bên trên xác nhận, ngoại trừ Bạch Thần Lần đại tướng bên ngoài, trước mắt không có người thứ hai, thật khi thấy qua hắc hà cuối cùng cho nên chúng ta cũng không biết rõ. Cổ văn hàm nghĩa chân chính. Hắc hà cuối cùng. Có một vị đội viên khốn hoặc nói, đội trưởng. Người lúc trước nói, tại lần trước thăm dò đường đi phía trên, phát hiện Đa Lô Hà bị một tòa tuyết sơn ngăn chặn, tuyết sơn tìm không thấy đường ra, không cách nào tiếp tục đi tới, chỉ có thể đường cũ trở về. Đã như vậy, đại tướng là như thế nào nhìn thấy cái gọi là hắc hà cuối cùng? Đây chính là đại tướng A Trọng Nguyên có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt thu liễm sắc mặt, tâm sinh kính sợ nói, Bạch Thần Lần đại tướng chiến lược cũng không phải bình thường phong hào có thể sánh ngang, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể trông thấy ta chỗ nhìn không thấy. Về phần vượt qua ngọn núi kia, hẳn là cũng không phải việc khó. Có chút dừng lại, tóc vàng nam nhân sâu hít sâu, chính trọng nói rằng, nguyên nhân chính là đại tướng nói, hắn nhìn thấy hắc hà cuối bia đá, ta mới có thể lấy rút khí, tập hợp lại, mang theo các ngươi lần nữa về tới đây. Tòa kia tuyết sơn, cho tinh thần của ta lưu lại nặng nề làm tổn thương. ta có thể cảm nhận được vận mệnh chỉ dẫn, mong muốn chiến thắng chính mình, cần một lần nữa lại đăng một lần tuyết sơn, khả năng phá giải chẳng lành, đánh nát những này thai ách. Đội trưởng, chớ lo lắng, đoàn người đều ở đây. Lần này, một nhất định có thể. Đám người nhao nhao an ủi. Cố Thận thì là tư tự có chút tung bay. Đa Lỗ Hà cuối trên tấm bia đá, khắc lấy hai cái cổ văn. Tại nghe được câu này thời điểm, mệnh vận nữ thần chi tí hộ lại có phản ứng, cái này mai thập tự mặt dây truyền hiếm thấy không có phát ra nhắc nhở, để cho mình tránh đi nơi nào đó, mà là mơ hồ chấn lan ra dẫn dắt chấn động. Đây là muốn để cho mình đi tìm cái gọi là hắc hà cuối cùng a. Trọng nguyên thanh âm cắt ngang Cố Thận tư tự. Nhỏ Cố tiên sinh. Cố Thận lấy lại tinh thần, cười nói, thật có lỗi, Trọng Nguyên huynh, chẳng biết tại sao, trong lòng ta không quá an bình, ngươi muốn tìm kia hắc hà cuối cùng chỉ sợ không phải một cái chuyện dễ. Tâm thần không yên a. Ta cũng giống vậy, Trọng Nguyên cười nói, chỉ là có một việc, nhỏ Cố tiên sinh tính sai. A, ta không phải muốn tìm hắc hà cuối cùng. Tóc vàng nam nhân trong hai mắt trước kia ảm đạm đồng quang, dần dần biến sáng tỏ kiên nghị, hắn thấp giọng nói, ta chỉ là muốn một lần nữa lại đăng một lần tuyết sơn, chỉ thế thôi. Chỉ cần đánh nát kính mộng ta liền sẽ không tiếp tục tiến lên. Cũng là, Cố Thận nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, không có xâm nhập đạo lý. Những này tiểu đội đều là mang theo sứ mạng của mình đến đây, có không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên tại trọng khải nhiệm vụ rất nhiều chi nhánh bên trong, ta tuyển trụ của tuyết sơn thăm dò con đường. Trọng Nguyên nói, đối ta mà nói, không chỉ là thăm dò đơn giản như vậy. Ta muốn bắt được cơn ác mộng kia căn nguyên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cố Thận, Cố Minh, ta cũng không phải là ngu thằng người. Nếu là ngươi cùng ta cùng nhau đăng tuyết sơn, có thể tiêu sát ác mộng, liền không cần lưu thủ. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Chương 548, vỡ vụn chi xương cốt 2. Chương 548, vỡ vụn chi xương cốt 2. Trọng Nguyên là chạy theo vỡ vụn tuyết sơn ác mộng mà đi, có thể hắn cũng không tính tự mình một người tới đối phó cái đồ chơi này. Niên đại gì, còn chơi một đối một. Cố Thận rất thưởng thức cách làm này, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm, Trọng Minh, ta sẽ cố hết sức. Đa tại Trọng Nguyên kéo dài thanh âm, chậm rãi nói rằng, để báo đáp lại, nếu như đằng sau mấy tên kia khi tiến vào tín hiệu đứt dây xích khu vực về sau, động thủ thật, ta sẽ giúp ngươi đem bọn hắn đều xử lý sạch sẽ. Lời vừa nói ra, mấy vị hậu chi hậu giác đội viên, thần sắc vẫn như cũ mở miệng. Qua mấy giây mới phát hiện tới, chúng ta đằng sau có người. Quay đầu nhìn lại, hắc hà tịch diệt, bờ sông tảng đá lớn san sát, nguyên giáp mặt nạ tự động bắt giữ tầm mắt, cũng không phải có phát hiện nơi nào có một chút xíu thân ảnh. Trọng huynh, không cần quay tiến lần này vũng nước đục bên trong. Cố Thận lắc đầu, nói khẽ, ta đã dám đến tới cái này, liền không sợ bọn họ động thủ. Chỉ là tại tín hiệu khu bọn hắn không tiện, ta cũng không tiện. Kia mấy thân ảnh, có thể thực sự không đủ ẩn nấp. Chính mình thân phụ minh hỏa mặc dù chỉ cùng hỏa chủng dung hợp một sợi, nhưng ở cảm giác lực bên trên lại là đạt được to lớn tăng lên. Nhất là tại một ít khí tức trên sự cảm ứng, vô cùng linh mẫn. Trấn Nguyệt đại công mạch điêu, phóng xuất ra một sợi quang minh khí tức, dùng để bắt giữ chính mình đội ngũ tiến lên. Hắn tại rình mò nơi này, Cố Thận cũng tại rình mò lấy hắn. Bất quá, Mạnh Tiêu cũng không có che giấu chính mình hành tích ý tứ, gia hỏa này rõ ràng là muốn đi theo chính mình, muốn nhìn chính mình đi nơi nào. Ngươi dù sao chỉ có một người, làm gì cùng hắn cứng đối cứng. Việc này cần ta hướng ổ mọn các hạ bẩm báo a. Trọng Nguyên tinh thần lực giống nhau nhạy cảm, hắn nhìn về phía sau lưng cái hướng kia, lạnh lùng mở miệng, nơi này cũng không phải Quang Minh Thành, mà là Bắc Châu. Không có ích lợi gì. Cố Thận lắc đầu, lạnh nhạt nói, coi như bẩm báo lại có thể thế nào. Mạnh Tiêu giống như ta là đặc quyền người, hắn có quyền lựa chọn tự do lộ tuyến. Tại động thủ trước đó, không có vi phạm thiết luật, coi như bẩm báo, Osmond cũng không làm gì được hắn. Giá hỏa này tâm tư, Cố Thận không cần nhìn cũng có thể biết. Hắn không để ý đến, không phải là bởi vì khinh địch. Tương phản, tại xác nhận Mạnh Tiêu theo đuôi chính mình thời điểm, Cố Thận trong lòng đã nổi lên sát nghiệm. Dọc theo con đường này mặt dây truyền gửi tới cảnh cáo, có chín thành chấn động, là chỉ hướng vị này Quang Minh Thành dòng dõi. Hắn thậm chí mơ hồ hoài nghi, chẳng lẽ lại là chính mình Minh Vương thân phận bại lộ. Cứ như vậy một đường đồng hành, thẳng đến Tuyết Sơn A. Cố Thận yếu ớt nói rằng, nơi đó là chỗ tốt. Nơi này là sâu vậy tiểu đội, phí xa nhĩ, hướng ổ mọn các hạ vân an. Mơ hồ hình tượng dần dần biến rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được, nơi này lâm diệp mọc lan tràn, tuyết mảnh tung bay, là một mảnh rừng rậm, những cây cổ thụ này nhìn qua tuổi tác xa xưa, chỉ sợ có trên trăm năm số tuổi. Nhưng bao trùm tuyết mảnh về sau, liền biến âm u đầy tử khí, cách màn hình đều có thể cảm nhận được tuyết lâm bên trong yên tĩnh cùng ảm diệt chi ý, nguyên nhân là quán xuyên mảnh này tuyết lâm màu đen dòng suối. Đây là Đa Lỗ Hà một đầu chi nhánh, sông cá phí xá nhĩ liền phụ trách thăm dò đầu này chi nhánh. Tại lộ tuyến bên trên, mấy vị đội viên không ngừng lấy tinh thần lực, phối hợp thiết bị, thiết lập biển sâu tạm thời kết nối điểm, tận khả năng kéo dài cùng tổng chỉ huy thất kết nối. Phí xá nhĩ, nhiệm vụ tiến triển như thế nào? Osmon thanh âm hùng hậu như sấm, làm cho người nghe ngóng an tâm. Hồi bẩm các hạ, tất cả thuận lợi. Chỉ là cái này cùng nhau đi tới, có chút quá yên tĩnh, nhờ vào ta nước sâu thiên phú, chúng ta một mực tại dọc theo Đa Lỗ Hà thăm dò, không có lâm vào mộng cảnh, cũng không có mất phương hướng. Phí Xá Nhi chăm chú báo cáo, hắn đưa ra một cái vấn đề rất trọng yếu, con đường này so trong tưởng tượng muốn khúc chết rất nhiều, biển sâu mạng lưới trải nghiệm vụ độ khó khá lớn, dự tính tại sau nửa giờ, dùng để dựng biển sâu kết nối thiết bị sẽ hao hết, đến lúc đó, ta còn có thể bảo đảm cùng các hạ tinh thần kết nối. Có thể cái đội ngũ này còn cần tiếp tục đi tới a. Chúng ta cuối cùng nhiệm vụ là tìm kiếm được cửa. Osmond trầm giọng nói, nếu như trực giác của ngươi không có dị dạng, như vậy liền xuất đội tiếp tục đi tới a. Nhìn đầu này màu đen dòng suối xu thế, không được bao lâu, liền có thể tìm tới cuối cùng. Nếu như đầu này chi nhánh cuối cùng không có cửa tồn tại, ngươi tự nhiên có thể trở về. Về phần biển sâu mạng lưới trải nhiệm vụ, tùy thời đều có thể tiếp lấy lần trước tiến độ bắt đầu. Minh bạch. Phí Xá Nhi gật đầu, kết thúc cùng chủ không thất đối thoại. Một bên khác, Lâm Lâm cũng đang tiến hành một đoạn tinh thần kết nối. Nơi này là Lục Chiết tiểu đội, ta là đội trưởng Mộ Văn Thu. Hai câu này nghe vào có chút mâu thuẫn lời nói, xuất từ cùng một người trong miệng, mở miệng nói chuyện người giọng nói không có chút nào chấn động, giống như là một khối tan không ra băng cứng. Để cho tiện chủ không thất ghi chép cùng ký ức, mỗi một cái tiểu đội đều lấy chuyên môn danh tự. Giống Phí Xá Nhi đội ngũ, sở dĩ lấy sâu vậy tiểu đội danh tự, là bởi vì Phí Xá Nhi thân làm Bắc Châu Thâm Lân Thành đóng giữ người. Mà Lục Chiết tiểu đội, cái tên này, nghe xong liền biết, là Lục Chiết lên. Đã sớm nghe nói, điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng, thực lực cường đại, nhưng tính cách lười nhác, làm sự tình cực kỳ tùy ý. Nghe xong liền biết, Lục Chiết tại tiện tay lấy danh tự về sau, đem đội trưởng chức vụ vứt xuống S cấp dưới trướng Mộ Vãn Thu trên đầu. Lâm Lâm thần sắc nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm Mộ Vãn Thu giờ phút này chuyển về tinh thần cảnh tượng rung động hỏi, đây là cái gì? Đầu này chi nhánh, dường như thông hướng tòa nào đó tuyết sơn sơn linh chỗ sâu, bốn phía rất là mở tối, vận dụng thiêu đốt đặc chất phong ấn vật, mới miễn cưỡng chiếu mở một tuyến quang minh. Ngay tại tòa này mở tối không ánh sáng sơn lĩnh, thổ nhưỡng bị đào lên, lộ ra một bộ đen nhánh, vỡ vụn hải cốt. Bộ quan tiên sinh Mộ Vãn Thu bình tĩnh nói rằng, rất hiển nhiên, cái này là một bộ vỡ vụn xương cốt. Lâm Lâm đương nhiên biết, đây là xương cốt, có thể đa lỗ hạ thai cảnh, lúc trước cũng không có triển khai thăm dò nhiệm vụ. Mộ Vãn Thu chi đội ngũ này, hẳn là nhóm đầu tiên đặt vào Hắc Sơn Sơn lĩnh lộ tuyến nhà thám hiểm, bọn hắn làm sao lại phát hiện xương cốt? Hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, cái này cụ cốt cách cũng không hoàn chỉnh, các ngươi kiểm tra vết thương sao? Xương đầu vỡ vụn, bị gặm nuốt qua. Mộ Vãn Thu có chút đưa tay, xoẹt một tiếng, thổ nhưỡng phá vỡ, bộ kia cũng không thành hình hài cốt, dường như sống lại, lơ lửng giữa không trung, tự hành chắp vá, đem thi hài cụ thể hình tượng hiện ra 10 phần tương tự. Cố kia thi hài vai trái đổ sụp, nửa người xương cốt đều bị phá hủy vỡ vụn, đồng thời xương sọ chỉ còn lại nửa biên, mơ hồ có thể nhìn thấy vỡ vụn xương cốt biên giới răng vết cắn. Mộ Vãn Thu thanh âm đưa tới Osmond chú ý lao ra hỏa trước tiên đi tới Lâm Lâm bên cạnh, hai người cùng nhau nhìn chăm chú bộ này chuyển về chủ không thất hình tượng, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Xương đầu vỡ vụn còn chưa tính, bị găm nuốt qua là có ý gì? Đa lỗ hạ thai cảnh bên trong tồn tại siêu phàm sinh linh. Chương 549 Hắc Sơn 1. Chương 549 Hắc Sơn 1. Bên trong điều khiển Lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Lâm Lâm ánh mắt theo trên màn hình dịch chuyển khỏi, trước tiên nhìn phía sau lưng tổng chỉ huy quan, vị kia tại đang cánh biên thủy mặt trận thống nhất mấy chục năm, vương như Thái Sơn quân đoàn chi nhãn, hiếm thấy thất thố. Màn hình phía bên kia, nhất đội đội trưởng Lục Chiết mở miệng, nói: "Osmond các hạ, tinh thần lực của ta đã toàn diện bao trùm phương viên một cây số lĩnh vực, cũng không có phát hiện dị thường hai chữ, bị Lục Chiết đọc lại." Trông thấy cố hải cốt này mỗi người, đều biết cái đồ chơi này ý vị như thế nào. Không biết siêu phàm sinh linh, nếu quả như thật được chứng minh là thật, như vậy chính là trước nay chưa từng có tin tức nặng ký. Cho tới nay, điều tra quân đoàn tại tái ngoại chấp hành nhiệm vụ, đều duy trì tuyệt đối cảnh giác, đã tháng năm dài đằng đẵng trước đó, nhân loại có thể xông qua cựu thế giới đi vào ngũ châu cắm trại nổ trại, thành lập cự bích, như vậy cũng khó đảm bảo có cái khác sinh vật. Giờ phút này cũng đang tiến hành tộc quần di chuyển hành trình, có lẽ tại hắc ám thế giới bên trong, hai tia hoa văn minh đống lửa như vậy va chạm, giận đốt. Một trận bạo tạc, không thể tránh được. Huống chi, bây giờ ngũ châu đã có những sinh linh khác, bắt đầu thức tỉnh siêu phàm năng lực. Thí dụ như Lâm Lâm nuôi con chó kia. Các hạ, chúng ta còn cần tiến lên a. Nhất đội đội trưởng thanh âm tại tổng điều khiển bên trong chậm rãi quen quần. Osmond rất nhanh liền khôi phục chấn định, hắn trầm giọng hỏi, các ngươi còn có thể tiến lên a? Đương nhiên, Mộ Vãn Thu liếc mắt Lục Chiết, tiếp lời đến, dù sao nàng mới là chi tiểu đội này chân chính đội trưởng, chúng ta bây giờ tình trạng rất tốt, toàn thể đội viên thể lực sung túc, tinh thần sung mãn, nguồn năng lượng dự trữ dư giả, chúng ta còn có thể tiếp tục tiến lên. Nàng lần này tới Đa Lô Hà là vì tìm trong lòng mình minh hà một cảnh, vì thế nàng tận lực tiếp nhận đội trưởng chức vị cái phiền phái này. Vì cái gì? Chính là tại thời khắc mấu chốt có thuộc về mình lời nói quyền. Trọng hải nhiệm vụ ý nghĩa chính là một lần nữa thăm dò cái này nguy hiểm thái cảnh, đặt chân nơi đây, tất cả mọi người làm xong chiến đấu cùng phát hiện chuẩn bị, cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Cũng không phải bản ý chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Một vị đội viên phụ họa, chúng ta xin tiếp tục đi tới. Làm tiểu đội tiến lên ý nguyện đều 10 phần tăng gọn, cái này là một chuyện tốt. So với không biết sợ hãi, bọn hắn càng hy vọng mình có thể trở thành lịch sử người chứng kiến, hơn nữa, bọn hắn đối thực lực của mình có lòng tin. Tốt, phê chuẩn. Osmond thần sắc nghiêm trọng, từ từ ra lệnh, Lục Chiết tiểu đội có thể tiếp tục đi tới, nhưng cần phải tùy thời cam đoan tinh thần kết nối. Một khi tinh thần kết nối cắt ra, các ngươi cần lập tức trở về. Lần này phát hiện thành quả đã đầy đủ trọng yếu. Minh bạch. Mộ Vãn Thu nhẹ gật đầu. Kết nối cắt ra. Osmond nhìn chằm chằm trống không màn hình, rơi vào trong trầm tư. Các hạ là đang tự hỏi kia cố hải cốt tồn tại a? Lâm Lâm mở miệng. Ân. Nhìn thấy kia cố hải cốt, trong lòng ta sinh ra một chút chẳng lành báo hiệu. Osmond chậm rãi lui lại, hãm ngồi trên ghế, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Chưa được miếng vải đen kia con mắt, ánh mắt dần dần chạy không. Hai cốt vỡ vụn gặm nuốt tổn thương, không phải bình thường sinh vật có thể làm được. Nếu quả như thật tồn tại cái gì thức tỉnh siêu phàm năng lực sinh linh, cũng không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Lâm Lâm thấp giọng nói rằng, thủ hạ của ta liền có như vậy một cái. Là ta đương nhiên biết, chỉ cần thể nội gen có thể ổn định, liền có thể gánh chịu siêu phàm thức tỉnh lực lượng. Osmond thì thào nói rằng, có thể ngươi có hay không nghĩ tới. Cô hải cốt này, đến tột cùng là lúc nào đây này? Lâm Lâm khẽ giật mình. Nếu như cố hải cốt này đến từ xa so với trước kia, Osmond nhìn về phía trước mặt người trẻ tuổi, như vậy những này đã sớm đã thức tỉnh siêu phàm năng lực sinh linh, phải chăng sớm đã cư ngụ ở nơi này? Trước đó không lâu, lần thứ nhất của chúng ta thảo phạt hai cảnh thời điểm, hỏa lực không nớt, lại là liền một tơ một hào sinh linh khí tức đều không có phát giác. Ý của ngài là Lâm Lâm theo cái này mạch suy nghĩ, nghĩ đến cái kia làm cho người kiêng kỵ khả năng, mảnh này hai cảnh bên trong sinh linh, không chỉ đã thức tỉnh siêu phàm năng lực, hơn nữa còn ra đời cực cao trí tuệ. Quân đoàn phi thuyền lái vào thái cảnh, sẽ rách hắc hà linh tĩnh. Dòng dã mấy chục ngày, không có phát hiện một chút xíu dị dạng. Thằng đến trọng khải nhiệm vụ, đào móc ra cố hải cốt này, Bát Châu bên này mới ý thức tới siêu phàm sinh linh tồn tại. Nếu như nói, bọn chúng thật cư ngụ ở nơi này, như vậy, chỉ có một khả năng, bọn chúng đối mặt sẽ rách hắc hà bàng bạc hỏa lực, lựa chọn ẩn nút, lùi bước, ẩn giấu. Hy vọng không phải như ta suy nghĩ. Osmond một tay nâng chán, dùng sức xoa nắn lấy mi tâm, lẩm bẩm nói, ta sở dĩ nhường lục chết bọn hắn tiếp tục đi tới, là bởi vì nếu quả như thật tồn tại loại này sinh linh, bọn chúng bởi vì lúc trước hỏa lực thế công mà lùi bước, như vậy những thứ này thực lực tối đa cũng chính là 3-4 giai tiêu chuẩn. Lấy nhất đội đội trưởng thực lực, cho dù bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cũng đủ để hộ toàn làm tiểu đội. Bên trong điều khiển bên trong cũng không có an bình quá lâu. Osmond các hạ, sâu vậy tiểu đội xin kết nối, khải toàn tiểu đội có phát hiện trọng đại, xin kết nối. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, màn ảnh chính bắn ra một đầu lại một đầu kết nối thần sắc. Lâm Lâm liếc mắt dưới góc phải thâm thủy khu địa đồ, căn cứ tinh thần kết nối bắt giữ biểu hiện những tọa độ kia đến xem, những này tiểu đội đã đi tiếp tương đối dài một đoạn khoảng cách. Tinh thần kết nối tín hiệu biến yếu ớt. Một già một trẻ liếc nhau. Kết nối. Hai người đồng thời mở miệng, riêng phần mình kết nối một cái tiểu đội. Phí Xá Nhĩ cùng Khải Toàn tiểu đội đội trưởng hồi báo thanh âm cũng đồng thời vang lên, làm cho người sợ hãi than là, liền báo cáo nội dung đều là giống nhau như lúc. Báo. Chúng ta trên đường phát hiện không biết hải cốt. Phí Xá Nhĩ ngồi xổm ở trong rừng rậm, đầu kia xu thế nhỏ dần màu đen dòng suối nhỏ đầy suối, mơ hồ có thể trông thấy một bộ vỡ vụn cũng không hoàn chỉnh hải cốt, cứ như vậy đắm chìm trong hắt trong nước. Sống cá vận dụng tinh thần lực, đem cố hải cốt này vớt mà ra. Bị đa lỗ hàng ngâm về sau, hải cốt đã đen nhánh như mực. Dù là đây chỉ là một đầu yếu đất, như dòng suối nhỏ giống như phân lưu, nhưng ăn mòn chi lực vẫn như cũ dọa người. Phí Xá Nhĩ mắt cá mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hải cốt. Hắn một lần nữa ngồi xổm xuống, mười phần tìm đường chết xuề bàn tay ra, triệt hồi nguyên giáp toàn bộ bánh mì khỏa, lấy đầu ngón tay chạm đến hắc hà nước sông. Có lẽ bởi vì Phí Xá Nhĩ tinh thần lực quá cường đại duyên cớ, lại có lẽ là hắn chủng tộc đặc tính nguyên nhân, đầu ngón tay đướt xuống nâng lên, cũng không có bất kỳ cái gì thụ thương. Sống cá lạnh lùng nói, các hạ, ta ý đồ vận dụng chắc tả quan sát cố hải cốt này sinh tiền kinh nghiệm, nhưng thất bại. Mảnh này hai cảnh nước sông không giống bình thường. Cho dù ta cùng nó có nhục thân tiếp xúc, cũng không cách nào đọc đến đa lô hà ký ức. Đọc đến thủy chi ký ức. Chương 549, Hắc Sơn 2, chương 549, Hắc Sơn 2, đây là Phí Xá Nhĩ năng lực một trong. Hắn bắt đầu biến dị về sau, liền biến cực kỳ thân nước. Hơn nữa có thể đọc đến quanh mình thủy nguyên làm ký ức, điều kiện tiên quyết là những nguyên tố này không có bị tinh thần lực mạnh mẽ có ý định phá hư qua. Chỉ là đa lô hà lại là ngoại lệ. Đầu này hắc hà, mỗi một giọt nước sông đều tựa hồ tràn ngập mục nát cùng tịch diện tinh thần. Phí Xá Nhĩ đọc đến thất bại. Dạng này a, thực đang tiếc. Osmond trầm giọng mở miệng, có chút tiếc nuối. Các hạ dường như cũng không khiếp sợ Phí Xá Nhĩ bắt được giờ phút này chủ không thất bầu không khí trầm ngưng. Tiểu đội mình cái này phát hiện trọng đại, Osmond dường như không có toát ra kinh ngạc. Chỉ có một cái khả năng, liền lúc trước đã có những người khác phát hiện tương tự hải cốt. Các con, đề cao cảnh giác. Hai cảnh bên trong khả năng sớm đã tồn tại không biết sinh linh, chuyến này các ngươi cần chỉ có thể là tìm kiếm cửa hạ lạc, như có cần, ta có thể cùng ngươi thời điểm bảo trì tinh thần kết nối. Osmond ra lệnh, đồng thời liếc mắt Lâm Lâm bên kia. Khải toàn tiểu đội có giống nhau phát hiện. Chủ không thất bắt đầu tiếp thu được điều thứ ba kết nối xin. Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là vỡ vụn hải cốt tin tức. Cái này rất cổ quái. Một cố hải cốt, hai cố hải cốt, còn chưa tính. Nơi này từ đâu tới nhiều như vậy xương người hơn nữa phân tán tại dòng sông từng cái chi mạch. Phải biết, Bắc Châu những đội trưởng này thật là lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau cự ly rất dài. Chẳng lẽ rất nhiều năm trước, có tương đối đại quy mô siêu phàm giả đã từng đạp vào qua nơi này à? Nếu như là dạng này, liền càng làm lòng người rét lạnh. Bởi vì nhiều năm sau, phát hiện bọn hắn tồn tại là tại trong đất, tại đáy sông, tại tràn đầy bụi bặm sơn quật bên trong. Bọn hắn lại tới đây, bọn hắn chôn xương nơi này, lưu cho hậu nhân chỉ có một đoạn bị hắc hà bao phủ không biết lịch sử. Duy nhất có thể khiến cho Osmond an tâm chính là hắn biết giờ này phút này có một người cùng bọn hắn cùng ở tại. Nữ hoàng bệ hạ đang nhìn chăm chú lên nơi này. Sông lớn màu đen không có chút nào gợn sóng mãnh liệt chi giật mình thế, cứ như vậy một mực bình tĩnh, một mực bình tĩnh, không tại trong bình tĩnh diệt vong, ngay tại trong bình tĩnh chết đi. Mà con sông này liền giống như là chết đi nhiều năm loại kia, cùng dạng này dòng sông làm bạn, dù là nhiều nhìn lên một cái cũng sẽ cảm thấy sinh lòng hợp lực. Lọt vào trong tầm mắt chính là màu đen kịt, kiềm chế đến cực điểm. Cố Thận một đoàn người tầng trời thấp tốc đi, tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn cùng bên trong điều khiển cũng không có tiến hành kết nối. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia tại chi làm không ngừng bị phát hiện hải cốt tại hắc hà phụ cận căn bản cũng không tồn tại. Đầu này tĩnh mịch chi hà dường như liền người mất di hải đều cùng nhau nuốt sống, nếu có người thật ở chỗ này bỏ mình, như vậy bọn hắn chỉ sợ liền một cây xương vụn cũng sẽ không còn lại. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lần thứ nhất thảo phạt nhiệm vụ bên trong, chiến tử siêu phàm giả nhóm rơi vào tại đa lỗ hà bên trong, bọn hắn cháy mạnh tên đã bị khắc vào trên tấm địa, có thể bia dưới đá trong quan mục lại là trống rỗng. Không ai có thể vì bọn họ thu hồi thi cốt. Mảnh này sông lớn, chính là tử vong đại ngôn tử. Chết, rơi vào trong đó. Có lẽ, liền giống như là chuyển thế như thế, trực tiếp trên đời này biến thành trống không. Ngay cả siêu phàm nguyên chất đều bị thôn tính. Cố Thận phi hành sau một khoảng thời gian, minh bạch Bắc Châu nữ hoàng muốn tìm cửa nguyên nhân, lấy đầu này đa lỗ hà kinh khủng lượng cấp hấp thu siêu phàm nguyên chất là cực kỳ to lớn, căn bản là không có cách tính toán. Chỉ sợ chỉ có hỏa chủng cấp hải lượng nguồn năng lượng mới có thể đem con sông này phụng dưỡng lên. Nếu như tìm tới cái này hải cảnh bên trong cửa rút tuổi dưới đáy nổi, đem những cái kia cựu thế giới siêu phàm nguyên chất rút nhập dung trong lò, như vậy trung ương thành ngay tiếp theo toàn bộ Bắc Châu đều đem tỏa sáng tân xuân. Phía trước chính là tuyết sơn. Trọng Nguyên phát ra một đạo kiềm chế, khẩn trương thở dài. Cố Thận ngẩng đầu lên. Chu cột Trường Hà cuối cùng tọa lạc lấy một tòa nguy nga chi sơn, giờ phút này khoảng cách còn rất xa, chỉ có thể nhìn thấy nắm đấm lớn một khối bóng đen. Nhưng Cố Thận đã cảm nhận được tòa kia hắc sơn mang đến cảm giác áp bách. Đa lỗ hà thai cảnh, lâu dài tuyết bay, có thể rơi tại hắc hà phía trên, chính là màu đen, rơi vào bãi sông phụ cận cũng dần dần biến thành đen. Toàn bộ thế giới dường như đều bị một cỗ tĩnh mịch chi khí chỗ lấp đầy. Kia tòa cự đại tuyết sơn càng là như vậy, toàn thân đen nhánh, giống như một thanh lưỡi rộng chi kiếm, đứng sừng sững giữa thiên địa. Chỉ sợ chỉ có Bạch Thần Lằn đại tướng loại này cấp bậc cường giả mới chọn bước qua tòa kia hắc sơn. Người bình thường, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, liền sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, mong muốn lui lại. Mấy vị đội viên nhao nhao nâng lên tinh thần. Nhìn ra được, bọn hắn đều tại vượt qua trong lòng tâm tình tiêu cực. Đội trưởng ngay cả thân kinh bách chiến biên nguyên, giờ phút này thanh âm cũng có chút không bị khống chế run rẩy, chỉ có điều thoáng qua liền bị áp chế lại. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, chúng ta cùng bên trong điều khiển tinh thần kết nối, chỉ sợ muốn cắt ra. Tóc vàng nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Bát nguồn đã bị gió tuyết đẩy trời bao phủ. Ân, đây là chuyện sớm hay muộn. Trọng Nguyên bình tĩnh nói rằng, ta sẽ cùng bên trong điều khiển tiến hành một lần cuối cùng kết nối. 3 phút sau, chúng ta tiếp tục đi tới. Mỗi một chi đội ngũ, nếu như phải sâu nhập thăm dò, đều gặp phải loại tình huống này. Cái này mới chỉ là trọng khải nhiệm vụ mở ra bắt đầu. Cố Thận ánh mắt rơi vào tòa kia hắc sơn phía trên, hắn yên lặng xuề bàn tay ra, khép lại trước ngực mặt dây chuyền. Mệnh vận nữ thần chi tí hộ phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Hắc sơn, hắc sơn bên trên có đại tai nạn. Ta đã biết. Cố Thận lấy tiếng lòng yên lặng mở miệng, ta sẽ cẩn thận. Bạch Thần Lằn đại tướng vượt qua hắc sơn, gặp được hắc hà cuối bia đá, còn có cổ văn. Cố Thận trong lòng có một cái hết sức rõ ràng dự cảm, chuyến này mình nếu là muốn tìm được tinh thần độc tố đầu nguồn, chỉ sợ cũng muốn đến hắc sơn về sau càng xa. Chỉ có điều, giờ phút này hắn có chút hiếu kỳ. Mặt dây truyền phát ra nguy hiểm chỉ dẫn, chỉ là hắc sơn nguy hiểm bản thân, vẫn là chỉ một ít kẻ nguy hiểm. Cố Thận meo cặp mắt lại, quay đầu nhìn lại, lúc đến đường dài, tung bay vô tận nát tuyết, những này tuyết lớn theo sắc khung phía trên bay xuống, liền đã là màu xám, rơi vào nguyên giáp phía trên, lúc đầu thậm chí chưa phát giác băng lãnh, ngược lại có chút ấm áp, nhưng tan rã về sau, ngược lại trở nên lạnh lẽo. Tuyết lớn vô biên băng ác, bao phủ cả tòa thai cảnh. Tại Cố Thận cuối tầm mắt, có một cái 8 người đội ngũ, toàn viên hất lên trấn nguyện đại bảo, chậm chạp tiến lên. Một người đi đầu, còn lại 7 người, cao thấp mập ốm riêng phần mình khác biệt, như một tuyến quang chiều, chống ra khắp thiên sương tuyết. Đại nhân, tiếp qua một đoạn lộ trình, chính là đứt dây xích khu. Mạnh Tiêu nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi kim sáng con người, xuyên thấu phong tuyết, xa xa khóa chặt quang ảnh bên trong kia mấy thân ảnh. Hắn khẽ ử không nên quên, chúng ta chuyến này mục đích thực sự. Trấn Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía tuyết bay sắc hùng, lẩm bẩm nói, không có mệnh lệnh của ta, đừng tự tiện hành động, phía trên này có người nhìn xem ở đây. Chương 550, đứt dây xích khu, 1, chương 550, đứt dây xích khu, 1, là 7 người đều là trầm giọng mở miệng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, tạo thành một cái kỳ diệu tinh thần kết nối, một cái hoàn mỹ phong bế chi hoàn. Loại này kết nối, so nguyên chi đồng muốn càng thêm tinh diệu, càng thêm ổn định, cũng càng thêm cường đại. Mà hình thành kết nối môi giới, cũng không phải là trong đó nào đó một người siêu phát năng lực, mà là bọn hắn giờ phút này người mặc món kia đại bảo. Món kia khắc văn trấn nguyệt đồ án đại bảo. Đại nhân, Bạch Thần Lằn đại tướng nói lời, là thật sao? Một người suy nghĩ một lát, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hắn là trấn nguyệt đại công tại Quang Minh thành tùy tùng, bởi vì trọng khải nhiệm vụ, cho nên ngàn dặm xa xôi chạy tới trung ương thành. Tại Quang Minh thành tình báo bên trong, đa lỗ hà thai cảnh, nhưng không có cuối cùng. Tại Bắc Châu quân đội, còn chưa hoàn toàn tiếp quản tòa này thai cảnh trước đó, nhóm đầu tiên tiến vào thai cảnh siêu phàm giả bên trong, liền có Quang Minh thần tọa thờ phụ người, lúc ấy vị này tín đồ đánh bạc tính mệnh, đi thay Quang Minh thành tìm kiếm thai cảnh, cửa thế là hắn dọc theo hắc hà trụ cột một mực tiến lên. Kết cục sau cùng, chính là vị kia tín đồ hồn về Quang Minh, cùng linh hồn của hắn cùng nhau truyền về Quang Minh cái kia tình báo, chính là hắc hà không có cuối cùng. Đầu này hắc hà bị to lớn tuyết sơn ngăn chặn, có thể Bạch Thần Lằn đại tướng lại nói mình tại hắc hà cuối cùng nhìn thấy bia đá cùng cổ văn, hai cái này tình báo đặt chung một chỗ, liền đưa tới Quang Minh thành chú ý. Thế là liền có Trấn Nguyệt lần này xuất hành. Hắn thân làm Bắc Châu đại công tước, vừa mới kế vị, tham dự lần hành động này chính là danh chính ngôn thuận, chúng chi còn mang đến Quang Minh thành tùy tùng, có như thế trợ lực, Bắc Châu càng là không có lý do gì cự tuyệt. Vượt qua ngọn núi kia, chúng ta tự sẽ biết đáp án. Mạnh Tiêu nhìn về phương xa, ngữ khí bình ổn, chỉ có điều lấy vị kia Bạch Thần Lằn đại tướng danh vọng, làm sao đến mức chống rông tạo ra dạng này một tin tức. Đại nhân đi theo ở bên Ba Khuê thấp giọng dò hỏi, chờ chúng ta tiến vào đứt dây xích khu sau liền có thể động thủ a. tòa kia tuyết sơn rất không bình thường. Mạnh Tiêu nheo cặp mắt lại, mặt không biểu tình nói rằng, sau khi đi vào, không cần vội vã tìm người, trước tiên tìm tòa này tuyết sơn chính xác đường đi. Chờ thời cơ chín muồi, ta tự sẽ khoa chặt cố thận phương vị. Mấy người các ngươi, tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác, nếu như chết tại tuyết sơn bên trong, ta cũng không rảnh rỗi nhặt xác. Ba Khuê gãi đầu một cái. Hắn nghiêm túc nói, nếu như muốn động thủ, Trọng Nguyên đội ngũ là một cái không thể khinh thường chiến lực. Ba Khuê dừng một chút, hơi do dự một chút, nói, cái kia tóc vàng ra hỏa thực lực thật rất mạnh. Mạnh Tiêu lạnh lùng nói hai chữ, ngu xuẩn. Ba Khuê giật mình, có chút bị khuất, nghĩ thầm chính mình vừa mới nói những lời kia, nơi nào có vấn đề. Ôt mọn các hạ, chúng ta đã tiếp cận Hắc Sơn, kế tiếp tức sẽ tiến vào đứt dây xích khu. Trọng Nguyên cùng bên trong điều khiển tinh thần kết nối thuận lợi dự. Màn hình bên kia, tòa trấn bên trong điều khiển một già một trẻ, vẻ mặt nhìn cũng không thoải mái. Theo Ôt mọn trong mắt, Trọng Nguyên mơ hồ cảm giác được dị dạng. Các hạ, Trọng Nguyên đội trưởng, có một cái tin xấu cần phải nói cho ngươi. Lâm Lâm thay Ôt mọn mở miệng, nói, đa lô hà thai cảnh bên trong, khả năng tồn tại không biết siêu phàm sinh linh. Những tiểu đội khác tại dòng sông chi nhánh hạ du, phát hiện chôn giấu đã lâu, bị phá hư hài cốt. Bên trong điều khiển tinh thần kết nối, toàn thể đội viên đều có thể nghe thấy. Tại một sát kinh ngạc về sau, tất cả mọi người thần sắc đều biến trở nên nặng nề. Cái gì? Trọng Nguyên nhíu mày nói rằng, thật là ta dọc theo con đường này, cũng không có cảm ứng được bất kỳ còn sống khí tức. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cố Thận. Cố Thận xích hỏa cũng một mực tại dò xét bên trong. Cố Thận cùng Trọng Nguyên đối mặt, chậm rãi lắc đầu. Tin tức này, cũng ngoài dự liệu của hắn, xích hỏa vây quanh Hắc Hà khuyết tán, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng cảm giác phạm vi lại không nhỏ, liền một tơ một hào sinh mệnh khí tức không có cảm ứng được. Các ngươi cần phải cẩn thận. Lâm Lâm trịnh trọng nhắc nhở, có thể là trụ cột dòng sông tĩnh mịch chi lực quá mức cường đại, không có có sinh linh có thể còn sống, nhưng vô luận như thế nào, đều phải để lại một cái tâm nhãn. Thu được. Trọng Nguyên thần sắc nghiêm trọng, phản ứng của hắn cực nhanh, khi biết tin tức này về sau, liền ý thức được cấp độ càng sâu độ vận, nếu quả như thật có sinh linh. Như vậy lần thứ nhất thảo phạt nhiệm vụ thời điểm, vì cái gì liên quân không có chút nào phát hiện? Bọn chúng rất có thể là che giấu. Cứ như vậy, liền không chỉ là đơn giản siêu phàm sinh linh sinh hoạt tại đa lỗ hà thai cảnh bên trong những vật này, có lẽ còn có thuộc về bọn chúng trí tuệ của mình. Biết ẩn dấu, liền nhất định biết nào tập. Đúng rồi, còn có một việc. Lâm Lâm hạ giọng, nói, Cố Thận, ngươi phải cẩn thận, lập tức liền muốn đi vào đứt dây xích khu, ngoại trừ khả năng tồn tại siêu phàm sinh linh, ngươi còn phải đề phòng đằng sau đi theo mấy tên kia. Lâm Lâm biết, Cố Thận không có khả năng không có phát giác. Đa tạ nhắc nhở. Cố Thận nghiêm túc nói, ta sẽ còn sống trở về. Không chỉ có phải sống trở về, còn muốn lông tóc không hao tổn trở về. Lâm Lâm buồn bã nói, ngươi thật là nữ hoàng bệ hạ mời về quý khách, xem như Bắc Châu chủ nhà, ta hy vọng nhiệm vụ kết thúc về sau, có thể đưa ngươi bình an đưa về Trường Giã. Cố Thận tươi sáng cười cười. Lạnh dung hàn phong quét mà qua, màu xám tuyết mịn lôi cuốn lấy một hồi sương mù phiêu đãng mà đến, nguyên vốn cũng không quá ổn định tinh thần kết nối, như vậy các già, màn hình hai bên, hai cái xa xôi vài dặm đối mắt nhìn nhau người trẻ tuổi, còn chưa kịp nói càng nhiều lời nói, liền bị ép kết thúc trận này trò chuyện. Trọng Nguyên thu hồi đưa tinh khí, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn về phía phương xa Hắc Sơn, trong đầu cắt đứt ảo giác bắt đầu hiện. Kia là không chỉ một lần mộng thấy qua cảnh tượng. Lên đường đi, chư vị. Tóc vàng nam nhân mím hơi mở miệng, thanh âm trầm thấp, lần này, theo ta leo núi, nhìn xem sơn bên kia. Đến tột cùng là cái gì? Bên trong điều khiển. Lâm Lâm tinh thần kết nối cắt ra về sau, tâm thần có phần không linh tĩnh. Tất cả tiểu đội, cơ bản đều tiến hành qua một lần thông chi. Ngoại trừ Trọng Nguyên đội ngũ, một mực hành tẩu tại trụ cột dòng sông trên đường, không có phát hiện cái gọi là hài cốt những tiểu đội khác, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được sinh linh đã từng hoạt động qua vết tích. Hiện tại, hắn có khả năng làm chuyện, cũng chỉ có chờ đợi. Ôt mòn tại hoàn thành thông tin liên lạc tình báo nhiệm vụ về sau, thần sắc nhìn qua bình tĩnh rất nhiều. Hắn bưng trà nóng, lạnh nhạt mở miệng, "Tiểu Lâm, tất cả đội ngũ đều đã hoàn thành thông chi sao?" "Đúng vậy, các hạ." Lâm Lâm lấy lại tinh thần, chỉ có một chi đội ngũ là ngoại lệ. Chi đội ngũ kia sớm cắt ra tinh thần kết nối, bên trong điều khiển không cách nào cùng bọn hắn dựng giao lưu bình đài. Không cần phải nói, cũng biết là con nào tiểu đội. Ôt mòn cười. Chương 550, đứt dây xích khu 2, chương 550, đứt dây xích khu 2, cái kia chỉ còn sót lại trong ánh mắt, lộ ra một sợi thâm thúy ý cười. Tôi có ba phần phản phúng ý vị mà hỏi thăm, vậy phải làm sao bây giờ? Liên lạc tiểu đội trưởng thật là đại sự, muốn hay không ngươi lại thử một lần. Lâm Lâm đương nhiên nghe được quan chỉ huy trong lời nói mát ý tứ. Các hạ, chúng ta đã tận lực. Hắn bình tĩnh nói rằng, Trấn Nguyệt đại công bên kia tín hiệu quá kém, tin tức này chỉ sợ truyền lại không đến hắn bên kia. Đúng vậy a, chúng ta đã tận lực, thật sự là rất tiếc nuối. Ôt mòn nhấp một miếng nước trà, thở thật dài nói, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể chúc hắn may mắn. Lâm Lâm nâng từ bản thân trước bàn chén trà, rất có an ý cùng quan chỉ huy đại nhân chạm cốc. Đang một tiếng, hai người chén trà chạm cốc một phút này, kìm lòng không được cười một tiếng. Đa Lỗ Hà sở dĩ tên là Đa Lỗ Hà, là bởi vì Bạch Thần Lằn đại tướng tại Hắc Hà cuối cùng nhìn thấy một tấm bia đá. Căn cứ bia đá cổ văn, có như thế một cái trông mặt mà bắt hình dòng danh tự. Có thể Hắc Sơn không có bia đá. Ít ra Trọng Nguyên không có trông thấy, Bạch Thần Lằn đại tướng cũng không có trông thấy. Cho nên Hắc Sơn không có danh tự, nó trước mắt chỉ có thể được gọi là Hắc Sơn, nhưng cái này không có nghĩa là ngọn núi này chính là một tòa bình thường sơn. Tại nguyên giáp 75 thiêu đốt hiệu suất thúc đẩy phía dưới, cũng không lâu lắm, Cố Thận đã nhìn thấy tòa kia Hắc Sơn ở trước mắt phóng đại mấy chục lần sau cảnh tượng. Một mảnh vắt ngang ở giữa thiên địa to lớn bóng đen, dường như thu nạp cả tòa thế giới tuyết, kia phủ kín sơn phong màu đen, tất cả đều là từ sắc khung rủ xuống hàng bay là tả màu xám tuyết mảnh lát thành. Tuyết vốn là trên đời sạch sẽ nhất thuần khiết nhất đồ vật, có thể ở chỗ này lại mơ hồ nhiễm lên tà ác, chẳng lành, ai ách thí vị. Tiểu đội đám người tinh thần lực đều rất khẩn trương. Viên Nguyên rõ ràng cảm giác được, tòa này hắc sơn mang đến cho mình cảm giác các bách. So mê cũng phải cường đại, cổ bảo một lần kêu biên cương xa xôi nhiệm vụ, trí nhớ của hắn bị xóa đi, cuối cùng tao ngộ kim tuệ hoa cảnh tượng đã không nhớ rõ, cho nên chỉ tồn tại giai đoạn trước thăm dò ký ức. Mê cung nguy hiểm chỗ chính là sau cùng sai lầm chỉ dẫn. Có thể hắc sơn khác biệt, cách mấy ngàn mét liền có thể cảm nhận được vô hình khuyết tán uy áp, phảng phất là một khối văn bản rõ ràng khắc dấu to lớn cửa biển, cứ như vậy treo tại trước núi, cảnh cáo người đến chơi không nên tùy tiện tiện nhập. Chính là bởi vì đạo này bàng bạc uy áp cảnh cáo, Trọng Nguyên mới tại lần trước trong khi hành động làm ra lẻ loi một mình tiến vào núi này cử động, mà lần này thì lại khác. Chi tiểu đội này chính là muốn thăm dò hắc sơn bí mật. Tiếp cận hắc sơn về sau, cố thận tâm cảnh biến đến vô cùng bình tĩnh, mặt dây chuyền đã không còn rung động, bởi vì quá tiếp cận nguy hiểm bản thân, lại tiến hành nhắc nhở, ngược lại sẽ dẫn đến túc chủ làm ra phán đoán sai lầm. Giờ phút này mặt dây chuyền cùng cố thận như thế, lâm vào tuyệt đối lạnh trong yên tĩnh. Cố thận biết, tòa này hắc sơn chính là cùng đa lô hà tương liên nào đó chỗ mệnh mạch, bởi vì nơi dừng chân với hắn trong tinh thần hải minh hỏa vừa mới chấn động một cái, chân chính tác động minh hỏa mệnh mạch căn nguyên giấu ở phía sau núi, rất có thể liền giấu ở bạch thần làm đại tướng chỗ nhìn thấy bia đá chỗ. Cố thận hít sâu một hơi, chư vị mời nắm lung ta xích hỏa. Hắn cùng đấu chiến kim cô không ngừng đối kháng, trải qua thiên tân vạn khổ mới gạt ra một nhỏ sợi xích hỏa, giờ phút này bị lần nữa chia nhỏ, biến thành tám sợi cực kỳ nhỏ hẹp hỏa diễm, bởi vì quá mức tinh tế yếu ớt, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, một lần lấp lóe mẫn diệt, dường như sau một khắc liền sẽ tắt đi. Cố thận tâm ý khẽ động, cái này mấy sợi mảnh ngọn lửa nhỏ liền bị phân đến mỗi trong tay một người. Trọng Nguyên meo cặp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy cố thận xích hỏa vị này đồng châu S cấp thiên tài năng lực, trước mắt còn không có mấy người biết cụ thể tác dụng. Bất quá theo hắn lâu dài quan sát, cùng giờ phút này biểu hiện đến xem, xích hỏa tựa hồ là thiên hướng về tinh thần phụ tá hệ, sát lực rất là bình thường, cùng mộ vãn thu kia bao hàm sát ý phán quan vô pháp so sánh. Mấy giây về sau, cái này một sợi ngọn lửa trong gió rét ngật đứng không ngã, nhìn như yếu ớt, nhưng từ đầu đến cuối bất diệt. Loại này cứng cỏi thật là khiến người kinh ngạc. Chỉ có điều, cái này sợi tinh thần ngọn lửa cũng thực quá nhỏ chút. Trọng Nguyên yên lặng nắm lung xích hỏa, lòng bàn tay chuyển đến một cô ấm áp. Xem nhìn lại, trong đội mấy người khác cũng đều là như thế, tựa hồ là cái này sợi ngọn lửa truyền lại nhiệt độ nguyên cớ, trước kia những cái kia che đắp lên trên người đông lạnh tuyết, giờ phút này cũng bắt đầu tăng dã. Hô, có người thích dí thở dài một tiếng. Đạo thanh âm này bị xích hỏa rõ ràng truyền đến mỗi người tâm hồ bên trong. Đây là, có người kinh hô, nhỏ cố tiên sinh, ngài xích hỏa có thể kết nối tinh thần của chúng ta, tựa như là nguyên chi đồng như thế. Là, cố thận cười cười, không có nói thêm cái gì. Xích hỏa có thể làm được, so nguyên chi đồng phải hơn rất nhiều, đây không phải một cái cấp bậc năng lực, không thể so sánh. Mặt dây chuyền đã phát ra dự cảnh. Cố thận trên đường liền đang suy tư vào núi phương pháp xử lý, trước có không biết hai ách sau có chấn nguyện săn đuổi hắn có thể không phải người ngu, coi như không có lúc trước ước hẹn, hắn cũng sẽ không tới mục đích sau, liền cùng Trọng Nguyên mỗi người đi một ngả, sau đó một người lẻ loi trơ trọi đạp vào hắc sơn. Những này siêu phàm giả đều là thực lực cường hãn đồng đội, dùng xích hỏa liên nhận, đến bảo đảm mỗi người tinh thần đều là bình ổn. Lúc này, nên chính mình ra một chút lực. Đa lỗ hà thai cảnh bên trong tuyết bay có tinh thần tính an mòn, các ngươi hẳn phải biết quét sạch cổ bảo cứ điểm tinh thần độc tố a. Cố thận chậm rãi nói rằng, trận tiết hai dịch là ta giải quyết, ta xích hỏa thiên nhiên khắc chế những độc tố này. Nắm lúc này lửa, đạp vào núi này, vô luận là ở đâu, trong lòng ta đều có thể có cảm ứng, không đến mức mất đi phương vị. Đa lỗ hà độc, cùng hà độc là cùng một đầu nguồn, có thể giải thứ nhất, liền có thể hiểu thứ hai. Trọng Nguyên mở miệng, vào núi về sau, tất cả mọi người nắm lúc ngọn lửa tòa này hắc sơn không thể coi thường, chẳng biết lúc nào liền sẽ mất phương hướng, đến lúc đó, sợ là chúng ta nhân số lại nhiều, cũng khó thoát cách rời mê thất bận mệnh. Tiểu đội tốc độ phi hành dần dần trở nên chậm, độ cao cũng dần dần biến thấp. Kia cố cường đại tinh thần uy áp không ngừng khuyết tán mà đến. Cuối cùng, nguyên giáp không cách nào bay cách mặt đất, tất cả mọi người hai chân đều thật sự đạp ở trên mặt tuyết, màu đen tuyết mảnh tại xương vỏ ngoài trang bị phun khí bên trong, không ngừng tăng dã, hóa thành lõm màu đen hồ nước. Màu đen hồ nước bên trong phản chiếu lấy sáng khung. Sáng khung bên trong phản chiếu lấy sông lớn màu đen. Tiểu đội thành viên đứng tại ở dưới chân núi, ngưỡng vọng tòa kia không biết cao bao nhiêu màu đen cự sơn. Ầm ầm, sau một khắc, một trận bàng bạc tuyết lớn quét sạch mà qua, đem tất cả mọi người thân ảnh toàn bộ nuốt hết, hắc tuyết tiêu tán về sau. Ở dưới chân núi, một lần nữa trống rỗng, một mảnh quặng cuể yên tĩnh. Chương 551, hắc trong tuyết súng băng lên, một, chương 551, hắc trong tuyết súng băng lên, một, màu đen tuyết sơn lồng lộng mà đứng. Ở dưới chân núi, gió lớn gào thét, tuyết sơn hoang kính màu đen tuyết mảnh như lá rụng giống như bay múa. Một đoàn người ngừng chân. Trấn Nguyệt đại nhân. Ba Khuê nhìn qua khắp thế giới lộn xộn bay hắc tuyết, xuề bàn tay ra, phủi đi đầu vai tuyết rơi, kiêng kỵ nói rằng, chúng ta cuối cùng đã tới. Thật đúng là yêu tả địa phương a. Cuối cùng đã tới, Mạnh Tiêu cũng nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, hắn cũng không phải là cảm khái đường xá trưởng, mà là cảm khái trước mắt tuyết sơn sự hùng tráng. Yêu tả a. Hắn không hề cảm thấy. Quang Minh Thành chúc phúc nhường hắn thấy được hắt trong bóng tối một sợi quang, trên đời này không có chân chính vinh ám, liền như là không có thuần túy quang minh. Càng là đen nhánh, càng là trộn lẫn lấy một chút quang minh xem như tạp chất. Tòa này tuyết sơn đem đa lô hà chặn ngang cắt đứt, trồng điệp vô số xương tuyết về sau đã là hai ách chỗ tập hợp. Nhưng Mạnh Tiêu càng xem càng cảm thấy ưa thích, nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn theo không e ngại bên ngoài những cái được gọi là hai ách chi địa, bởi vì chính mình vòng tay sẽ đưa tới vận mệnh chỉ dẫn. Hắn có thể nhìn thấy thuộc về mình cước ngọn núi này, cũng không phải là. Cho nên, trên ngọn núi này có lớn hơn nữa tai nạn, lại nhiều chẳng lành, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tại đạp lên sơn môn bước đầu tiên lên, liền biết mình cuối cùng nhất định sẽ bình an vượt qua ngọn núi này. Mong muốn vận chuyển chính mình tại vòng tay xem bói trông được đến những hình ảnh kia. Ngọn núi này rất trọng yếu. Hắn muốn làm, không chỉ có là vượt qua ngọn núi này, còn muốn ở trên núi, giết chết cái kia xuất hiện tại cuối cùng hình tượng bên trong người. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Tiêu chỉ phải hồi tưởng lên vòng tay cuối cùng phản chiếu hình tượng, liền mơ hồ cảm thấy một hồi tim đập nhanh, bởi vì trận kia hắc hà cuối bạo tạc quy mô thực sự quá hùng vĩ, hắn thậm chí hoài nghi, toàn bộ đa lô hà thái cảnh đều sẽ bị bạo tạc liên lụy. Nếu như mình nhìn thấy tương lai là thật, cho dù khởi động lại tiểu đội những đội trưởng này, phân bố tại hạ du nhanh sông, cũng có thể sẽ bị bạo tạc nơi bao bọc. Hắn từng trải qua nhiều lần như vậy xem bói, duy chỉ có lần này chẳng lành cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Mạnh Tiêu không thể không suy nghĩ sâu xa, cuối cùng hình tượng cho ra chỉ dẫn đến tột cùng là như thế nào hàng nghĩa, trận kia hủy thiên diệt địa bạo tạc liền xảy ra ở trước mặt mình lời nói, khoảng cách gần như thế, cho dù chính mình có rất nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng vì sao chính mình sẽ thấy Cố Thận? Chẳng lẽ nói, cuối cùng trận kia nổ lớn là từ Cố Thận đưa tới? Vì xóa đi trong lòng mình chỗ sâu nhất kia xóa sợ hãi, hắn nhất định phải khai thác hành động. Mạnh Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía màu đen tuyết sơn. Mặc kệ như thế nào, chính mình nhìn thấy đều chỉ là tương lai một loại nào đó khả năng, dù là giờ phút này đang trình diễn, nhưng chỉ cần giết chết tên kia, liền có thể cải biến chính mình thai ách vận mệnh. Cố Minh, cảm giác như thế nào? Bước vào màu đen tuyết sơn về sau, cũng không như trong tưởng tượng gian nan như vậy. Không có cái gọi là siêu phàm sinh linh, cũng không có cái gì mộng cảnh đột kích. Một đoàn người, liền như là bình thường leo núi như thế. Cứ như vậy một mực hướng phía trước leo lên, chỉ có điều tòa này tuyết sơn cũng không có đường, tuyết lớn tung bay, không có biển sâu kết nối, rất dễ dàng mất phương hướng. Nhưng đối Cố Thận mà nói, tòa này tuyết sơn hắc tuyết lại thế nào quét đều loạn không được tinh thần của hắn cảm ứng. Trọng Nguyên Minh, không cần phải lo lắng, ta tình trạng rất tốt. Cố Thận vừa mở miệng, một bên quay đầu, trước người sau người đều bị hắc tuyết bao trùm, cái này tuyết lớn thế tới mãnh liệt, chảy ngược mà xuống, mặc dù có xích hỏa chiếu sáng, đám người cũng thấy không rõ lẫn nhau thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy tại màu đen tuyết chiều bên trong, bên người từng đạo tối tăm mở mịt cái bóng. Tiến lên có 2 giờ, cần nghỉ ngơi một chút ta. Trọng Nguyên lo lắng mở miệng, trong đội ngũ tinh thần kết nối có thể bảo trì đến nay, hơn nữa còn như thế ổn định, toàn bộ dựa vào tại Cố Thận xích hỏa cái này ép cấp năng lực quả nhiên lợi hại, chỉ có điều hành tẩu tại cái này tuyết sơn bên trong là cần tiêu hao tinh thần lực, những này tuyết bay rơi vào trên người liền sẽ vô hình làm hao mòn tinh thần. Trọng Nguyên biết đoàn người mình không có tao ngộ một cảnh 89/10 là bởi vì có Cố Thận xích hỏa kết nối tồn tại. Ta không cần. Cố Thận lắc đầu, tinh thần lực của hắn như thế nào hùng hậu, có xuân chi hô hấp, lại thêm 4 mùa vùng bỏ hoang trèo trống, đừng nói bây giờ chỉ đi lại 2 giờ, cho dù là tiến lên 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có một tơ một hào khô cạn dấu hiệu. Chỉ là 7 vị đội biên, ngoại trừ viên nguyên bên ngoài, tinh thần của bọn hắn tình trạng lại không tốt như vậy. Cố Thận có thể cảm giác được, giữ tại mấy người kia lòng bàn tay xích hỏa đã không có lúc trước như vậy sáng. Tinh thần của hắn kết nối lại ổn định, cũng cần thành viên khác rót vào tinh thần, khả năng hoàn thành duy trì. Có một người tụt lại phía sau, đều có thể dẫn phát trong mình hai ách. Nguyên địa chỉnh đốn một cái đi. Trọng Nguyên cũng chú ý tới các đội viên tinh thần không tốt, hắn hạ lệnh nguyên địa chỉnh đốn, sau đó chống đỡ mở lĩnh vực. Mấy vị đội viên trực tiếp theo trên núi hoang, chuyển đến mấy khối đá lớn, làm thành một đống. Xuy một tiếng, Trọng Nguyên đưa tay, hoàn giới phun ra hỏa diễm. Cái này mấy khối tảng đá lớn ở giữa, cũng không có trồng thả bất luận cái gì nhiên liệu, lại đột nhiên bốc cháy lên, hỏa diễm hừng hực lan lộn, rất là tràn đầy. Cố Thận yên lặng cười một tiếng. Không nghĩ tới, cái này phong ấn vật là như thế dùng. Đám người cứ như vậy ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, hắc tuyết tung bay, đem lớp đi lửa khói đều hun thành màu đen. Theo lý mà nói, những này tuyết mảnh bên trong mơ hồ giấu giếm tịch diệt chi ý, là không thể đốt chi vật. Có thể hoàng giới bên trong hoàng lửa, lại là có thể đốt cháy tất cả sự vật. Hai cái mâu thuẫn trật tự vật đụng vào nhau. Lần này là Trọng Nguyên hoàng giới cao cấp hơn một chút. Đội trưởng có lẽ là bởi vì hà độc nguyên nhân, lại có lẽ là cái này tuyết sơn bên trên tuyết mảnh nội ẩn thai ách viên nguyên thanh âm có chút khẳng hạn, cười khổ nói, đi lâu như vậy, tinh thần thực sự có chút ra rời, may mắn còn có ngài hoàng lửa, không phải cũng không biết con đường sau đó còn muốn làm sao chịu. Cố Thận ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh, hắn cảm thấy đã lâu ấm áp nhìn chăm chú giờ phút này chảy đá bên trong thiêu đốt lộn xộn bay trong vắt sáng hoàng lửa, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nếu như không phải viên nguyên thanh âm gián tiếp nhắc nhở chính mình, như vậy hắn đã nhanh muốn cùng cái này màu đen tuyết sơn hòa làm một thể. Thực đang kỳ quái, cái này đầy trời hắc tuyết cũng không để cho Cố Thận chân chính cảm thấy thống khổ, khó chịu. Cái này đa lỗ hà nhường rất nhiều người cảm thấy tịch diệt kiềm chế, nhưng tại Cố Thận xem ra, cái này hắc hà chỉ là bình tĩnh. Hắn dường như cũng không cảm ghét nơi này. Cái này chẳng lẽ là minh hỏa nguyên nhân a? Mặc dù mình còn không có cùng minh vương hỏa chủng tiến hành dung hợp, nhưng ở lăng viên đánh một trận xong, lẫn nhau đã tuyệt định, cho nên lăng viên viên kia hỏa chủng đã bắt đầu vì chính mình quán thâu minh vương đặc chất. Ngoại trừ dường như không có càng nhiều nguyên nhân. Chương 551, hắc trong tuyết súng vang lên 2, chương 551, hắc trong tuyết súng vang lên 2, Cố Thận xuề bàn tay ra, tiếp được một đoàn màu đen nát tuyết, nhìn xem những này màu đen tuyết mảnh, tại đống lửa thiêu đốt nhiệt độ phía dưới hòa tan, cuối cùng biến thành màu đen giọt nước. Thật mỏng một bãi, cứ như vậy nằm tại chính mình lòng bàn tay, cho dù đầu ngón tay có nhỏ xíu khe hở, cũng không có như vậy rơi xuống. Cố Thận giật mình. Hắn nhìn thấy, hát trong nước, phản chiếu lấy chính mình thanh tú gương mặt, quen thuộc vừa xa lạ. Có gió nhẹ nhàng thổi qua, tấm kia phản chiếu tại hát thủy bên trong tuổi trẻ gương mặt, dường như bóp méo một chút, lộ ra một cái đường cong rất nhỏ mỉm cười. Nhưng cái này xóa mỉm cười, lại làm cho Cố Thận trong lòng trầm xuống. Những này hát tuyết hòa tan về sau, có phải hay không liền trở thành cùng đa lỗ hà nước sông như thế đồ vật? Quân đoàn trên tình báo nói, đây là kịch độc chi vật, người bị lây dính, nếu là thực lực không đủ, rất có thể sẽ nhiễm lên hà độc, chẳng lành, cùng rất nhiều thái ách. Có thể mình cùng tiếp xúc, cũng không lo ngại. Đoạn đường này tiến lên, bởi vì cùng Trọng Nguyên làm bạn, lại thêm trên tình báo cảnh cáo, Cố Thận cũng không có chân chính đi đụng vào tràn ngập tịch diệt tử khí đa lỗ hà nước sông. Nhưng hôm nay đến xem, cái này tựa hồ là một cái sơ sẩy. Trọng Nguyên, huynh. Cố Thận mở miệng, thanh âm tại một sát về sau dừng lại, ngẩng đầu về sau, lạnh buốt màu đen tuyết phong thổi qua, giữa thiên địa một mảnh lãnh tịch. Cái gì Trọng Nguyên? Một thân ảnh cũng không có. Ngồi vây quanh tại đống lửa cái khác tám đạo thân ảnh, trống rỗng, không còn sót lại chút gì. Chỉ có bị đống đá vây kia xóa hỏa diễm còn tại không biết mệnh mỏi thiêu đốt lên, cái này tựa hồ là chứng minh Trọng Nguyên đã từng tồn tại qua duy nhất chứng cứ, hoàng lửa đốt cháy hắc tuyết, khói đen thẳng tắp dâng lên, sau đó bị gió lớn thổi tan. Cố Thận thần sắc trong nháy mắt biến âm trầm. Chính mình tiến vào một cảnh. Chuyện xảy ra khi nào? Là túi đầu nhìn chăm chú nước sông một phút này a? Vẫn là sớm hơn trước đó. Vô số khả năng trong đầu lan tràn, Cố Thận nắm lũng lòng bàn tay, xích hỏa bao trùm phía dưới, bắn ra không thua hoàng lửa cực nóng nhiệt độ cao, thoáng qua ở giữa, những này màu đen giọt nước liền bị bóp nát đốt làm. Cùng hoàng lửa đốt cháy khác biệt chính là, sinh hỏa đốt diệt là đúng nghĩa hủy diệt, không có hơi khói, không có nóng sương mù, thậm chí không có một thanh âm nào. Cố Thận lòng bàn tay cái này một bãi hòa tan hát sơn tuyết nước, cứ như vậy bị đốt cháy trở thành hư vô. Hắn chạm đến mệnh vận nữ thần chi tí hộ, mặt dây chuyển bên trong tinh thần ba động một mảnh bình ổn. Xem ra nhập mộng về sau cũng không phải là lập tức phải đối mặt nguy hiểm. Cố Thận meo cặp mắt lại, hắn đứng tại chỗ, cảm ứng đến sinh hỏa chỗ dựng tinh thần kết nối. Theo lý mà nói, tinh thần của mình kết nối không có cắt ra, kia tinh thần của mọi người khí tức, chính mình cũng có thể có cảm ứng, cũng có thể trước tiên tìm tới phương vị. Nhưng giờ phút này, không chỉ là những cái kia tinh thần lực hơi yếu đội viên, ngay cả Trọng Nguyên cùng Viên Nguyên đều biến mất tại kết nối bên trong. Đây là kinh khủng bực nào tập kích lực? Chính mình tinh thần kết nối là lúc nào cắt ra? Cố Thận mặt không biểu tình, hắn một thân một mình hướng về trên núi đi đến. Tuyết lớn tung bay ở giữa, hắn dẫn gọi ra một sợi xích hỏa lơ lửng ngừng tụ tại trước người, hóa thành một chiếc đăng lung, cũng bất quá nhiều khuyết tán, liền vẹn vẹn bao phủ chính mình quanh thân khoảng 3 mét phạm vi, chỉ bảo đảm khu vực này quang minh cùng nhưng tầm nhìn. Thiết Thuẫn, ban chỉ. Cố Thận đem trên người phong ấn vật đều chuẩn bị xong. Hắn yên lặng cảm ứng đến mặt dây truyền tinh thần ba động, không chút hoang mang chậm rãi tiến lên, tùy thời chờ phương xa trong bóng tối tập kích. Thậm chí liền bị kín chân lý chi thức hắc của bạn, cũng lấy ra nắm trong tay, chuẩn bị ứng đối bất chắc. Chỉ là, tuyết sơn con đường, thuận lợi đến kỳ lạ. Thuận lợi, có chút quỷ dị. Mãi cho đến leo lên tuyết sơn đỉnh núi, Cố Thận đều không có gặp phải hung hiểm. Hắn có chút hoang mang, chính mình tại Trọng Nguyên trong tinh thần hải nhìn thấy kính mộng cũng không phải hư giả. Loại kia không phân rõ chân thực cùng hư ảo giác cho dù rời đi mộng cảnh về sau, cũng bối rối chính mình một đoạn thời gian ngắn. Nhưng hôm nay, sinh hỏa cũng không có nói ra nguy hiểm báo hiệu, mặt dây chuyền cũng không có phát xảy ra nguy hiểm cảnh cáo. Mình đã thuận lợi đi lên đỉnh núi, như vậy kế tiếp chỉ cần xuống núi, liền có thể đến Hắc Hà bị tuyết sơn cắt đứt nửa đoạn sau. Cố Thận đứng tại tuyết sơn phía trên, trầm mặc thật lâu. Hắn ngẩng đầu lên, ý đồ nhìn thấy chính mình lúc trước ở trong giấc mộng nhìn thấy hình tượng. To lớn bầu trời tăm tối, hóa thành một chiếc gương, sau đó đem chính mình nuốt hết. Nhưng rất đáng tiếc, không có cái gì xảy ra. Gào thét hát tuyết, cùng Cố Thận cùng một chỗ vượt qua cái này cũng không dài dằng dặc, nhưng mười phần quặng cu é mấy phút thời gian. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuống núi. Cố Thận ung dung phun ra một ngụm nước khí, càng là thấy không rõ cục diện, càng là để cho người ta không dám buông lỏng. Hắn bước ra tuyết sơn bước đầu tiên, ông. Mặt dây chuyển tinh thần ba động cải biến. Cố Thận con ngươi có chút co vào, thần sắc tự nhiên, chọn đăng lung tiếp tục tiến lên, bốn phía vẫn như cũ là một mảnh tịch diệt, hát tuyết rủ xuống tán, nhìn như an tường tĩnh mịch, nhưng hắn biết hai ách đang đến gần. Rốt cuộc đã tới. Mặt dây chuyển nếu như một mực bình tĩnh, Cố Thận ngược lại sẽ hoài nghi, chính mình lâm vào nào đó trận không thể nhận ra cảm giác kinh khủng trong mộng cảnh. Đát cộc 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 hát sơn bên trên, dây giống đạp cứng rắn hòn đá thanh âm, xuyên thấu phong tuyết, nuột ngạt vang lên. Cố Thận trầm mặc dừng lại thân thể. Hắn nhìn xem núi hoang dã kính bên trên, leo lên đến đây thân ảnh quen thuộc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trọng Nguyên, Viên Nguyên, còn có 6 vị đội viên. Đắc. Tiếng bước chân im bặt mà dừng, Trọng Nguyên tiểu đội toàn bộ thể thành viên, ngẩng đầu lên, thần sắc chấn kinh kinh ngạc mà nhìn xem tuyết sơn chi đỉnh, cách mình cũng không xa cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Cố Thận bước lên cái kia đăng lung, cứ như vậy chiếu phá song phương ở giữa những cái kia hát tuyết, cùng tràn ngập dãy sương mù. Song phương cứ như vậy đối mặt, ngắn ngủi trầm mặc về sau, giết hắn. Một đạo trầm ổn kiên nghị thanh âm, tại tuyết sơn phía dưới tỉnh táo vang lên. Tóc vàng nam nhân quay đầu nhìn lại, còn lại đội viên cũng toàn diện nhìn về phía phát ra thanh âm chủ nhân. Chín Cố Thận mặt không thay đổi số đến cuối cùng một con số, giờ phút này hắn đứng tại đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống cùng mình cùng nhau tiến lên cái này tiểu đội. Bao quát chính mình, hết thảy có 9 người. Giờ phút này đứng ở trước mặt mình, chính là 9 người. Tại Hắc Tuyết phía bên kia, có một cái cùng mình khuôn mặt giống nhau như lúc, liền khí tức cũng không kém bao nhiêu Cố Thận. Thật đúng là, để cho người ta ra ngoài ý định a, biểu tượng vận mệnh chỉ dẫn viên kia thập tự mặt dây chuyền kịch liệt rung động. Không hổ là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện khởi động lại tiểu đội đội viên, ra tay vô cùng quả quyết, tại tao ngộ trước tiên, liền có người chọn ra ứng đối. Siêu một tiếng, phong tuyết bên kia, một tiếng súng vang, đánh tan trời cao. DS, một, mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Bắt đầu từ ngày mai sẽ dần dần nhiều càng, sẽ không chỉ càng 4 ca chữ. 2, ta cá nhân kế hoạch là tại tháng 11 đại bạo càng, cho nên tháng 10 vẫn là lấy ổn định kịch bản thúc đẩy ưu tiên. Cảm thấy đăng nhiều kỳ chậm có thể tích lũy một chút, chờ tháng 11 lại làm thịt. Chương 552, 2X chi tướng gặp, 1, chương 552, 2X chi tướng gặp, 1, trên núi dưới núi, tuyết lớn tung bay. Khi nhìn đến Trọng Nguyên trong đội ngũ cái kia chính mình thời điểm, một loại quen thuộc nghịch loạn cảm giác xông lên đầu. Nếu như không phải tinh thần lực đủ cường đại, có thể làm cho Cố Thận. Trong nháy mắt này, Cố Thận rất có thể sẽ hoài nghi, mình mới là cái kia cái gọi là đồ giỏng. Kính Ngộng, đây cũng là Kính Ngộng a. Đối diện Cố Thận là hư giả, vấn đề này kỳ thật cũng không trọng yếu là chính mình là thế nào bị mặt kính thế giới thay thế. Tại đống lửa thiêu đốt thời điểm, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Cố Thận tư tự, tại súng vang lên một phút này bị kéo về. Phanh! Một cái hồng ngân đạn, trà phá phong tuyết, vọt tới Cố Thận ngạch thủ. Một thương này trực kích yếu hại, chính là chạy theo mất mạng tới. Cố Thận mặt không biểu tình, tâm niệm vừa động, sát vương tỏa gào thét mà ra, vô danh thiết giáp tại hắc tuyết ở giữa gào thét, ngưng tụ thành một mặt huyền hắc chi thuẫn, nổi giận văng khắp nơi. Đạn hoa lửa tại thiết thuẫn phía trên nổ tung. Cùng lúc đó, Cố Thận đem trước mặt chọn nhất kia ngọn đăng lung ném ra, đăng lung nội tâm kia sợi cũng không tràn đầy xích hỏa trên không trung nổ tung, đêm tối biến là ban ngày. Phanh phanh phanh, dây đặc súng ống tại thời khắc này tiết ra, Cố Thận bay ngược trên đỉnh núi thân ảnh, cùng súng ống bệnh rực trong lưới lấp lóe, xuyên thẳng qua. Một màn này ngược là có chút giống nguyên giáp quyết đấu lúc cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Cố Thận tâm thần khẽ run lên, trong lòng của hắn nào đó ý nghĩ, giờ phút này dường như càng bị ấn chứng ba phần. Theo nổ súng một phút này, hắn liền hoài nghi, cái này nguyên một chỉ leo núi đội ngũ, đều là mặt kính thế giới huyễn tượng, chỉ có điều cho mình cảm nhận quá mức chân thực, bị đấu chiến kim cô bóp chặt xích hỏa, không có cách nào làm được toàn lực phá ngộng, chỉ có thể ở đây trong một cảnh, cùng đối phương chiến đấu. Hắc tuyết sơn đỉnh, thoái quang vang khắp nơi. Sát vương tọa có thể khống chế tất cả đệ vị giai sát nguyên tố không câu nệ tại hình thái thực thể hiện ra, kia mặt vô danh thiết thuẫn, tại súng ống bên trong đột nhiên tản ra, hóa thành mấy chục đoàn sát quang, như chim bay đồng dạng quay trung quanh Cố Thận phi tốc xoay tròn, cứ như vậy trên không trung tinh chuẩn bắt được đạn quy tích, thực hiện chặn đường, mấy giây bên trong trùng điệp tiếng nổ tung âm hết đợt này đến đợt khác, cảnh tượng rất là hùng vĩ. Cố Thận còn sót lại một sợi xích hỏa, vẫn như cũ có thể tại tràng cảnh này hạ thực hiện sát vương tọa nhất tâm đa dụng. Cố Thận ngừng thở, hắn duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy một cái bắn về phía mi tâm đạn. Suy, cái này mai đạn không giống bình thường, kích phá thiết thuẫn tinh thần phòng ngự, lôi cuốn cực kỳ nguy hiểm nhiệt độ cao nóng bỏng. Hoàng lửa, Cố Thận ánh mắt biến có chút do dự không chừng, dùng tinh thần lực khống chế sát vương tọa chặn đường một thương này, tiêu hao chính mình tương đối lớn một bộ phận tinh thần lực. Đây là trọng nguyên nổ súng chỗ bắn ra đạn, cuốn quanh ở vỏ đạn bên trên hừng hực chi hỏa, dường như có thể đem trên đời tất cả sự vật đều đốt cháy giấy lên. Cái này kinh ngộng, chẳng lẽ liền người leo núi phong ấn vật lực lượng đều có thể phục khắc sao? Chính là một thương này, nhường Cố Thận xác định. Trước mắt leo núi tiểu đội, toàn bộ đều là phục chế phẩm. Lấy trọng nguyên thập nhất giai đỉnh phong thực lực, nếu quả như thật lên sắc ý, mong muốn bắn giết ra chí mạng một thương, như vậy chính mình thiết thuẫn quả quyết không cách nào ngăn cản tới loại trình độ này, đến lúc đó, chỉ sợ chính mình cần dẫn gọi ra chân lý chi thước, khả năng gian nan giữ được tính mạng. Đã các ngươi ác độc như vậy cũng đừng trách ta vô tình. Cố Thận trong nháy mắt túi thấp người, giẫm ở kia mặt thoáng qua hợp lại mà thành mỏng manh thiết thuẫn, từ trên cao chi đỉnh trượt cấp rơi xuống, như tên lửa trùng điệp vọt tới gần đỉnh núi trong tiểu đội. Hắn đã lục lọi ra kính mộng đại khái đặc tính. Tin tức xấu là trận này kính mộng cùng mình trước kia tao ngộ ác mộng khác biệt, cũng không phải là chỉ là dọa người mà thôi, liền trọng nguyên hoàng giới năng lực đều có thể giữ lại, điều này nói rõ nếu như nhập mộng người trong chiến đấu thất bại là vô cùng có khả năng bị giết chết. Nhưng tin tức tốt là này quỷ dị Hắc Sơn dường như chỉ là phục chế siêu phàm giả một bộ phận thuộc tính, cũng không hoàn chỉnh. Cái này cũng đã nói lên những người này cũng không phải là không có thể giải quyết. Vang một tiếng, trên đỉnh núi đụng nát ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Cố Thận trực tiếp triển khai cận chiến chém giết, hắn biết rõ đối mặt vây kín tiêu sát chi thế, cần từ nội bộ trực tiếp kéo ra lỗ hổng, nếu như kéo cự ly xa, chỉ sẽ không bị đoạn tiêu hao, cuối cùng cũng tìm không được nữa cơ hội phản kích. Đêm tối lưu hỏa rơi nện ở tuyết sơn chi đỉnh, những này kính mộng phục chế phẩm chiến đấu chi thông minh khá cao, so với đối chiến khoang thuyền mô phỏng ai cao hơn ra quá nhiều. Tại Cố Thận rơi hàng một phút này, toàn bộ tiểu đội liền khuyết tán ra đến. Cố Thận muốn làm cái gì, bọn hắn có thể đoán được. Không, nói chính xác là trong đội ngũ chính mình kia nguyên một chỉ đội ngũ khuyết tán trung tâm chính là phục chế phẩm chính mình. Một màn này bị Cố Thận nhìn ở trong mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên âm trầm. Rơi nện mà xuống một phút này, hắn liền hướng phía chính mình đánh giết mà đi. Trước hết giết đồ dòm. Khoảng cách mấy chục mét sát na liền đến, trong tiểu đội nào đó vị đội viên cùng đồ dòm chính mình cách xa nhau rất gần, giờ phút này đúng là quả quyết đứng ra, Cố Thận mặt không biểu tình một bàn tay văng ra ngoài, trực tiếp đem người đội viên kia đập bay. Tiếp theo sát, hai vị Cố Thận mặt đối mặt đụng vào nhau. Kính ngọc bên trong chính mình lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười. Cố Thận con ngươi có chút co vào. Tại thời khắc này, hắn nhớ tới đống lửa dơ lên kia nâng hắt thủy thời điểm hình tượng, phản chiếu tại trong mặt nước chính mình, dường như liền lộ ra quỷ dị như vậy chi cười. Với anh, Cố Thận mạnh mẽ một quyền, khoác lên đồ giỏm Cố Thận trên hai gò má, tuyết lớn sụp đổ tung bay, kính mộng bên trong cái kia đạo thon gầy thân ảnh bị đánh đến bay ngược mà ra, đánh vào cách đó không xa một mặt thạch bích bên trong. Nhưng mà, nát tuyết tung bay, đồ giỏm Cố Thận dường như cũng không có bao nhiêu vẻ thống khổ, hắn theo thạch bích lom trong hầm chậm rãi vịn hai bên, đứng người lên, phấn chấn một thân hát tuyết cùng đá vụn, liền bình tĩnh như vậy lạnh lùng, mang theo ba phần trào phúng nhìn mình chằm chằm. Ngay sau đó, đồ giỏm ngạch thủ giấy lên một sợi ánh lửa, Cố Thận trong lòng trầm xuống, không dám tin, sinh hỏa cũng có thể phục chế. Một màn này đã vượt qua chính mình phạm vi hiểu biết. Mặt ngoài, sinh hỏa năng lực là S cấp, có thể Cố Thận tin tưởng, năng lực này sở dĩ bình xét cấp bậc là S cấp, là bởi vì liên bang chính phủ đối với siêu phàm năng lực hạn mức cao nhất đánh giá, tối cao cũng chỉ có S cấp. Không nó phòng chế sinh hỏa kém xa ta rung động một giây, Cố Thận cấp tốc khôi phục chấn định, những chuyện tương tự không phải là không có xảy ra, Thừa Yếm cũng từng ý đồ dùng kẻ trộm lửa ăn cắp sinh hỏa chi lực, chỉ là hắn thất bại, vậy vẫn là tại tiểu thần tọa trợ giúp phía dưới. Nhiệt độ cao, có tinh thần ba động, có thể tiến hành kết nối. Chỉ huy Cố Thận nhìn chằm chằm đồ giỏm hai mắt, đối phương cái chán kia sợi lửa đã phục khắc ra xích hỏa khá nhiều đặc tính, nhưng trọng yếu nhất một cái kia lại còn không có triển lộ, là bởi vì chính mình không có hiện ra a. Cố Thận meo cặp mắt lại, một cái to gan ý nghĩ trong đầu hiện hiện. Sau một khắc, đúng, một đạo hét to bao trùm tại Cố Thận trên người thiết giáp, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Sát Vương Tọa là thủ ngự loại hình cực mạnh đỉnh cấp năng lực, nhưng đây cũng không có nghĩa là Sát Vương Tọa chỉ có thể dùng để phòng ngự, bởi vì Cố Thận không có thiết ngũ cao như vậy năng lực độ thuần thục, hắn chuyên tu xích hỏa, không có càng nhiều tinh lực đi nghiên cứu Sát Vương Tọa, cho nên luôn luôn chỉ là dùng nó đến khống chế thiết thuẫn, phối hợp tinh thần lực thực hiện trong nháy mắt gây dựng lại, đến phòng ngừa ngoài ý muốn tập kích. Có thể năng lực này tại sứ đồ thiết ngũ trên tay là có thể đổ sát cả một đầu sư tử hạng kinh khủng quần công kỹ. Thiết thuẫn bị Cố Thận lấy tinh thần lực khống chế tản ra, hướng về tứ phương lao đi. Tại thời khắc này, phương xa phụ trách chỉ huy đồ giòm cười lạnh một tiếng, không có chút nào bối rối, hắn cũng giơ bàn tay lên, dẫn cứ gọi ra một mặt tương tự thiết thuẫn lấy tinh thần lực thao túng chính mình miếng sát, đi chặn đường Cố Thận thế công. Cố Thận thần sắc không thay đổi. Đã cái này tính mộng, có thể phục chế trọng nguyên hoàng giới như vậy phục chế chính mình miếng sắt cũng không tính là gì. Chỉ là hắn cần xác minh chính là, trận này kính mộng phục chế năng lực, đến tuột cùng chống đỡ đạt đến như thế nào trình độ. Giống vô danh thiết giáp loại này, đào được tại đài nguyên trong cổ mộ không phải phong ấn vật, kính mộng cũng có thể phục khắc ra kia đặc biệt đặc thù chất liệu a. Rất nhanh, Cố Thận ý nghĩ liền được xác minh. Đang giòn vang phía dưới, hai nhóm sắt chiều đụng thẳng vào nhau, đây cơ hồ là đơn phương nghiền ép, Cố Thận đổ giọm thiết tuấn phân tán về sau, bị như bẻ cánh khô bị đánh nát. Giờ phút này, đổ giọm sắc mặt đột biến. Hắn chấn kinh kinh ngạc nhìn xem Cố Thận, giống như gặp cái gì không có thể hiểu được chuyện. A, Cố Thận không do dự nữa, lần nữa khởi hành hướng hắn giết đi. Quả nhiên, kính ngộ phục chế năng lực có hạn, giống như là vô danh thiết giáp, loại này cực kỳ cổ quái, liền Cố lao ra tử cũng nhìn không ra lịch đặc thủ vật, căn bản là không có cách phục khắc. Bởi vì thiết giáp không phải phong ấn vật, nó chỉ có không thể phá vỡ như thế một cái đặc chất. Trừ cái đó ra, Cố Thận suy đoán, cái này kính ngộ phục chế năng lực rất có thể là cùng mình nhận biết có quan hệ, chính mình chỉ thấy được trọng nguyên lấy hoàng giới nhóm lửa, cũng không nhìn thấy chân chính hoàng giới chiến đấu cảnh tượng, cho nên đạn bên trên lượn lờ hoàng hỏa chi dự, cùng mình lúc trước chỗ cảm nhận được cường độ không kém nhiều. Hơn nữa, cái này đồ giỏm vừa rồi khống chế thiết giáp tư thế, nhìn qua ra dáng cùng mình không kém bao nhiêu, nhưng trên thực tế lại kém hơn quá nhiều. Chính mình là dùng Sắt Vương Tọa cùng vô danh thiết thuẫn sinh ra cảm ứng, dây lát phát ra, trên đời này không có cái gì so tâm ý tương liên càng nhanh, mà đồ giỏm chính mình thì là dùng tinh thần lực đi khống chế những này miếng sắt. Đây là vụ bề mô phỏng, chi như vậy rất có thể là trận này kính mộng đang quan sát chính mình. Nó có thuộc về mình một bộ đặc biệt tăng cấp, nhưng không có chạm đến sự vật căn bản thông thần bản lĩnh. Lớn nhất bằng chứng chính là giờ phút này trận tiến hành mấy phút, lại hết sức khô khốc chiến đấu kịch liệt. Đặt vào tuyết sơn về sau, trong tiểu đội thành viên căn bản không có thi triển năng lực của mình, cho nên cái này kính mộng có thể phòng chế chỉ có trang bị của bọn họ cùng chính mình xích hỏa. Cố Thận xoay chuyển cổ tay, miếng sắt trên không trung xẹt qua, mang ra một chùm lại một chùm máu tươi. Hắn không lưu tình chút nào, trực tiếp kết thúc kia 6 vị đội viên sinh mệnh. Tiếng súng trong nháy mắt tàn lụi, dài giữa không trung vẫn có một đạo vang vọng. Chương 552, hai ách chi tướng gặp 2, chương 552, hai ách chi tướng gặp 2, phân tán tại tuyết sơn đỉnh núi bốn phía, ban đầu nhiễm máu tươi những cái kia miếng sắt, trong nháy mắt hướng về Cố Thận vị trí về cướp. Hắn không ngẩng đầu, liền biết là phục chế thể viên nguyên giết tới đây. Thanh âm lọt vào tai một phút này, Cố Thận trong nháy mắt dừng bước, đột nhiên quay lại thân thể, trở lại chống đỡ chạm, ngàn vạn miếng sắt một sắt liền ngưng tụ thành đao. Ông, hắc tuyết bên trong, tràn ngập ngàn vạn phiến lưỡi đao hội tụ dây sắt, cùng di tốc quá nhanh, bị kéo theo tinh hồng huyết vụ. Hai thanh chiến đao đụng nhau, hiển nhiên là Cố Thận càng hơn một bậc. Cố Thận trong mắt phản chiếu lấy kia khuôn mặt quen thuộc. Chỉ có điều giờ phút này, Viên Nguyên sắc mặt trắng bệnh, tại hắc tuyết làm nổi bật phía dưới, càng lộ vẻ thê lương. Cổ họng của hắn có một đạo tơ máu. Cố Thận thu đao mà đứng. Hắn ung dung phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía phương xa vách núi. Còn lại cuối cùng hai người, tóc vàng nam nhân đứng tại chính mình trước người. Hắc tuyết giống như là thủy triều dày đặc, mà hắn cơ hồ muốn bị dìm ngập, từ đầu đến cuối, hắn tựa hồ cũng không quan tâm chính mình đồng đội, chỉ là lạnh lùng mà bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Nhìn ra được, hắn cùng đổ dòm chính mình như thế, là trận này kính mộng bên trong cao giai tồn tại. Ta thật sự là có chút hiếu kỳ. Hắc tuyết tung bay, cái này tĩnh mịch lũ diệt vật bất tường, rơi đầy giữa thiên địa. Đổ vào đường núi bên trên kia mấy bộ thi thể, rơi xuống hắc tuyết, liền càng thêm lộ ra âm trầm. Nhưng Cố Thận lại không cảm thấy kiềm chế. Hai tay của hắn sử đao, cũng không có muốn lập tức ý tứ động thủ, chỉ là nhìn lên trước mặt hai vị người sống sờ sờ chăm chú thở dài, đã nơi này là đứt dây xích khu, lại là hai ách một cảnh, ta bây giờ nói lời nói, hẳn không có người ngoài có thể nghe thấy à. Hai vị nếu như có thể nói chuyện, không bằng tại trước khi chết, theo ta tâm sự, ta muốn biết tòa này Hắc Sơn là từ đâu đến, sẽ không cũng là 20 năm trước cái nào đó vô lương gia hỏa trồng xuống tới đồ vật ta. Vô lương gia hỏa? Tự nhiên chỉ là Minh Vương. Tại Hắc Hà phía trên, cắm như thế một ngọn núi, hơi có chút núi này là ta mở, đường này là ta cắm, nếu là qua nơi đây, lưu lại mua mệnh tài ý tứ. Cái này thực sự giống Minh Vương làm việc thủ đoạn. Nhất làm cho Cố Thận hoài nghi, chính là này từng mảng rơi vào trên người, để cho mình sinh lòng vui vẻ hắc tuyết. Người khác càng đánh càng mỏi mệt, mà hắn vừa vận tương phản. Toàn này Hắc Sơn, cùng mình bắt tự tương hợp, càng đánh càng tinh thần. Tính tính chờ đợi 10 giây, Cố Thận không ngoài dự liệu chờ đến hai cái vị này trầm mặc. Tốt ta, cũng không nghĩ đến các ngươi có thể giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cố Thận cười cười, nhìn về phía Trọng Nguyên, kia trước khi đi, còn có cái gì di ngôn? Tóc vàng nam nhân giơ bàn tay lên, nắm lung nắm đấm. Một tiếng nhạt méo phượng gáy, tại hắc tuyết bên trong quái động, hắn trước nhấn chỗ, giấy lên điếu đốt ánh lửa, mơ hồ ngưng tụ thành một con vương hoàng. Cố Thận meo cặp mắt lại. Đây là chính mình chưa từng thấy qua cảnh tượng. Dựa theo chính mình lúc trước suy luận, cái này Hắc Sơn bên trên kính ngộng là căn cứ nó quan sát được cảnh tượng, đến tiến hành mô phỏng. Tất cả chiến đấu hình tượng đều là có dấu vết mà lần theo. Như vậy, hoàng giới chi hỏa ngưng hình, hiển nhiên là một bên khác phát sinh cảnh tượng. Trọng Nguyên cũng tiến vào kính ngộng. Mặc dù không có gì ngôn, nhưng là cảm ơn ngươi cho tin tức của ta. Cố Thận nhẹ giọng mở miệng. Hắn giơ lên đao sát. Hoàng lửa tự mình hướng về đánh thẳng tới, quang diễm phô thiên cái địa, vô cùng long trọng, Hắc Sơn bên trên hắc tuyết ẩm ẩm rung động, tại thời khắc này tuyết triều vỡ vụn, mấy chục trượng hỏa phượng hoàng giẫm đạp lăng tiêu, bàng bạc thân thể đốt cháy những này hắc tuyết. Cố Thận thân hình bị dìm ngập tại hỏa triều bên trong, mà hắn không lui về phía sau chút nào, tại cái này một khắc cuối cùng, đem bị diện xa đeo mà lên, nhiều gạt ra một chút xíu xích hỏa. Đây là một trận vô binh chi cầm. Từ đầu đến cuối, hắn dùng để tiến công xích hỏa, chỉ là một nhỏ sợi. Cho đến giờ phút này, cũng không ngoại lệ. Lợi dụng bị diện xa gạt ra kia một sợi xích hỏa, Cố Thận chỉ là dùng để ở trước mặt mình chống ra một đóa không một hạt bụi bình chướng, cùng là hỏa diễm kính mộng chỗ phòng chế không hoàn toàn hoàng lửa không cách nào cùng Cố Thận mi tâm xích hỏa đối kháng, cho nên trận này nhìn như thịnh đại công kích, chỉ cần một sợi xích hỏa liền đủ để hóa giải. Siêu phàm giả ở giữa đối kháng, nếu là sinh ra chất bên trên chiến lệnh, liền không phải lượng có thể bù đắp. Ầm ầm, hỏa chiêu lan lột. Cố Thận lòng bàn tay đao sát, nghịch thủy chiêu bay lượn mà ra, vừa hóa thành hai hóa thành bốn, trong nháy mắt hóa thành từng trôi tôi lấy xí diễm mỏng manh lưới lao, đem tóc vàng nam nhân xuyên đấu, mấy giây về sau, hắn một lần nữa giơ bàn tay lên, vô số đạo điệt chung vào một chỗ huyền thiết va chạm thanh âm, tại phía dưới lòng bàn tay văng lên, kia phân liệt ra tới thiết phòng, một lần nữa hội tụ thành trường đao, sử tại trong tuyết, cháy hừng hực hoàng lửa rất nhanh dập tắt. Nửa mảnh bầu trời đêm đều bị đốt thành màu đỏ, từng đoàn lớn dáng đỏ, tại hắc ám trên bầu trời thiêu đốt, giống như từng cái mở ra mắt đỏ, nhìn qua rất là tà dị. Cố Thận chậm rãi đi vào đổ dọm trước mặt mình. Ý niệm kết nối, tinh thần cảm ứng, chỉ huy chiến thuật hắn chậm rãi nói rằng, để cho ta ngẫm lại, ngươi hiện tại còn có thể làm được gì đây? Sau lưng, đã là một mảnh tử diện. Toàn này tuyết sơn nên đón chân chính yên tĩnh. Kính mộng bên trong phục chế thể đã bị Cố Thận giết sạch sành sanh, cuối cùng chỉ còn lại một cái chính mình. Cố Thận đeo quỷ diện xa, từng bước một áp xúc đồ dòm Cố Thận không gian, cuối cùng hai người tới thạch bích chỗ gấp chết, hắn lạnh lùng nhìn về thần sắc tái nhợt chính mình. Hai tướng đối mặt, đồ dòm đã mất đường tối lui, dứt khoát nhắm hai mắt lại, làm ra một bộ mặc cho dựa vào bản thân tùy ý xử trí dáng vẻ. Cố Thận biết, gia hỏa này tùy thời có thể từ trong ngực tay lấy ra giống nhau mặt xanh nhanh vàng mặt nạ, đeo tại trên hai gò má, chỉ là rất đáng tiếc, cái này quỷ diện xa năng lực cùng lúc trước miếng sắt như thế, đều là kính mộng không cách nào theo mặt ngoài khám phá vật. Tinh thần lực của mình cùng đấu chiến kim cô tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Có lẽ là ở xa trường giã bạch thuật sớm bố trí xong thủ đoạn, lại có lẽ là cái này cân bằng vừa lúc chỉ cần một chút xíu ngoại lực đến đánh vỡ. Một khi chính mình đeo này mặt nạ, liền sẽ có như vậy một sợi không nhiều không ít xích hỏa bị đè ép mà ra. Kính mộng nhìn thấy, chính là mình mang bên trên quỷ diện xa sau, tinh thần lực liền đến càng thêm cường đại. Chỉ thế thôi, không bằng thử một lần cái này a. Cố Thận chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay của hắn bốc cháy lên một sợi u ám ánh lửa, xích hỏa đốt cháy hắc tuyết, cũng đốt cháy cái này giữa thiên địa rời rạc siêu phàm nguyên chất. Hắn hướng về đồ dòm, triển lộ loại năng lực này. Mà mấy giây về sau, đồ dòm sắc mặt kỳ biến, hắn mi tâm thiêu đốt xích hỏa không còn ổn định, run lẩy bẩy. Quay chung quanh tại hắn quanh người siêu phàm nguyên chất cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cố Thận bình tĩnh nhìn xem một màn này, xem ra kính ngọc phục chế là không bị khống chế. Chính mình triển lộ cái gì, kính ngọc liền phải phục chế cái gì. Xích hỏa đốt cháy nguyên chất loại này ngỗ nghịch thiết luật lực lượng, kính ngọc cũng biết thành thật phục chế xuống tới. Chỉ là đây là có thể phục khắc lực lượng a, mong muốn vi phạm thiết luật liền tất nhiên phải bị phản vệ. Ách a, không bao lâu đồ dòm Cố Thận mi tâm xích hỏa liền hoàn toàn sụp đổ, bởi vì kính mộng cưỡng ép phòng chế quy luật phát động, cái này xích hỏa điên cuồng hấp dẫn lấy bốn phía nguyên chất, thế là đang sụp đổ lúc đã dẫn phát phương viên vài trăm mét hắc tuyết ngược dòng lan lộn, cuối cùng một trận bạo tạc tại vách núi chỗ rầm rầm rộ rộ nở rộ ra, đồ dòm không cách nào gánh chịu kính mộng phục khắc lực lượng cường đại tại thiết luật cùng quy tắc mâu thuẫn phía dưới như vậy nổ tung. Sau một lát Thoáng có chút nóng hổi phục khắc thành phẩm xích hỏa tứ tán rơi xuống đất, cùng hoàng lửa cùng nhau tiêu tán. Khói lửa cuồn cuộn. Tại cực khoảng cách gần, gặp toàn bộ bạo tạc va chạm cố thật, lông tóc không thường, hắn cơ tay áo, đem cản ở trước mặt mình thiết thuẫn thu hồi, hắn thần sắc phức tạp, nhìn xem khắp nơi trên đất máu chảy, cùng thi hải. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trận này kinh ngộng, hoàn toàn chính xác quỷ dị. Theo lý mà nói, đã tao ngộ nguy hiểm, đồng thời thành công giải trừ, hẳn là yên tâm mới là, thế nào cho đến giờ phút này, chính mình nỗi lòng vẫn không quá an bình. Cố Thận có chút bận tâm. Tuyết Sơn một bên khác tình huống. Theo sau cùng hoàng lửa biểu hiện đến xem, Trọng Nguyên tiểu đội hẳn là cũng đã nhập ngộng. Hắn còn không có thăm dò rõ ràng cái này cái gọi là kính ngộng quy luật, nếu như nói, tòa này Tuyết Sơn sẽ buộc phát chiến đấu như vậy lần trước, vì cái gì Trọng Nguyên liền trực tiếp xuống núi? Cùng cái kia hắn nhất không nghĩ ra vấn đề. Đến tột cùng là lúc nào, mình bị kéo vào trong mộng cảnh. Nếu như không thể biết nhập mộng chi nhân, liền không cách nào giải trừ mộng cảnh, chẳng lẽ hắn muốn dọc theo đường núi, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới. Cố Thận luốt luốt mi tâm, có chút đau đầu. Hắn nhìn một chút phía trước, lại nhìn một chút đằng sau. Lúc này, hắn thật rất hy vọng có thể gặp phải một người. Tựa hồ là vận mệnh nữ thần nghe được Cố Thận trong lòng thanh âm. Đắc, cốc cốc. Tuyết Sơn dưới núi, chính mình lúc đến phương hướng, dường như thật chuyển đến tiếng bước chân. Lần này, thập tự mặt dây truyền đến kịch liệt nguy hiểm cảnh báo. Cố Thận thần sắc khẽ giật mình, hắn nắm lúc mệnh vận nữ thần chi tí hộ tâm không nghĩ sẽ có trùng hợp như vậy à. Mà khi ánh mắt của hắn chạm đến phong tuyết về sau đám kia thân ảnh thời điểm, quanh quẩn ở trong lòng chưa giải sự nghi ngờ kia, trong nháy mắt minh bạch. Cho tới nay, thập tự mặt dây truyền đều tại cho chính mình nguy hiểm cảnh báo. Có thể tao ngộ kính mộng phục chế thể thời điểm. Thập tự mặt dây truyền cảnh cáo thậm chí không có thế nào truyền đạt, cũng không phải là bởi vì cái này vật không đủ linh mẫn, tương phản, cái này thông hiểu vận mệnh thần khí, đã sớm tại từ nơi sâu xa, đối Cố Thận phát ra chính xác chỉ dẫn. Tại cái này Tuyết Sơn phía trên, lớn nhất hai ách không phải kính mộng, không phải hắc tuyết, mà là mạnh tiêu. Hắc tuyết lan lột, Cố Thận đứng tại đỉnh núi. Khi mắt thấy cái kia tiến lên tại tuyết lớn bên trong tám người tiểu đội, hắc tuyết lan lộn, không được tiếp cận người cầm đầu thân thể, bởi vì hắn đại bảo tung bay ở giữa, không ngừng tràn lan ra một mảnh lại một mảnh quang minh thần văn, kia là trí cao vô thượng thần tọa chúc phúc, trực tiếp đánh cho rất nhiều thái ách, rất nhiều chẳng lành, xa xa lui tránh. Đây không phải kính mộng có thể phòng chế lực lượng, đây là bản tôn. Mà tới gần đỉnh núi, cái đội ngũ này cũng dừng bước. Mạnh Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi chỗ, cái kia đạo bị đẩy trời hắc tuyết bao khỏa tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt của hắn tràn đầy sáng chói huy quang, không có con người phân chia. Thế là khuôn mặt này giờ phút này chỗ triển lộ đủ cười, liền có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Mạnh Tiêu khàn giọng thanh âm, quên quần tại Tuyết Sơn phía trên. Rốt cuộc tìm được ngươi. Cố Thận. Chương 553, Hắc núi tuyết chi cửa, 1, chương 553, Hắc núi tuyết chi cửa, 1, rốt cuộc tìm được ngươi, Cố Thận. Tuyết Sơn đường núi bên trên, vang lên cái than thở một tiếng. Theo cái này thán âm thanh bên trong liền nghe được, Trấn Nguyệt đám người này cùng nhau đi tới, cũng không thái bình. Cố Thận meo cặp mắt lại, ngắm nghĩa Mạnh Tiêu tiểu đội, từng kiện tung bay chấn đêm không trang bảo, nhiễm lấy sương tuyết, còn có ân máu đỏ tươi. Xem ra tựa hồ là kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn cũng gặp phải kính mộng phục chế thể a. Mặc dù không biết do những người này lúc trước cụ thể kinh nghiệm cái gì, nhưng Cố Thận biết, mong muốn leo núi cũng không phải một cái chuyện dễ. Có lẽ là bởi vì chính mình thân phụ minh hỏa nguyên nhân, leo núi chi hành cũng không gặp được quá sóng lớn gãy, có thể đứng ngoài quan sát một bên khác, siêu phàm thực lực xa cường đại hơn mình Trọng Nguyên, đến nay còn không có đi đến đỉnh núi. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Tiêu chi đội ngũ này phối trí chi cao. Mạnh tiên sinh. Cố Thận không chút hoang mang, mỉm cười mở miệng, thật đúng là thiên hạ nơi nào không gặp lại a, chúng ta lại gặp mặt. Hắn như thế nào không biết, Mạnh Tiêu vẫn đang ngó chừng chính mình. Gặp nhau là chuyện sớm hay muộn. Theo tiệc tối kết thúc, hắn cùng Trấn Nguyệt mâu thuẫn liền hoàn toàn thăng cấp. Cố Thận hiện tại cũng nghĩ không thông, vị này thân phận tôn quý Trấn Nguyệt đại công, vì sao muốn ở trên vùng đất này cùng mình khăng khăng tranh chấp? Dứt bỏ Cố Mạnh hai nhà ân oán, đến tột cùng còn có cái gì nguyên nhân? Chỉ có điều, Mạnh Tiêu đang đuổi giết chính mình đồng dạng cũng đang chờ đợi vị này quang minh thành truyền nhân tìm tới cửa. Ai là thợ săn, ai là con mồi, chưa tới một khắc cuối cùng, còn không thể biết. Hoàn toàn chính xác rất khéo. Các ngươi leo núi tốc độ cũng là so ta tưởng tượng bên trong nhanh. Mạnh Tiêu ánh mắt tiến tĩnh, nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt cải chính, a, không phải là các ngươi, là ngươi. Cái kia tóc vàng người lùn, dường như còn bị vây ở trong cơn ác mộng, ngươi mong muốn chờ hắn tới cứu ngươi à? Cố Thận từ chối cho ý kiến cười cười. Ngay tại vừa rồi, hắn tinh thần kết nối một lần nữa sinh ra phản ứng. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, ý vị này Trọng Nguyên tiểu đội rất có thể ngay tại hướng đỉnh núi tiếp cận, khoảng cách của song phương càng gần, cắt ra xích hỏa kết nối liền càng rõ ràng. Mạnh tiên sinh, tại động thủ trước đó, tha thứ ta hỏi một vấn đề. Cố Thận mỉm cười hỏi, ta cùng ngươi có cái gì thủ án, ngươi cần gì phải làm được loại tình trạng này? Tốt vấn đề. Mạnh Tiêu giơ bàn tay lên, sau lưng của hắn bảy vị tùy tùng như vậy yên lặng kéo ra trận thế, tùy thời chuẩn bị triển khai tiến công. Tới gần Tuyết Sơn đỉnh núi về sau, bọn hắn cũng nhìn thấy tản mát khắp nơi trên đất thi hải cùng pha tạp máu tươi. Người tuổi trẻ trước mắt mặc dù siêu phàm thực lực cũng không cường đại, nhìn ra chỉ có tầng thứ 7, nhưng dù sao cũng là S cấp, cực khả năng nắm giữ vượt biên mà chiến siêu cảnh người thực lực. Ta và ngươi không có thủ án. Trấn Nguyệt đại công nhẹ khẽ vuốt vuốt vòng tay, đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú hỏi, "Không có thủ án, liền không thể giết ngươi sao?" Giờ phút này, Cố Thận trong lòng đột một chấn. Ken ken ken. Vận mệnh nữ thần mặt dây chuyền, chấn động ra kịch liệt giòn vang, nhắc nhở Cố Thận tránh né. Vang một tiếng tại Tuyết Sơn đỉnh núi nổ bể ra đến. Không chờ dưới trướng siêu phàm giả độc thủ, Mạnh Tiêu liền xuất thủ trước, nơi này là trốn không người, lại là đứt dây xích cu, hắn làm mọi chuyện cũng sẽ không bị trông thấy, bị đi chép. Tiệc tối kết thúc về sau, hắn liền một mực tại chờ đợi cơ hội như vậy. Giờ phút này, rốt cục chờ đến. Trấn Nguyệt đại công xé mở trước ngực bào và áo, thường ngực quang minh khí tức tại lồng ngực vị trí hội tụ, tựa như một phát pháo đạn giống như, oanh minh bắn nhanh mà ra, một đường đánh nát hắc tuyết cùng sơn sương mù, như bẻ cảnh khô khoáy động ra một đạo thẳng tắp của sáng. Một cái chớp mắt, liền đem Cố Thận trước kia chỗ đứng chi địa trực tiếp dẹp yên. Thật là đáng sợ sát lực. Mạnh Tiêu lời còn chưa dứt, Cố Thận liền khai thác hành động. Không cần thập tự mặt dây chuyền nhắc nhở, hắn cũng biết vị này Trấn Nguyệt đại công tính cách là cái dạng gì. Một cái theo đuôi hơn trăm dặm, có ý định để chết chính mình thợ săn. Sao chọn công bằng quyết đấu? Cùng Mạnh Tiêu đối thoại, cũng chẳng qua là mong muốn kéo dài thời gian, Cố Thận không có thật nghĩ tới, có thể có được cái gọi là trận tướng, đáp án loại hình hồi phục. Cho nên hắn đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng Mạnh Tiêu lúc trước ngôn luận. Trên đời này không có vô duyên vô cớ sát ý, liền như là không có vô duyên vô cớ yêu thương như thế. Vị này Trấn Nguyệt đại công, nghĩ như vậy giết chính mình, sát ý chi thịnh, liền mặt dây chuyển cũng vì đó nghiêm nghị. Nhất định có hắn không muốn cáo người nguyên nhân. Cố sáng khuấy động một phút này, Cố Thận nghiêng người lướt ngang mà ra, cuối cùng lau cái này ánh sáng nóng bỏng áo, hiểm mà lại hiểm khó khăn lắm tránh thoát, hắn một sợi tóc, tại phiêu lướt qua trình bên trong, chạm đến một sợi nóng bỏng quang minh thành thần huy, trong nháy mắt như vậy đốt cháy. Đây là cùng xích hỏa hoàn toàn khác biệt thuần túy chi lực. Mặc dù là nhiệt độ cao, nhưng nơi này lại ẩn chứa làm cho người không thể nhìn thẳng quang chi uy. Điểm này, ngược lại là cùng Cố Trường Chí Hoàng Kim thần vực có chút tương tự. Dù sao Cố Trường Chí tiên sinh từng tại quang minh thần tọa dưới gối học tập, tu hành, giữa hai bên nói tự nhiên có chỗ tương tự. Giao thủ một sát, Cố Thận liền cảm thấy, giờ phút này Mạnh Tiêu chỗ khuấy động mà xuất lực lượng, liền là tới từ quang minh thần tọa. Cái đội ngũ này hưởng thụ đặc quyền, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Giết! Trấn Nguyệt một kích thất bại, không chút do dự. Sau lưng của hắn bảy vị siêu phàm giả, trong nháy mắt đứng dậy, tuyết sơn đỉnh núi trong lúc nhất thời có mấy đạo lôi âm chấn động. Không còn kịp rồi. Cố Thận đáy lòng than nhẹ một tiếng, nhìn Mạnh Tiêu quyết sách, cái này là quyết tâm muốn ở chỗ này giết chết chính mình, mà loại này tấn công mạnh phía dưới, trừ phi vận dụng chân lý chi thước, nếu không chính mình đã không có khả năng lại kéo dài thời gian, muốn đợi tới trọng nguyên cùng mình tụ hợp, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Trong chớp mắt, Cố Thận chọn ra lựa chọn của hắn. Tự chạm mặt về sau, ngón tay của hắn liền một lần khoác lên hắc hộp bạc phía trên, tùy thời chuẩn bị mở hộp ra. Chỉ là tới giờ phút này, hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. Có lẽ là bởi vì trước khi đi đêm, ma quỷ ném ra giao dịch nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Lại có lẽ là mặt dây chuyển từ nơi sâu xa chỉ dẫn. Hắn từ bỏ vận dụng thức dự định. Trốn. Đã Mạnh Tiêu muốn săn giết chính mình, như vậy chính mình liền chạy. Trận chiến đấu này, nếu như cứng đối cứng, chính mình tỷ số thắng xa vời. Coi như phải dùng thức cũng muốn lựa chọn một cái tuyệt hảo thời cơ, có thể một kích chí mạng. Giờ này phút này, chính mình đối với Mạnh Tiêu át chủ bài, biết rất ít, tùy tiện vận dụng chân lý chi thước, nếu như bị quang minh thành thủ đoạn phản chế, vậy coi như thật không xong. Hít sâu một hơi, Cố Thận không do dự nữa, hắn trực tiếp hướng về dưới núi lao đi. Tê lạc, thanh thúy kim tiết vẩy ra thanh âm, trên không trung bốn phía nổ tung, Cố Thận trước khi đi, không quên đem thiết thuẫn tăng ra, thế là kia vô số sắc bén miếng sắt, tại sắt vương tỏa khống chế phía dưới, ở không trung man múa, giống như một chùm làm bằng sắt pháo hoa. Thế là kia mấy đạo hướng về phía Cố Thận chạy như bay đến thân ảnh, tại sắt nóng nảy nổ phía dưới, đội vàng lui lại. Cố Thận là tinh thần hệ siêu phàm giả, hắn am hiểu nhất chuyện chính là lấy tinh thần lực khống chế phong ấn vật, tiến hành viễn chỉnh công sát, hắn run tán miếng sắt, cũng không phải là tiện tay tiến hành. Xích hỏa bám vào kia mấy cái miếng sắt tại sắt vương tọa dẫn dắt phía dưới, kích xạ hướng về phía trong đội ngũ tứ cố vô thân người kia. Xé mở đại bảo, bắn ra quang minh thành cổ sáng Mạnh Tiêu. Giờ phút này, Ba Khuê trực tiếp triển khai hóa thú, cái này hóa thú năng lực giả tố chất thân thể mạnh ngoại hạng, mạnh mẽ giẫm lên một khối tiêu thạch, trong nháy mắt tránh về tới Trấn Nguyệt đại công trước người. Đinh đương. Nửa hóa thú Ba Khuê, giờ phút này biến thành một cái người gấu, hai tay của hắn cánh tay cũng là bị dày đặc lông tóc chỗ che lấp, nhưng những này lông tóc lại không phải là bình thường sinh vật râu tóc, mà là cứng rắn như thanh sắt, có thể so với phong ấn vật thủ ngự lợi khí. Sắt vương tọa cùng xích hỏa bám vào miếng sắt, đầy mang phong duệ chi khí, đâm vào Ba Khuê che lấp hai gò má trên hai tay, cũng chỉ là bắn ra chói tai giòn vang. Giống, Ba Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, đạp đất giẫm mạnh, khí cơ phản chấn, đem bắn vào chính mình hai tay lông tóc bên trong miếng sắt, toàn bộ chấn bay. Đây là Cố Thận chu tâm tiến hành. Những này bộ sắt, nội ẩn xích hỏa, chỉ cần đâm vào huyết dịch, hắn liền có thể triển khai tinh thần thế công. Đáng tiếc là, Ba Khuê hoàn mỹ đón đỡ một cái này, đầy trời vụn sắt của ngũ, như một đầu sắt thép giao long, tại đêm dài hát tuyết bên trong theo Cố Thận cùng nhau lăn xuống đường núi, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Tiêu tiểu đội thành viên, nhao nhao ổn định thân hình, thần sắc khó coi. Mấy bị quang minh thành cường giả hai gò má, cánh tay đều bị vừa mới tập kích chỗ cắt tổn thương. Bọn hắn ngắm nghĩa huyết nhục của mình, cũng không có cảm thấy được dị dạng, hơi nhẹ nhàng thở ra. Cố Thận trước mắt có thể động dụng xích hỏa có hạn. Hắn chỉ là tại bắn về phía Mạnh Tiêu sắt phong bên trong, bám vào nhỏ sợi hỏa diễm. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Ba Khuê duy trì nửa hóa thú, ngăn khuất Trấn Nguyệt đại công trước mặt, bởi vì người gấu hóa nguyên nhân, hắn giờ phút này thanh âm nói chuyện như lôi đình đồng dạng vang vọng, ong ong quanh quẩn. Ngu xuẩn. Mạnh Tiêu thần sắc căm trầm, một bàn tay đập vào chất phát ra hỏa trên nó, ta cần ngươi là ta cần a. Hắn nhìn về phía tiểu đội thành viên, lạnh lùng nói, một cái bảy tầng siêu phẩm giả, có thể đem các ngươi sợ đến như vậy. Vừa mới loại trình độ kia bạo tạc, chẳng lẽ lại còn có thể đem các ngươi nổ không chết được. Mấy vị tiểu đội thành viên, sắc mặt phức tạp. kế tiếp, cho dù chết, cũng không cho phép lui lại nửa bước. Mạnh Tiêu mặt không biểu tình nói rằng, Quang Minh ở trên, xem như hiến mệnh người, thân nhân của các người, đã giao cho Quang Minh thành chiếu cố. Giờ phút này còn có cái gì không bỏ xuống được? Theo tiếng nói của hắn quyết tán, Long Dạ vị trí, một sợi thuần túy Quang Minh khí tức, tại hắc tuyết bên trong lượn lờ, quanh quẩn. Mấy vị này tùy tùng, đánh hơi tới Quang Minh khí tức về sau, thần sắc nhao nhao rung động, một gối quỳ xuống, khuôn mặt biến đến vô cùng thành kính. Là, đại nhân, chúng ta tự nhiên tuân mệnh. Mạnh Tiêu nhìn xuống mấy vị này tùy tùng, ngữ khí biến nhu hòa một chút, hắn thản nhiên nói, đi thôi, xuống núi ngăn lại Cố Thận. Đừng cho hắn chạy thoát, ta sau đó liền đến. Nhớ kỹ, chỉ muốn đi theo Quang, liền có thể tìm tới hắn. Tuyết Sơn đỉnh núi, một lần nữa biến yên tĩnh. Mạnh Tiêu không có trực tiếp khởi hành. Chương 553, Hắc núi tuyết chi cửa 2, chương 553, Hắc núi tuyết chi cửa 2, hắn đỡ lấy một tảng đá lớn, thật sâu hút một đại khẩu khí, trước kia lạnh lùng, lạnh nhạt, ung dung thần sắc, vào lúc không có người, mới có chút bắt đầu bặm mẻo. Tuổi trẻ Trấn Nguyệt đại công ngẩng đầu lên đến, hắc tuyết rơi vào cái kia trường hơi có vẻ giữ tận thống khổ trên hai gò má, trong nháy mắt liền bị hừng hực quang minh chỗ bức hơi, hóa thành trận trận nóng hổi sương mù. Trấn Nguyệt nhìn về phía một bên máu tươi, ảm đạm vòng tay, giờ phút này lại lần nữa hấp thu bàng bạc vụn ánh sáng. Trong óc hắn, tránh trở về vài chương hình tượng, tuyết sơn, đống lửa, độc hành, lên đỉnh, tao nộ kính mộng phục chế thể, trận tiêu diệt. Mạnh Tiêu tinh thần hải rụt lại một hồi, hắn cưỡng ép theo quy tắc trong tay quắp lấy ra Cố Thận một đoạn vận mệnh đồng thời tiến hành quan sát. Chỉ là vòng tay thu hoạch hình tượng, dường như cũng không hoàn chỉnh. Mạnh Tiêu thấy được Cố Thận đem chính hắn phục chế thể, rồi đến đỉnh núi nơi hẻo lánh. Sau đó, không biết rõ làm cái gì, kia phục chế thể cứ như vậy bỗng nhiên nổ tung lên. Vòng tay hình tượng đến đây là kết thúc. Hắc vây tại chân mình dưới máu tươi, là thuộc về Cố Thận phục chế thể. Mạnh Tiêu sở dĩ vận dụng vòng tay lực lượng, liền là bởi vì hắn lúc trước cũng tao ngộ kính ngộ phục chế chi chiến, làm tiểu đội, hao tốn không nhỏ lực lượng, mới kết thúc chiến đấu. Những này phục chế thể nhóm, càng đánh càng lợi hại. Đoàn người mình tế ra tay đoạn, càng nhiều, phục chế thể đánh trả thủ đoạn thì càng nhiều. Tới cuối cùng, hay là hắn dựa vào cưỡng ép nghiền ép Quang Minh thành thần niệm, mới bình định chư địch. Nhưng vì cái gì Cố Thận chiến đấu đơn giản như vậy, một mình hắn tiêu diệt phục chế thể trọng nguyên tiểu đội, tựa hồ cũng không có cái gì tiêu hao. Mạnh Tiêu đến bây giờ còn không có đoán ra, Tuyết Sơn kính ngộ căn cứ siêu phàm giả nhận biết phục khắc quy tắc. Bọn hắn quần thể hành động, đối lẫn nhau hiểu rõ, tao ngộ phục chế thể, tự nhiên thực lực cường đại. Ngoại trừ số rất ít cấm kỵ phong ấn vật, năng lực đặc thù, cái này tính ngộ đều có thể phục khắc 7-8 phần. Thực lực chênh lệch một chút siêu phàm giả, thậm chí sẽ chết tại Tuyết Sơn bên trên. Gia hỏa này, là làm sao làm được? Mạnh Tiêu có chút không hiểu. Hắn một lần nữa quan sát một lần, khắc xuống tại chính mình trong tinh thần hải hình tượng. Cố Thận làm cuộc chiến đấu, hắn đều có thể lý giải. Chỉ là cuối cùng, cái kia phục chế thể bạo tạc, hắn thực tại bất minh bạch. Cuối cùng, Cố Thận chỉ là đầu ngón tay đốt một sợi lửa. Hắn phục chế thể, liền run rẩy kịch liệt, tự hành dẫn nổ. Phóng đại. Ta muốn nhìn thật cẩn thận một chút Mạnh Tiêu ngừng thở, đối vòng tay ra lệnh, sau cùng hình tượng, tốc độ thời gian trôi qua biến chậm chạp, mà cặp mắt của hắn thì là gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thận đầu ngón tay lướt đi kia một sợi hỏa diễm. Hình tượng dừng lại. Hắn ý đồ phá giải. Thấy rõ kia sợi hỏa diễm đang thiêu đốt cái gì. Sau một khắc, anh. Mạnh Tiêu lòng dạ vị trí Quang Minh thành chúc phúc, đột nhiên bốc cháy lên, biểu tượng an bình thái bình chúc phúc chi lực trước tiên tự hành phóng thích, có thể hắn thần sắc vẫn là trong nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệch. Tại ý thức được không đối với đó sau, Mạnh Tiêu vội vàng hai mắt nhắm lại, nhưng vẫn là chậm. A nương theo lấy một đạo trầm thấp kêu thảm. Hai tay của hắn che hai gò má, một hồi nóng bỏng đâm nói, tự trong hốc mắt chảy ra hai hàng kim sán máu tươi. Đây là rình mỏ chi trừng phạt. Hắn nhìn thấy thứ không nên thấy. Cho dù là cưỡng ép cướp lấy vận mệnh quan sát, cũng không có phát động cấm kỵ quy tắc. Có thể hết lần này tới lần khác nhìn thẳng kia sợi lửa, mong muốn phá giải kia sợi lửa, lại phát động thiết luật. Cố Thận lửa, không thể khinh nhẫn. Mạnh Tiêu trong óc lóe ra như thế một cái mỉa mai suy nghĩ, mà rất nhanh, hắn liền ý thức tới. Cái này châm chọc suy nghĩ, rất có thể là thật. Trấn Nguyệt đại công thanh tuấn gương mặt, sinh ra một chút mở mịt chi ý trên đời này có thể có cái gì lửa, là không thể bị gần nhìn, không thể bị khinh nhẫn. Trọng Nguyên Hoàng lửa xa xa làm không được, không đủ tư cách. Sau một khắc, Mạnh Tiêu trong lòng sinh ra một cái so lúc trước muốn châm chọc mấy chục lần, gấp mấy trăm lần suy nghĩ. Có thể liền hắn Quang Minh thành chúc phúc đều cùng một chỗ thiêu đốt. Chỉ có thần tọa cấp bậc hỏa diễm. Tuyết Sơn đường núi, một chi đội ngũ chẳng có mục đích đi về phía trước. Đội trưởng, nhỏ Cố tiên sinh đến tuột cùng là đi đâu? Viên Nguyên cắn hàm răng, trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm thời điểm, đột nhiên lên một hồi gió lớn, hắc tuyết phô thiên cái địa vào tới, lại về sau. Đội trưởng dẫn gọi ra hoàng lửa, vây quanh đám người, xé rách hắc ám tuyết triều, có thể nhỏ Cố tiên sinh cứ như vậy biến mất tại đống lửa bên cạnh. Cái này hắc tuyết sơn tất nhiên yêu tà, có thể cách xa nhau mấy mét, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, cũng thực sự quá quỷ dị một chút. Trọng Nguyên giơ lên cánh tay, cũng không trả lời vấn đề này. Giờ phút này, hắn không ngừng phóng thích ra hoàng lửa, cùng xích hỏa tinh thần kết nối cắt ra về sau, toàn bộ tiểu đội đều không thể tránh khỏi lâm vào hắc ám. Cũng may hắn còn có hoàng giới có thể chống ra một mảnh quan minh. Trên thực tế, đáp án của vấn đề này Trọng Nguyên là biết đến. Nhỏ Cố tiên sinh nhập động đi hồi lâu, tóc vàng nam nhân dừng bước lại, bởi vì trước mặt hắn lại xuất hiện đống kia đống lửa, cháy đá bên trong hỏa diễm lốt bốt thiêu đốt lên, đúng là mình lúc trước phóng thích mà ra hỏa diễm. Trở về, lại trở về, cảm giác quen thuộc này là như thế hỏng bét. Hắn đã không phải lần đầu tiên kinh nghiệm, lúc trước tại Hắc Tuyết Sơn bên trên, liền là như thế này, hắn lâm vào kính mộng tuần hoàn bên trong, không biết rõ tại núi này bên trên đi được bao lâu, hoàn toàn lạc mất phương hướng. Nhập mộng. Viên Nguyên cao mày nói, trên đời này, nào có loại này nhập mộng phương thức. Nhập mộng là tinh thần đắm chìm. Nhưng vừa bạn, Cố Thận lại là cả người biến mất không còn tăm hơi. Trọng Nguyên quay đầu, nhìn về phía mình phó đội trưởng, nhẹ giọng hỏi, làm sao biết ngươi ta không trong mộng? Viên Nguyên giật mình. Là, đây là một cái cự đại suy nghĩ chỗ nhầm lẫn, theo đống lửa gió lớn về sau, toàn bộ đội ngũ liền một mực tại trên núi tìm kiếm nhỏ Cố tiên sinh bóng dáng, có thể túi đến chuyển đi, lại là đoàn người mình lạc mất phương hướng. Ai nói nhập mộng, cũng chỉ có nhỏ Cố tiên sinh một người. Trận kia tuyết chiều bao khỏa, không chỉ có riêng là hắn, còn có chính mình. Lần trước thảo phạt trong nhiệm vụ, ta từng trong mộng nhìn thấy hai thế giới. Trọng Nguyên chậm rãi nói rằng, tại cái này Hắc Tuyết Sơn bên trên, phản phất có một mảnh mặt kính kết nối, một cái là hiện thực tồn tại thế giới chân thật, một cái khác thì là hư giả mặt kính thế giới. Rời đi Hắc Tuyết Sơn sau, ta thường xuyên hoài nghi, chính mình có thể là theo mặt kính hư giả một mặt rời đi. Liên quan tới Hắc Tuyết Sơn ác ngộng, tiểu đội mỗi cái thành viên đều đã nghe qua một lần. Bây giờ đến xem, cái này cơn ác ngộng hàm nghĩa cũng không có đơn giản như vậy. Trọng Nguyên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đội viên của mình, nói khẽ, các ngươi tin tưởng trên thế giới này tồn tại dạng này hai thế giới sao? Tất cả mọi người giật mình. Viên Nguyên dẫn đầu, còn lại 6 vị theo sát lấy. Chậm chạp lắc đầu. Một cái thế giới chân thật, một cái mặt kính thế giới, làm sao có thể? Liền xem như thần tọa, mở thần vực cũng không có cách nào làm được loại trình độ này a. Tòa này Hắc Tuyết Sơn, không biết là ai lưu lại, nhưng ta có thể khẳng định, trận kia trong mộng cảnh tin tức, không phải hư cấu, mà là một loại nào đó chỉ dẫn. Trong Nguyên thanh âm biến tỉnh táo, chắc chắn, nơi này tồn tại hai cái không gian, một cái mặt kính, một cái hiện thực. Cái này, làm sao có thể? Viên Nguyên cố hết sức nhìn về phía trước sau, muốn tạo ra một tòa nhường ngài đều phân biệt không ra thật giả thế giới. Đây cũng không phải là cái gọi là siêu phàm giả có thể làm được, đây ít nhất là thần Viên Nguyên nói đến đây, thần sắc khẽ giật mình. Tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. Đúng vậy, đây chính là thần tọa thủ bút. Trọng Nguyên tiếp lời, bình tĩnh nói rằng, tòa này Hắc Sơn, lâu dài tung bay tuyết lớn, không có tiêu chí cảnh vật, tầm nhìn cũng thấp. Nếu như là muốn đem thế giới như vậy tạo thành mặt kính không cần bao lớn. Một vị thanh âm của đội viên biến không lưu loát lên, đội trưởng, nếu như đây là sự thực, vậy chúng ta bây giờ là tại mặt kính thế giới, vẫn là chân thực thế giới? Rất hiển nhiên. Trọng Nguyên phun ra hai chữ, nói rằng, mặt kính. Theo vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền một mực tại quên co. Túi, chính là mặt kính thế giới vòng tròn, hai lần nhìn thấy đống lửa, ở giữa chỗ đi khoảng cách, chính là mặt kính thế giới khoảng cách. Cho nên, vừa mới trận kia tuyết lớn, chân chính nhập một người, không phải nhỏ Cố tiên sinh, mà là chúng ta. Viên Nguyên sau khi nói xong liền trầm mặc, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được cái này chân tướng. Bởi vì hắn toàn bộ hành trình duy trì cảnh giác, có thể lại không có ở đằng kia trận tuyết chiều trông được thấy bất kỳ khác thường gì. Loại này im hơi lặng tiếng liền bị trưởng không cảm giác, thật rất để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng là làm sao làm được? Còn nhớ rõ, chúng ta lại tới đây là muốn tìm cái gì sao? Trọng Nguyên ngẩng đầu lên. Mấy vị đội viên mặc dù thần sắc ra rời, nhưng nghe vậy về sau, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Cửa. Đúng vậy, ta hoài nghi Hắc Tuyết Sơn bên trên liền có một cánh cửa. Trọng Nguyên bộ dạng phục tùng cười cười, bất quá các ngươi đừng tao hứng, cánh cửa này 89 phần 10 không phải nữ hoàng bệ hạ muốn tìm tới. Ta đoán chừng, Hắc Tuyết Sơn bên trên cửa chỉ là thông hướng hiện tại mặt kính thế giới, mà chúng ta xem như hạnh vận nhì, vừa mới vượt qua cửa. Cho nên hiện tại, liền bị vây ở nơi này. Viên Nguyên trừng lớn hai mắt. Cửa ngay tại trận kia Hắc Tuyết chiều bên trong. Hắn chỗ không thể nào hiểu được chuyện, tại lúc này đều chiếm được giải đáp cửa là không có hình thái, không có thực chất quy luật điểm, thậm chí cùng đại đa số hắc điểm khác biệt, cái này rất có thể là một cái mắt thường đều không cách nào phân biệt rời rạc nguyên chất, bởi vì vừa bạn phát động siêu phàm thế giới nào đó đạo không gian quy luật, cho nên một khi đụng vào, liền sẽ dẫn phát xuyên thẳng qua dị tượng. Tóc vàng nam nhân lòng bàn tay hỏa diễm dần dần yếu ớt. Tiểu đội Quan Minh, tức sắp tắt. Cái địa phương quỷ quái này, dường như có thể ăn mòn tinh thần lực, ta hoàng lửa càng ngày càng yếu. Trọng Nguyên dừng lại thân thể, chậm rãi nói rằng, nếu như tìm không thấy xuất khẩu, tìm không thấy trở về cửa, chúng ta hẳn là sẽ bị vây ở chỗ này cực kỳ lâu. Cực kỳ lâu, lâu nhất khả năng chính là mọi người cùng nhau biến thành hải cốt. Tiểu đội tất cả mọi người trầm mặc. Đừng có gấp. Trọng Nguyên có chút mỉa mai cười cười, nói rằng, còn có càng hỏng bét tin tức. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ sát khung phía trên, các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy phía trên này có cái gì đang dòm ngó chúng ta sao? Ngoại trừ Viên Nguyên, những người khác thần sắc đều hơi kinh ngạc. Mà Viên Nguyên thì là yên lặng gật đầu. Đúng vậy. Hắn cũng cảm nhận được một chút khó chịu. Nếu như chúng ta có thể tiến vào mặt kính như vậy có khả năng hay không, có những mặt khác có thể đi hướng hiện thực đâu? Trọng Nguyên nhìn về phía đội viên của mình, bình tĩnh nói rằng, phù này hợp siêu phàm thiết luật bên trong đồng giá trao đổi, làm chúng ta tiến vào cửa bọn chúng liền có thể rời đi, tựa như là mộng bên trong như thế, xem như vật thay thế, cứ như vậy sống sót. Chương 554, đường về người 1. Chương 554, đường về người 1. Đội trưởng, chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Một vị đội viên thấp giọng mở miệng. Tất cả mọi người trầm mặc. Kỳ thật bọn hắn làm sao không biết rõ, đội trưởng lợi hại hơn nữa, cũng không phải thần, không có cách nào nhanh như vậy tìm đến cửa ra. Lúc trước nói tới cửa khả năng chỉ là một cái suy đoán, chỉ là lưu cho thời gian của bọn hắn dường như cũng không nhiều. Tại cái này Hắc Tuyết Sơn bên trên, rơi xuống tuyết mảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, đã mất đi Cố Thận xích hỏa kết nối, tinh thần của bọn hắn cũng dần dần biến suy yếu. Nhanh hơn, Trọng Nguyên chỉ là bước chân có chút dừng lại một giây, ánh mắt của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện bề ngoài tiếc nuối, thất lạc loại hình cảm xúc. Hoàng lửa đã không còn như lúc trước như vậy hừng hực. Hắn liền có rút lại hoàng giới chiếu sáng phạm vi, đem tia sáng khống chế tại phương viên khoảng 10 mét. Dạng này 7 vị đội viên chăm chú kể cùng một chỗ, có thể không bị phong tuyết tách ra. Đội trưởng, chúng ta dạng này đi xuống, hữu dụng không? Viên Nguyên thần sắc có chút tái nhợt, hắn yên lặng lấy tiếng lòng truyền âm. Có mấy lời là không thể trước mặt mọi người nói ra được, câu nói này chính là như thế. Nếu là hắn mở miệng, toàn bộ trong đội ngũ lòng người đều sẽ dao động. Hắn là hai đội phó đội trưởng, cũng là toàn thế giới tin tưởng nhất Trọng Nguyên người. Lúc trước mặt kính thế giới suy đoán, Viên Nguyên là tán đồng, chỉ là nếu như tiểu đội thật tiến vào một cái giả lập mặt kính thế giới, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, thì có ích lợi gì? Bất quá là tại tuần hoàn bên trong quanh co, lãng phí thể lực, lãng phí tinh thần. Cuối cùng, hoàng lửa nhất định sẽ dập tắt, mà khi đó tất cả mọi người sẽ nên đón cực hạn hắc ám. Nghe vậy về sau, tóc vàng nam nhân hơi quay đầu, hắn bình tĩnh liếc mắt trợ thủ của mình, cho đến giờ phút này ánh mắt của hắn vẫn không có lung lay, tại hắc tuyết gào thét yếu ớt quang minh bên trong, cho Viên Nguyên một cái vạn phần kiên định đáp lại. Tin tưởng ta. Thế là toàn bộ đội ngũ cứ như vậy cắm đầu tiếp tục hướng phía trước 43. Hắc tuyết tràn ngập. Vì tiết kiệm thể lực, đối kháng trận này không có cuối lưu trình, tất cả mọi người lựa chọn nín hơi, yên lặng tập trung tinh thần. Bọn hắn hoàn toàn tin nhâm đội trưởng. Tin nhâm đội trưởng có thể dẫn mọi người đi ra hiểm cảnh. Chỉ là không có người minh bạch, như thế đi thẳng xuống dưới, rốt cuộc có gì tác dụng? Không biết bao lâu về sau, Trọng Nguyên bỗng nhiên đứng bước. Bọn hắn lại một lần nữa về tới đống lửa trước, kia là cái này cơn ác mộng bắt đầu địa phương. Mấy vị đội viên mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem phương xa, lại nhìn về phía sau lưng, tìm tới cửa. Trải qua dài dằng dặc 43, hoàng trong nhẫn hỏa diễm đã yếu ớt đến khó lấy che chở 10 mét phạm vi qua mình. Mà giờ phút này, Trọng Nguyên lời nói, liền giống như là một quặng cỏ cứu mạng. Cửa ở đâu? Viên Nguyên thần sắc hoang mang, hắn chỗ nhìn thấy, chỉ có vô số phiến bay múa tuyết mảnh. Chú ý tới sao? Nơi này tất cả đều là thật, bảo trì cùng cấp bước cách dưới tình huống, đi một cái hoàn chỉnh tuần hoàn cần 2,318 bước, mỗi một lần đều là như thế này, đây không phải mộng cảnh có thể làm đến. Trọng Nguyên nhẹ giọng mở miệng. Viên Nguyên giật mình, ý của ngài là, nơi này là một cái khác thế giới chân thật. Đúng vậy, chỉ có điều cùng hiện thực giống nhau như lúc, nếu như cái này là chân thật tồn tại thế giới, như vậy nó cũng cần siêu phàm nguyên chất chèo chống, khả năng vận chuyển, bất luận lại thế nào đặc thù, nó cũng nhất định phải phù hợp thế giới hiện thực thiết luật. Trọng Nguyên đông nhiên cười, ta một mực đang nghĩ, chúng ta đến tuột cùng là thế nào cùng nhỏ Cố tiên sinh tách ra, ngay từ đầu ta coi là nhỏ Cố tiên sinh xảy ra ngoài ý muốn, có thể hiện tại xem ra, tựa hồ là chúng ta bị kéo đến mặt kính bên trong. Một vị đội viên trầm giọng hỏi, đội trưởng, ngài nhìn ra cái gì sao? Còn nhớ rõ, chúng ta là vào bằng cách nào sao? Mấy vị đội viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ. Sở dĩ tiến vào cái địa phương quỷ quái này, là bởi vì bọn hắn đốt lên đống lửa. Sau đó, tao ngộ hát tuyết. Ta muốn, chúng ta xúc phạm tòa này hát tuyết sơn bên trên cấm kỵ cho nên treo chọc cửa giáng lâm. Trọng Nguyên bình tĩnh nói rằng, có lẽ, cấm kỵ chính là lửa. Quang Minh. Viên Nguyên ngạc nhiên. Sau một khắc hắn liền hiểu đội trưởng ý tứ. Trọng Nguyên giơ bàn tay lên, hắn nhẹ nhàng huy vũ một chút, lượn lờ trên không trung đầu kia hỏa diễm vượng hoàng, cao vút trường ngâm một tiếng, kéo lấy thân thể tàn phế, tiêu tán tại hát tuyết bay múa không trung. Bao phủ tại tiểu đội đám người đỉnh đầu Quang Minh, như vậy giật cắt, phượng hoàng vũ diễm tại hát tuyết quần quần bên trong tàn lụi. Ngay sau đó, Trọng Nguyên trong nháy mắt khuấy động ra một sợi tinh thần. Hắn dập tắt chảy đá bên trong hoàng lửa. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến hắc ám. Trước kia có hoàng lửa che chở, đám người chẳng qua là cảm thấy mờ tối, giờ phút này liền là chân chính vĩnh dạ giáng lâm. Sau một khắc, theo đỉnh núi dưới hát tuyết lần nữa gào thét mà qua. Hát tuyết sơn lâu dài tịch diệt, cả ngày không ánh sáng. Nếu quả như thật có người bố trí tòa này mặt kính thế giới đồng thời thiết trí một cái cửa như vậy, biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm quang có ánh sáng, liền có người. Hoàng lửa quá sáng tỏ, cho nên trực tiếp bị để mắt tới. Trọng Nguyên tiếp cận phía trước hắc ám, vô số lần trong cơn ác mộng hát tuyết hình tượng đánh tới, hắn hai mắt nhắm lại, một lần nữa mở ra thời điểm, trong đồng tử chỉ có một tuyến kim lượng sáng chói xí quang. Tay phải theo nguyên giác bên eo sẽ qua. Xoẹt. Trọng Nguyên thả ra bên eo kia từ Bắc Châu quân đội nghiên chế cứng cỏi dây câu, dây thường đen tắc giống như dây sắt đồng dạng đông lạnh tay, giờ khắc này ở lớn trong gió phồng lên phiêu mở, trở thành đúng nghĩa cây cỏ cứu mạng. Chư vị, bắt lấy dây thừng. Đã quang minh đã tắt, muốn phải gìn giữ tiểu đội không tiêu tan, liền cần dùng nhất phương pháp nguyên thủy. Cũng may, những cái kia phương pháp nguyên thủy thường thường cũng dùng rất tốt. Dây thường đen tắc bên trên truyền đến từng đạo cầm nắm chi lực, nhìn như thấp bé tóc vàng nam nhân, giờ phút này trong thân thể bạo phát ra lớn lao lực lượng, hắn một cước giẫm nhập tuyết trong hầm, vài luồng bị tuyết lớn thổi đến phiêu diêu lực lượng, theo dây thường truyền lại tới cái hông của hắn, lại không cách nào dùng chuyển cái này gầy yếu nam nhân bước chân mảy may. Trọng Nguyên dắt lấy đội viên, bắt đầu leo lên tuyết sơn, hỏa diễm sau khi tắt, không có ai biết phía trước là cái gì, không có ai biết lúc trước suy luận có chính xác không. Giờ phút này phong tuyết quá lớn, thậm chí không có ai biết bọn hắn đến tuột cùng đi ở nơi nào. Hắc ám, bóng tối vô tận, đến từ không biết sợ hãi, bị từng bước một đập nát. Phía trước nhất cái kia đạo chĩa vào phong tuyết tiến lên thân ảnh, trong bóng đêm lồi hiện ra yếu ớt hình dáng, các đội viên rất nhanh khôi phục lại, bọn hắn nắm lũng dây thừng dài, đem lực lượng tụ tập, tề lực cùng nhau leo lên. Cái này tiểu đội, đương nhiên không chỉ là Trọng Nguyên một người tại tính toán. Lúc trước mấy lần tuần hoàn bước cách, thời gian, phương hướng, những này số liệu, mỗi người đều có tính nhầm, không lâu sau đó, hát tuyết bên trong có đội viên kinh hô một tiếng. Thành công! Chúng ta thật rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Hát ám bao phủ đỉnh núi. Giờ phút này tất cả mọi người có thể làm, kỳ thật cũng liền chỉ là leo lên, điểm này cùng lúc trước mặt kính thế giới cũng giống như nhau. Chỉ là đi lâu như vậy, đại gia không còn có trông thấy lúc trước chảy đá. Ta cảm ứng được nhỏ Cố Tiên Sinh xích hỏa kết nối. Hắn tại cách đó không xa. Viên Nguyên cũng ngạc nhiên mở miệng. Kia cắt ra thật lâu kết nối, dường như lại có một lần nữa liên bên trên xu thế, cách cực cự ly xa, mơ hồ có tín hiệu chỉ dẫn. Hắn ngẩng đầu lên. Nếu như không có đoán sai, Cố Thận, ngay ở phía trước, ngay tại đỉnh núi. Mấy bị đội viên thần sắc ức chế không nổi mà kinh hỉ, giờ phút này chỉ có một người là ngoại lệ. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, lấy một sợi dây thừng chảnh động bảy vị đội viên tóc vàng nam nhân, thần sắc nghiêm trọng, so lúc trước tại mặt kính thế giới còn muốn nghiêm trọng. Tinh thần lực của hắn nhạy bén nhất, cho nên hắn nhìn thấy nhiều nhất. Không Trọng Nguyên thấp giọng mở miệng, không chỉ là Cố Thận. Viên Nguyên phản ứng đầu tiên, đỉnh núi còn có người. Mạnh Tiêu. Đấy lòng của hắn lộ bột một tiếng. Dọc theo con đường này, Trấn Nguyệt đại công đội ngũ, một mực theo đuôi tại đoàn người mình sau, thẳng đến leo núi trước đó, hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì đoàn người mình nếu như không phân tán, Mạnh Tiêu cho dù đuổi theo, cũng không cần e ngại. Làm, chính là một chữ. Đội trưởng đã sớm nhìn Mạnh Tiêu khó chịu, chính mình đồng dạng như thế. Không. Không đúng, Viên Nguyên bỗng nhiên ý thức được không hợp lý địa phương, nếu như nói tòa này Hắc Tuyết Sơn cấm kỵ là quan mình, nhỏ như vậy Cố Tiên Sinh hỏa diễm hẳn là cũng sẽ treo chọc cửa giáng lâm. Trừ cái đó ra, Quang Minh Thành đám người kia làm sao lại sở soạn tiến lên? Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trọng Nguyên trầm mặc một giây, bình tĩnh nói rằng, cái này dường như rất không hợp lý. Giống nhau vận dụng lửa vì cái gì chúng ta bị kéo vào mặt kính, mà bọn hắn không có. Viên Nguyên chăm chú gật đầu. Ta có thể nghĩ tới giải thích, chỉ có một loại. Tóc vàng nam nhân than nhẹ một tiếng, bọn hắn lửa so hoàng lửa lợi hại hơn quá nhiều. Hắc Ám mong muốn thôn vệ Quang Minh, có thể nó cũng là lấn yếu sợ mạnh sợ hàng. Nếu như nhất định phải tuyển người hạ thủ, Kính Mộng hẳn là cũng chỉ có thể lựa chọn chúng ta. Viên Nguyên cứng miệng không trả lời được. Dùng đáp án này để giải thích Trấn Nguyệt cũng là hợp lý, dù sao Mạnh Tiêu đến từ Quang Minh Thành, trên người hắn gánh vác lấy thần tọa chúc phúc lực lượng của thần thực sự quá mức cường đại. Nếu như Mạnh Tiêu liều mạng toàn bộ vận dụng, chỉ sợ có thể đem toàn bộ Hắc Tuyết Sơn đỉnh chiếu sáng. Nhưng Cố Thận lại dựa vào cái gì? Hắn cái kia S cấp năng lực thật sự có lợi hại như vậy sao? Vì cái gì ở chung lâu như thế? Viên Nguyên một mực cảm giác Cố Thận xích hỏa yếu ớt. Tốt ta, nhất định là ảo giác của mình. Viên đội phó bất đắc dĩ lắc đầu. Một đoàn người cứ như vậy trèo lên đỉnh núi, chỉ là đen nhánh bên trong, lại gặp thê lương hình tượng, tại chưa đi lên đỉnh núi thời điểm, mấy người liền ngửi thấy một cỗ mùi huyết tinh. Nơi này phát sinh qua chiến đấu. Một vị đội viên ngồi xổm người xuống, nhìn xem một trương vỡ vụn khuôn mặt, cảm thấy không hiểu có chút quen mắt. Chăm chú nhìn sau một lát, hắn nhận ra gương mặt này chủ nhân là chính mình. Cái này trên mặt tuyết máu tươi, vẫn là ấm áp, cũng chưa khô cạn. Viên này đầu lâu tựa hồ là bị cái nào đó sắc bén vô cùng đồ sắt chỗ cắt lấy, một màn này thực sự quá đáng sợ. Cho dù ai bỗng nhiên nhìn thấy đầu lâu của mình, đều sẽ bị giật mình. Đội trưởng, chương 554, đường về người, 2, chương 554, đường về người, 2, vị này đội viên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không có khống chế lại cảm xúc, thấp giọng gào một tiếng nói. Trọng Nguyên kinh nghiệm phong phú. Tại cảm thấy được có dư thừa khí tức thời điểm, liền phóng xuất ra lĩnh vực, nắm trong tay trùng quanh gió thổi cỏ lay. Vị này thanh âm của đội viên bị toàn bộ chặn đường tại lĩnh vực bên trong. Viên Nguyên nhíu mày, thế nào? Bị sợ đến như vậy? Người đội viên kia thanh âm khàn khàn, là thi thể. Viên Nguyên nói rằng, nơi này đều là thi thể. Trong bóng tối, Trọng Nguyên thay vị kia chưa tỉnh hồn đội viên mở miệng, hắn bình tĩnh nói rằng, là thi thể của chúng ta. Bởi vì nguồn sáng dập tắt nguyên nhân, đám người cơ hồ thấy không rõ Tuyết Sơn đỉnh núi cảnh tượng. Theo lý mà nói, nguồn sáng dập tắt, người bình thường cũng có thể nhanh chóng thích ứng hắc ám. Nhưng tòa này Hắc Tuyết Sơn thì lại khác, không ngừng có tuyết lớn, sương mù, lớn gió thổi qua, tại những dị tượng này quấy nhiều phía dưới, liền để cho người ta cảm thấy phản phất là không ngừng có mặc theo ánh mắt bên ngoài phiêu cướp mà đến. Sớm liền ngửi thấy mùi máu tươi, phát hiện những thi thể này không tính là gì. Đây là tình huống như thế nào? Một vị khác đội viên cũng âm thanh run rẩy phát ra sợ hãi thán phục, đầu của ta bị chặt. Hắn kìm lòng không được đi chạm đến cổ của mình. Mới vừa từ kính mộng bên trong đi ra, mặc dù tại Trọng Nguyên dẫn dắt phía dưới thành công khám phá cái này cơn ác mộng, nhưng mấy người hay là lưu lại bóng ma tâm lý. Bọn hắn đông nhiên có một loại chính mình còn tại mặt kính thế giới bên trong ảo giác. Nhìn thấy cái này vỡ vụn thi thể, dường như đây mới là bản tôn. Đừng lo lắng, các ngươi sống được thật tốt. Trọng Nguyên mở miệng yếu ớt, còn nhớ rõ ban đầu ta nói những lời kia à? Chân nhân tiến vào mặt kính, giả người đi tới hiện thực. Viên Nguyên lẩm bẩm nói, nơi này là chúng ta phục chế thể, là tòa này Hắc Tuyết Sơn chế tạo, hư giả chúng ta. Câu nói này nói ra về sau, tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả sống lưng, không cách nào tưởng tượng. Nếu như những này phục chế thể đi ra Tuyết Sơn, sẽ xảy ra cái gì? Bọn hắn là bị Cố Thận giết chết. Trọng Nguyên nhìn quanh một vòng, nói, những này phục chế thể thực lực, dường như không có mạnh như vậy, không phải hắn không biết chiến đấu nhẹ nhàng như vậy. Sở dĩ nói ra lời nói này là bởi vì hắn cũng nhìn thấy thi thể của mình. Trên mặt tuyết, một bộ bị vạn đao xuyên tim tóc vàng thi thể, ngửa mặt nằm, toàn thân tản ra bị trọng độ thiêu đốt về sau than cốc khí tức. Trọng Nguyên nhìn chăm chú một lát, trong óc đại khái mô phỏng ra phục chế thể mình cùng Cố Thận đối chiến hình tượng. Ta hoàng lựa bị phục chế, nhưng năng lực cũng không có sau cùng chính mình, hẳn là bị Cố Thận dùng tinh thần lực khống chế sắt phong xuyên thấu thân thể, cuối cùng nhóm lửa. Đây là một tin tức tốt. Nếu như Hắc Tuyết Sơn có thể không kiêng nể gì cả phục chế siêu phàm giả lực lượng, như vậy chỉ cần một chính mình, Cố Thận liền không cách nào ứng đối. Chỉ có điều, trên đời này cán cân nghiêng là cơ bằng, cho dù là thần, cũng không có khả năng chế tạo ra dạng này quỷ dị chi địa. Hết thảy tám viên nguyên thấp giọng nói rằng, số lượng không có vấn đề, vừa vặn đối được. Cố Thận, thật mạnh sức chiến đấu. Kiểm tra thi thể thời điểm, hắn nhưng cẩn thận tra xét một phen, những này chết đi phục chế thể, trên thân ẩn chứa siêu phàm khí tức, nhưng không có yếu như vậy. Lấy một địch tám, trong đó còn có chính mình cùng đội trưởng phục chế thể. Không, là chín cái trọng nguyên chậm rãi đi tới đỉnh núi một khối vỡ vụn tảng đá lớn nơi hẻo lánh chỗ, nơi này đen kịt một màu. Không giống với Hắc Tuyết Sơn kèm theo đen nhánh, đây là bị hoàn toàn đốt cháy về sau ảm đạm. Phản phất có mãnh liệt thánh quang ở chỗ này thiêu đốt qua. Đây là quang minh thành khí tức. Là trọng nguyên tỉnh táo suy đoán, Cố Thận trận chiến kia, đối mặt phục chế thể, không chỉ là chúng ta, nơi này đã từng tồn tại thi thể, chính là thứ 9 phục chế thể, chính hắn. Cuối cùng những này phục chế thể bị hắn toàn bộ chém giết. Sau đó rất nhanh bạo phát trận thứ 2 chiến đấu, ta suy đoán là Chấn Nguyên xuất lĩnh đội ngũ đuổi theo. Hắc trong bóng tối, quang minh thành còn sót lại khí tức, hoàn toàn chính xác dễ thấy. Hắc tuyết mảnh bay là tả tại đỉnh núi rơi xuống, giờ phút này có một sợi nhạt nheo yếu ớt của sáng, còn bao phủ tại dài giữa không trung, chiếu rọi kia một phiến khu vực hắc tuyết, so địa phương khác càng sáng tỏ. Đám gia hỏa này, trung quy vẫn là độc thủ. Viên Nguyên trong lòng hầu như không tưởng ý nghĩ kia, quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Cố Thận chạy trốn. Trọng Nguyên meo cặp mắt lại, nhẹ nói, Chấn Nguyệt thủ hạ đuổi theo, còn hắn thì một mình lưu tại nơi này. Hắn tận lực hủy đi Cố Thận thi thể. Đây là vì cái gì? Cố này bị hủy đi thi hải, là bị quang minh thành thần quang đốt cháy qua một lần. Cái này dấu vết tin tức, so cái khác chỗ có địa phương chung vào một chỗ còn trọng yếu hơn. Từ lần trước tiếp xúc về sau, Trọng Nguyên liền hoài nghi, Chấn Nguyệt đại công mạnh tiêu trên thân, tồn tại cái nào đó có thể thăm dò hắn người vận mệnh quỷ dị phong ấn vật. Lần này hủy đi Cố Thận thi thể, chính là cùng cái kia phong ấn vật có quan hệ a? So với mạnh tiêu bí mật, kỳ thật Trọng Nguyên càng tò mò hơn là Cố Thận bí mật. Thực lực này nhìn chỉ có tầng thứ 7 người trẻ tuổi, thực tế chiến lược xa so với chính mình tưởng tượng đến phải cường đại, mê cung nhiệm vụ trở về liền đủ để chứng minh điểm này. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới, Cố Thận giải quyết hết những này phục chế thể sau, còn có thể theo mạnh tiêu trong tay tránh thoát. Bất quá, cũng là hợp lý. Dù sao đây là nữ hoàng thân phái người. Không bao lâu, Trọng Nguyên tự bị một thanh âm cắt ngang. Nhỏ Cố tiên sinh gặp nguy hiểm viên Nguyên khẩn trương lên, nắm lung bên hông chiến đao, cắn răng nói rằng, đội trưởng, chúng ta bây giờ lập tức đuổi theo, hẳn là có thể đuổi kịp. Trọng Nguyên đứng tại Tuyết Sơn đỉnh núi, hắn bình tĩnh nhìn xem dưới núi, vậy mà không có phát ra xuống núi mệnh lệnh, mà là lắc đầu nói rằng, không truy, nắm chặt thời gian, chuẩn bị đường về. Viên Nguyên cùng đám người, tất cả mọi người không nghĩ tới, đội trưởng sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Đường về, mệnh lệnh này, ngài là chăm chú sao? Viên Nguyên trừng lớn hai mắt, đây là lần thứ nhất hắn chống đối đội trưởng, ngài không phải là đang lo lắng, chúng ta đuổi không kịp sao? Chúng ta đều là từng cùng Cố Thận tinh thần kết nối qua, trong lòng có thể cảm ứng được xích hỏa phương vị. Trước đây không lâu, chúng ta còn vô cùng tiếp cận. Coi như giờ phút này một lần nữa bị kéo xa, lại đuổi theo, cũng không được bao lâu. Còn lại mấy vị đội viên, mặc dù không có giống Viên Nguyên như thế mở miệng, nhưng bọn hắn giống nhau cầm chiến đao. Nhìn ra được, bọn hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dọc theo con đường này, nhỏ Cố tiên sinh không có gì ngôn ngữ, nhưng tiến vào hiểm địa về sau, tặng cho kia một sợi xích hỏa, vì bọn họ tiết kiệm rất nhiều thể lực, cũng cho trên tinh thần trợ giúp rất lớn. Cái này ân tình, bọn hắn đều nhớ dưới đáy lòng. Trọng yếu nhất là, Bắc Châu nhiệm vụ thiết luật chính là nghiêm cấm đồng liêu chém giết. Cái này Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi vụ ánh sáng, cùng lưu lại chiến đấu vết tích, đã đủ để chứng minh mạnh tiêu đối Cố Thận ra tay. Bọn hắn hận nhất dạng này sau lưng đối đồng bào hạ thủ ác độc người. Trọng Nguyên đối mặt Viên Nguyên đặt câu hỏi, chỉ là bình tĩnh về hỏi. Tại tuyệt đối hắc ám dưới tình huống, ngươi có thể trông thấy đường xuống núi sao? Ngươi có thể xác nhận cửa sẽ chỉ xuất hiện một lần sao? Trọng yếu nhất là, coi như đội kịp, ngươi cho là chúng ta cái này tiểu đội lực lượng có thể cứu được Cố Thận sao? Viên Nguyên giật mình. Những vấn đề này, hắn đều không có cân nhắc, cũng không phải là hắn lỗ mãng, mà là chuyện quá khẩn cấp, không kịp cân nhắc. Tại tuyệt đối hắc ám dưới tình huống, nếu như còn có kết nối như vậy tìm người sự tình, cũng là sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng hôm nay khoảng cách một lần nữa kéo ra, toàn bộ tiểu đội đều cần dựa vào đội trưởng lôi kéo, khả năng tiến lên, mong muốn tại bóng tối mênh mang bên trong tìm tới nhỏ Cố tiên sinh, liền thực sự có chút mò kim đáy biển ý vị. Về phân cửa, Viên Nguyên nhớ lại lúc trước phát động thời điểm hình tượng. Hắc Tuyết vọt tới, rõ ràng Cố Thận cũng là xúc phạm cấm kỵ tồn tại. Có thể cửa chỉ đem bọn hắn bắt đi, mặc dù không biết do vì cái gì, nhưng nếu như lại bị cửa cuốn đi cùng một chỗ, như vậy thì thật không xong, toàn bộ tiểu đội tinh thần, thể lực đều đã bắt đầu suy yếu. Tại như thế trong hoàn cảnh, nếu thật cùng Chấn Nguyện đại công đã xảy ra tao nội chiến, coi như đội trưởng vẫn như cũ duy trì đỉnh phong chi tư, có thể đối kháng quang minh thần tọa cường đại chúc phúc, chính mình những đội viên này, chỉ sợ cũng phải bị mạnh tiêu tiểu đội nghiền ép, trở thành đội trưởng liên lụy. Ta minh bạch ý của ngươi. Trọng Nguyên thấp giọng nói rằng, Cố Thận giờ phút này đang bị Chấn Nguyện truy sát, tình thế nguy cấp, nếu chúng ta không cứu, liền có công lương tâm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trên đỉnh núi vừa mới bộc phát chiến đấu, chẳng lẽ liền không hung hiểm sao? Đây chính là chín vị kính mộng bên trong đi ra phục chế thể. Theo chiến đấu vết tích đến xem, tất cả phát sinh nhanh, kết thúc cũng nhanh. Không đến 10 phút, những này phục chế thể liền bị Cố Thận toàn bộ giải quyết. Vừa mới xích hỏa kết nối, ngươi hẳn là cũng cảm ứng được. Gia hỏa này khí tức vô cùng ổn định, giải quyết những này phục chế thể, liền một chút xíu tổn thương đều không bị. Trọng Nguyên thản nhiên nói, thực lực của hắn xa so với ngươi tưởng tượng phải mạnh, cùng nó lo lắng hắn, không bằng lo lắng chính ngươi. Nếu như đại gia thể lực tinh thần đều ở vào đỉnh phong, giờ phút này ta đã hạ lệnh xung phong, nhưng hôm nay các ngươi chỉ sẽ trở thành chiến đấu bên trong vương hữu. Trọng Nguyên lời nói này không có cho đội viên của mình nể mặt, lại như là một chậu nước lạnh, đem Viên Nguyên dội vô cùng thanh tỉnh. Đội trưởng, ngươi nói đúng. Viên Nguyên thanh âm khàn khàn nói, có thể nhỏ Cố tiên sinh tại tái ngoại đã cứu chúng ta một mạng, ta thực sự làm không được cứ vậy rời đi, ngồi nhìn mặc kệ. Trọng Nguyên nhíu mày, ngồi nhìn mặc kệ, ai nói cho ngươi, chúng ta cứ vậy rời đi, là ngồi nhìn mặc kệ. Viên Nguyên sửng sốt một chút. Bắc Châu thiết luật, biên cương xa xôi nhiệm vụ, đồng bào ở giữa, lẫn nhau phó thác tính mệnh, nhất định không thể lầm lưng. Trọng Nguyên thanh âm so giờ phút này bay múa hát tuyết càng càng lạnh lẽo, chấn nguyệt đại công mạnh điều, ngỗ nghịch thiết luật, tội không thể tha thứ. Chúng ta trở về trụ sở, đem tin tức này thông cáo chư vị đồng bào, trung chu kẻ này. Nếu là ngươi ta ngã xuống cái này tuyết sơn bên trên, tin tức này thế nào mang về? Có thể lúc kia. Nhỏ Cố tiên sinh đã Viên Nguyên lo lắng mở miệng thanh âm bị Trọng Nguyên phất tay cắt ngang. Hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, các ngươi hẳn phải biết, Cố Thận là nữ hoàng bệ hạ mời đến nơi đây tham gia nhiệm vụ đặc quyền người. Chương 555, kính ngọc giáng lâm. 1. Chương 555, kính ngọc giáng lâm. 1. Núi cao lưng núi, hát tuyết tung bay. Tất ám dài giữa không trung, lúc mà vang lên trận trận lạnh thấu xương nam minh, Cố Thận không quay đầu lại. Hắn biết, đây là mạnh tiêu trong đội ngũ những cái kia siêu phàm giả phát ra đuổi theo thanh âm, chi tiểu đội kia các đội viên thực lực đều rất mạnh, cơ hồ đều là tại Thâm Thủy khu tầng thứ 8, tầng thứ 9 tiêu chuẩn. Phóng nhãn ngũ châu, tam giai đỉnh phong siêu phàm giả, ở đâu đều là không thể khinh thường chiến lực. Nếu như dựa theo chính mình quen thuộc điều tra quân đoàn bên trong tinh nhuệ chiến lực để phán đoán, mạnh tiêu trong đội ngũ mấy vị này siêu phàm giả, đặt vào mê cung nhiệm vụ bên trong, cũng đều là cùng Tô Hà bản lĩnh tương đối phó đội trưởng cấp cao thủ. Nếu như là một đối một, Cố Thận đã trở lại nên kích. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, bọn gia hỏa này cũng sẽ không cho mình một đối một cơ hội. Loại tình huống này đối công là không lựa chọn sáng suốt. Cố Thận có dám công bằng một trận chiến? Lúc trước tại tiệc tối đối hám qua một cái ba khuê, vận chuyển năng lực, đem thanh âm tụ lại tại lồng ngực, đột nhiên uống ra, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Hắn hóa vì một con cự hùng, dẫm lên hòn đá nghịch tuyết triều phi nước đại, có thể từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn Cố Thận cái bóng. Lập tức giận quát một tiếng, thanh âm hùng hậu như trung lớn, tại tuyết triều bên trong truyền lại chấn động ra đến. Công bằng quyết đấu. Cố Thận cười lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhìn xem lít nha lít nhít truy sát mình mấy thân ảnh, nghĩ thầm cái này ngu xuẩn đầu góc thực sự không dùng được, loại này phép khích tướng cũng cấp quá thấp một chút. Thế là hắn giống nhau vận chuyển tinh thần lực, tại trong lồng ngực chấn động, phát ra tương tự lôi âm, khí thế không chút nào kém cỏi hơn ba khuê. Lớn tuyết sơn bên trên, Cố Thận cao vút cười lạnh quanh quẩn. Tốt, các ngươi đừng động, liền ở tại chỗ chờ ta, công bằng quyết đấu. Ba khuê khẽ giật mình, chợt trên mặt hiện hiện tức giận. Nguyên điệu chờ Cố Thận. Làm sao có thể? Tiểu tử này lòng bàn chân leo mỡ bò như thế, chợt đến nhanh chóng, chính mình không toàn lực đuổi theo, chỉ sợ là một giây sau liền phải mất đi tầm mắt. Họ Cố, ngươi có phải hay không muốn đùa người ta? Cự hùng hóa ba khuê gầm thét, ta nếu là đặt cái loại này ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Cố Thận nghe được lúc này ứng, chân chân chính chính trầm mặc, hắn nghĩ thầm ba khuê gia hỏa này vừa mới nói tới đơn đấu lời nói, không phải là nhận thật sao? Thật đúng là một đầu buồn hùng a. Cố Thận meo cặp mắt lại, trong lòng có chút tiếc nuối, chạy đỉnh núi về sau, kia thật vất vả hiện hiện xích hỏa kết nối liền hoàn toàn cắt ra, hát tuyết đầy trời, chính mình muốn đợi đến Trọng Nguyên cứu viện, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Tại đến thời điểm, hắn cùng Trọng Nguyên tán gẫu qua. Trọng Nguyên muốn giải khai kính ngộng, mà chính mình thì là muốn tìm biện pháp thu hồi đa lô hà tinh thần độc tố dò xét tra rõ ràng đầu này hải cảnh chân tướng cùng bí mật. Cho nên đoạn đường này đồng hành, chỉ là thuận đường. Nếu như không có mạnh tiêu truy sát, theo Hắc Tuyết Sơn bắt đầu, liền sẽ mỗi người đi một ngả. Trọng Nguyên cũng sẽ không mang theo đội ngũ tiếp tục buôn ba. Hắn là điều tra quân đoàn đội trưởng, càng là lần này trọng khải nhiệm vụ trọng yếu nhân vật, đầu tiên muốn gánh vác chính là Bắc Châu quân đội bàn cho trách nhiệm cùng nhiệm vụ. Đương nhiên, đối Cố Thận mà nói, Trọng Nguyên bọn hắn không gia nhập chiến cuộc, kỳ thật cũng không tính chuyện xấu. Trong lòng của hắn mơ hồ có đoán cảm giác, tại đống lửa cái khác tách ra, chỉ sợ không phải chính mình nhập mộng. Toàn này Hắc Tuyết Sơn không so chân thực. Chính mình xích hỏa từ trước đến nay là trong mộng cảnh mọi việc đều thuận lợi thần khí, nếu quả như thật tiến vào mộng cảnh, dù là không cách nào trực tiếp giải mộng, cũng không đến nỗi truyền không ra chút nào cảnh cáo. Như vậy, liền chỉ còn lại một loại khả năng. Nhập mộng là Trọng Nguyên cùng đội ngũ của hắn. Theo khả năng này đi suy đoán, ở trên đỉnh núi chính mình sợ cảm ứng đến một lần kia xích hỏa kết nối rất có thể là Trọng Nguyên mang theo đội ngũ thoát ly ác mộng. Cái suy đoán này trước mắt không cách nào đi xác minh. Nếu như là thật, Trọng Nguyên xuất đội khám phá kính ngộng, như vậy Cố Thận xuất phát từ nội tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Tại sân huấn luyện nhập mộng thời điểm, Cố Thận cảm nhận được Trọng Nguyên sợ hãi trong lòng, vị này tiền đồ tốt đẹp điều tra quân đoàn nhị độ dài, ở sâu trong nội tâm đã đối đa lô hà hai cảnh kính ngộng, sinh ra bóng mà. Nếu như là tao ngộ kính ngộng, như vậy cho dù thành công phá ngộng mà ra, chỉ sợ toàn bộ tiểu đội tiêu hao cũng biết vô cùng lớn, giờ phút này gia nhập chiến cuộc, có lẽ sẽ bị mạnh tiêu nhẫn tâm cùng một chỗ tiêu sát. Cố Thận không hoài nghi chút nào Trọng Nguyên tiểu đội đối với mình an nguy chú ý, Viên Nguyên từng cùng một chỗ tại cổ bảo tái ngoại đồng sinh cộng tử. Nếu là hắn biết mình gặp nạn, chắc chắn lao xuống tuyết sơn. Nguyên nhân chính là dạng này, hắn mới hy vọng Trọng Nguyên tiểu đội không cần liên lụy đến việc này bên trong. Hắn không hy vọng có người vô tội bị liên lụy, tốt nhất cách làm chính là lập tức đường về, đem mạnh tiêu vi phạm Bắc Châu luật pháp chuyện báo cáo cho bên trong điều khiển. Theo tuyết sơn chi đỉnh nhảy xuống một phút này, chuyện này chính là hắn cùng mạnh tiêu giữa hai người sự tình. Cố Thận cũng không có vội vã lấy ra quỷ diện sa đeo. Hắn xích hỏa mặc dù yếu ớt, nhưng đã đầy đủ thấy rõ quanh mình hoàn cảnh. Sau lưng hết thảy có 7 đạo khí tức. Hắn biết, Trấn Nguyệt trong đội ngũ hết thảy cũng chỉ có 7 vị tùy tùng, hiện tại một vị không rơi xuất hiện ở sau lưng mình. Chỉ là có một việc vượt quá Cố Thận dự kiến. Xem như đội trưởng, Mạnh Tiêu vậy mà không có tự mình xuất đội theo đội giết chính mình. Hắn giờ phút này hẳn là tại đỉnh núi, là đang nghiên cứu chính mình cùng phục chế thể chiến đấu sau vết tích a. Xem ra Mạnh Tiêu đối săn giết chính mình chuyện này rất có lòng tin, hắn cho rằng bằng vào lòng bàn tay mấy vị này tùy tùng, liền đủ để nắm vững thắng lợi, cứ như vậy một mực đuổi lấy chính mình, rất nhanh hắn liền sẽ đuổi tới. Nếu như cứ như vậy một mực chạy xuống đi, sẽ xảy ra cái gì đâu? Cố Thận nhẹ giọng tự nói, đồng thời ngón tay vướt về mặt dây chuyền. Hỏi thăm ý tứ đã hết sức rõ ràng. Mặt dây chuyền mơ hồ truyền lại ra một đạo kháng cự tinh thần ba động. Xem ra là không tốt lắm. Cứ như vậy chạy xuống đi, không phải là một chuyện tốt, tuyết sơn phía dưới hẳn là đa lô hà cuối nửa đoạn sau, nơi đó rất có thể chôn giấu không biết phong hiểm. Trở lại phản đánh. Cái này chỉ sợ là chủ ý ngu ngốc a. Cố Thận meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Khuyên Thai Ngọc, nếu như gia hỏa này thật sự có ý thức, liền sẽ thấy một đôi 10 phần hoài nghi, hơn nữa sắc bén hai mắt. Cái này cái đồ chơi nhỏ chỉ dẫn Cố Thận cũng không dám không tin, lại không dám tin hoàn toàn. Mặt dây chuyền có thể làm chuyện có hạ. Nếu như đây là một cái có thể nói chuyện người, như vậy hắn đại khái chính là loại kia, bất luận gặp phải vấn đề gì, đều chỉ có thể trả lời có hay không có hoạt tử nhân, dù là biết Cố Thận ý nghĩ trong lòng, cũng không có cách nào cho ra càng xác thực giải đáp. Cố Thận nhẹ giọng cười cười. Ngươi muốn nói là, muốn đánh, nhưng không thể mãng. Là ý tứ này a? Mặt dây chuyển phát ra mãnh liệt tán thưởng. Có thể câu nói này tại Cố Thận xem ra. Cùng nói nhảm không khác. Chương 555, Kính Mộng Giáng Lâm. 2, chương 555, Kính Mộng Giáng Lâm. 2, hắn hơi có chút đau đầu. Chính mình phía sau cái mông đi theo kia 7 vị, cũng không phải đối chiến trong khoang thuyền ai, cho dù là cái kia không có đầu góc ba khuê, cũng là thật trải qua sinh tử thực chiến tinh nhuệ chi sĩ. Chờ một chút đột nhiên, Cố Thận trong đầu có một vệ linh quang hiện lên. Hắn nghĩ tới tòa này Hắc Tuyết Sơn đặc tính. Kính Ngộng. Kính Ngộng Cố Thận trước khi lên đường, liền tại đại hạ bên trong thăm dò qua trận này cảnh ngộng ta dị chỗ, cho dù là tứ giai đỉnh phong trọng nguyên, kinh nghiệm Kính Ngộng về sau, cũng biến thành thường xuyên hoảng hốt, không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Mạnh Tiêu chi tiểu đội này, leo lên sơn, trên thân mang theo vết máu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng kinh nghiệm chiến đấu. Vô cùng có khả năng chính là cùng phục chế thể chiến đấu. Chỉ là mấy vị này truy sát mình siêu phàm giả, dường như cũng không nhận được tính mộng ảnh hưởng. Dựa theo chính mình lúc trước suy đoán, chính mình không có nhập mộng, đám người này hẳn là cũng không có nhập mộng. Hết lần này tới lần khác trọng nguyên tiểu đội vào mộng, như vậy liền hẳn là trọng nguyên bọn hắn chạm đến Hắc Tuyết Sơn nhập mộng quy luật mà chính mình cùng Mạnh Tiêu bọn hắn không có đủ vào. Suy nghĩ kéo dài đến tận đây, mặt dây chuyền lần nữa chấn động ra đồng ý tinh thần ba động. Hắc Tuyết Sơn cấm kỵ là cái gì? Là Hắc Tuyết, là cái nào đó thực chất quy luật điểm, là nơi nào đó không gian đủ vào. Vẫn là Cố Thận tư tự ở đằng kia đoàn vỡ vụn đống lửa phía trên ngưng kết. Vẫn là nổi giận, dùng hoang giới nhóm lên đống lửa về sau, Trọng Nguyên cùng tiểu đội của hắn liền biến mất, mặc dù kia cái thời gian, chính mình trùng hợp tiếp một chùm hắc tuyết tuyết nước. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắc tuyết rủ xuống hàng thời điểm, sinh hỏa cũng không có cảm ứng được cái gì đặc thù dị thường. Quy luật điểm, còn có không gian đụng vào, đều có thể loại trừ. Có lẽ là bởi vì mệnh vận nữ thần chi tí hộ nguyên cớ, Cố Thận mạch suy nghĩ biến đến vô cùng rõ ràng, tại mênh mông vô số khả năng bên trong, hắn giống như thần trợ, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy cái kia điểm mấu chốt. Là nổi giận. Trọng Nguyên Hoàng lựa chạm đến Hắc Tuyết Sơn cấm kỵ, đưa đến nhập mộng. Mà chính mình, cùng Quang Minh thành người đi đường kia, sở dĩ an toàn, cũng không phải là bởi vì không có điểm lửa, mà là bởi vì chính mình xích hỏa cùng Mạnh Tiêu lửa đều quá đặc thù. Một cái là cùng Minh Vương hỏa chủng tương dung, cái này Hắc Tuyết Sơn khắp nơi lộ ra âm trầm cùng tà dị, lại trấn áp tại Đa Lô Hà bên trên, 89/10 cùng Minh Vương thủ đoạn có liên hệ nào đó. Cố Thận hoài nghi, cái này Hắc Tuyết Sơn kính mộng căn bản sẽ không giáng lâm tới trên đầu mình. Về phần Mạnh Tiêu, tên địa trên thân tán lạc nồng đậm quang minh thành chúc phúc khí tức, thần hỏa lờ lờ, hát tuyết ngay cả tới gần đều không thể làm được. Có loại này thần chi chúc phúc bao phủ, kính mộng hẳn là không cách nào rủ xuống đến trên đầu của hắn. Nghĩ tới đây, Cố Thận ánh mắt biến băng lạnh lên. Mạnh Tiêu hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một cái. Những người theo đuổi này, trên thân không có quang minh thành chúc phúc, cho dù có phúc của hắn trạch, cũng không sánh bằng Trọng Nguyên Hoàng Lửa. Nói cách khác, giờ phút này bọn hắn cùng Mạnh Tiêu tách rời. Nếu như đụng vào Hát Tuyết Sơn cấm kỵ, hoàn toàn có khả năng bị kéo vào kính mộng bên trong. Giờ phút này, Cố Thận minh bạch mặt dây truyền chỉ dẫn hàng nghĩa chân chính, muốn động thủ, nhưng không phải từ chính mình đến động thủ. Hắn hít sâu một hơi, gió lớn thổi lên. Toàn này tuyết sơn xuống núi con đường, ngoài dự liệu dài dằng dặc, liên tục chạy mười mấy phút, bốn phía vẫn là vô biên bát ngát màu đen tuyết chiều, cùng trượt xuống lăn lộn đá vụn. Nếu như không phải mặt dây truyền đến tinh thần chỉ dẫn kiên định như vậy, ngay cả Cố Thận cũng biết hoài nghi, chính mình có phải hay không chạy tại mộng cảnh bên trong. Hắn đột nhiên quay người, nhìn xem phương xa kia mấy đạo trào lên mà đến thân ảnh. Băng thiên tuyết địa bên trong, Cố Thận khuôn mặt thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh dừng lại, liền một bước lui lại ý tứ cũng không có. Ba khuê trừng lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy hình tượng. Cố Thận không trốn. Cái này Đồng Châu người trẻ tuổi, mặc dù nhìn tướng mạo đường đường, nhưng lại là dụng ý khó dò xảo trá ác đồ. Lúc trước Cố Thận tại đỉnh núi bỗng nhiên phát động sắc phong tập sát, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Thấy cảnh này, ba khuê phản ứng đầu tiên chính là có quỷ kế. Cẩn thận chung quanh. Tất cả truy hành giả đều ngừng thở, như gặp đại địch. bọn hắn có ít người khuôn mặt giờ phút này còn mơ hồ làm đau. Kia là Cố Thận sắt phong xẹt qua vết thương, cùng Hắc Tuyết hôn tạm sau phát ra nhói nhói. Có thể sau một khắc, đứng dưới chân núi màu đen tuyết chiều bên trong người trẻ tuổi kia, đột nhiên hai ngón tay theo mi tâm bôi qua. Tại đa số thời điểm, cái này bôi qua cái chán động tác, mang ý nghĩa đại phóng quang minh. Mà giờ phút này, lại vừa vặn tương phản. Đêm dài gào thét hàn phòng, cùng trong núi cuồng vũ nát tuyết, đều tại thời khắc này biến dày đặc, âm lãnh, bởi vì thiên địa ở giữa duy nhất ánh sáng yếu cứ như vậy dập tắt quang. Mang ý nghĩa, Cố Thận đã mất đi quang minh. Bọn hắn cũng đã mất đi quang minh. Cái này quỷ dị Hắc Tuyết Sơn cơ hồ áp chế tinh thần lực của tất cả mọi người, cùng mắt thường thị lực. Ở chỗ này, hắc ám chính là nhất nguy hiểm chí mạng, căn bản sẽ không có người muốn ham thân tại tịch diệt vĩnh trong bóng tối. Ba Khuê cười lạnh một tiếng. Từ đỉnh núi rời đi về sau, bọn hắn một đường truy tìm lấy Cố Thận điểm sáng phi nước đại, căn bản không lo lắng mất dấu. Nhưng hôm nay Cố Thận tự tắt nguồn sáng hiển nhiên là muốn đoạn tuyệt tầm mắt, thất ra đoàn người mình. Đáng tiếc, bọn hắn tự có thủ đoạn. Giống. Theo Ba Khuê tiếng giống giận dữ âm, bảy vị tùy tùng trên thân, kia từng kiện văn khắc trấn nguyệt đồ án chế thức đại bảo, tại cùng thời khắc đó, cùng nhau bắn ra chói lọi ánh lửa. Cái này một đám nổi giận nhìn qua so xích hỏa muốn sáng ngời nhiều, dĩ nhiên không phải bởi vì chúng nó phẩm chất so xích hỏa cao. Thật muốn đánh giá phẩm chất, trấn nguyệt bảo bắn ra ánh lửa, so với hoàng diễm đều muốn thấp mấy cái đẳng cấp. Nhưng nó chỗ đặc thù ở chỗ, đây là xuất từ quang minh thành thần ban cho chi bảo cùng mạnh tiêu trên thân món kia, có xa xôi lại không thể chặt đứt hô ứng. Một cái chủ bảo, có thể sâu chuỗi rất nhiều kiện bộ bảo. Tự nhiên mà vậy, liền hình thành tinh thần kết nối. Xem như bộ bảo, chiếu sáng đương nhiên không thành vấn đề. Một sát na, Hắc Tuyết Sơn quang mang đại tác. Ba Khuê trong bóng đêm thấy rõ cái kia cách đó không xa tuổi trẻ thân ảnh, Cố Thận vậy mà tại tắt lửa về sau, thật một bước cũng không hề động. Cứ như vậy đứng tại chỗ, ngàn mét khoảng cách, cấp tốc run ngắn. Trấn nguyệt bộ bảo những ánh sáng kia như là biển nở rộ, Cố Thận trước mắt xuất hiện một bộ hiếm thấy ban ngày cảnh tượng, hắn bình tĩnh nhìn xem Tuyết Sơn nguy nga ngân bạch toàn bộ diện mạo, cũng nhìn chăm chú lên kia bảy đạo hướng chính mình toàn lực chạy như bay đến hung hãn thân ảnh. Hắn cũng không lui lại, cũng không có né tránh, bởi vì đây là xác minh hắn phỏng đoán thời điểm. Trong khoảnh khắc, Hắc Tuyết tuôn ra, yêu phong nổi lên một phía. Một trận không giảng đạo lý tuyết lớn đột nhiên vào tới, giống nhau lúc trước đống lửa tuyết chiều, thế tới vô cùng mãnh liệt, chẳng ngang đem bắn ra vô số quang minh bảy người đội ngũ trực tiếp bao phủ. Bọn hắn chạm đến cấm kỵ. Hắc Tuyết Sơn, kính mộng giáng lâm. Đs, kịch bản duyên cớ không tốt đoạn trường, buổi tối hôm nay ra tay trước một trường 4K chữ, sáng mai còn có một trường. Chương 556, Trảm Nguyệt 1. Chương 556, Trảm Nguyệt 1. Hỗn loạn quang hoa tại Tuyết Sơn trong núi nở rộ. Đêm tối sát na biến là ban ngày, mà cái này ban ngày chi quang cũng không có duy trì liên tục quá lâu, quá mức chói lọi sự vật, kiểu gì cũng sẽ sớm tàn lụi, chỉ có điều lần này tàn lụi tới quá nhanh, đến mức không có người tới kịp phòng bị. Bảy vị siêu phàm giả liên thủ dẫn triệu quang minh, chỉ là kia trấn nguyệt bộ bảo khuấy động mà ra si quang, chưa liên kết, vừa mới bắn ra nóng rực chi tức, liền bị trống rỗng xuất hiện màu đen tuyết triều bao phủ. Một trận thế tới hạo đãng xung kích, cứ như vậy tại giữa không trung hóa thành mây khói. Đứng tại bán sơn yêu Cố Thận, một bước chưa chuyển, kình phong quét mà qua, nguyên giáp bị hắc tuyết va chạm, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Trước mặt hắn, bảy vị liên thủ công sát mà đến siêu phàm giả nhóm, cứ như vậy bị màu đen tuyết chiều bao phủ, theo hắc tuyết tán đi, bọn hắn cũng cùng nhau tán đi. Hắc Tuyết Sơn một lần nữa trở về đêm dài. Mạnh Tiêu tiểu đội viên, toàn bộ biến mất tại vừa mới tuyết chiều bên trong. Nơi này an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giống như chưa từng có người nào tới qua đồng dạng. Hô Thật Lâu nhìn chăm chú lên trước mắt sơn hắc sơn kính, Cố Thận thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một màn này nhường hắn xác nhận, chính mình lúc trước suy đoán là chính xác. Kính ngộng, kính ngộng. Tòa này Hắc Tuyết Sơn bên trên, thật sự có một tòa mặt kính thế giới. Đem mấy vị này siêu phàm giả đưa tiến về sau, Cố Thận cũng không có xuống núi, mặt dây chuyền vẫn như cũ truyền đến không thích hợp xuống núi cảm ứng, hắn biết, có một người vẫn tại nhìn chằm chằm chính mình. Tiến vào thái cảnh, Mạnh Tiêu liền truy tại phía sau mình. Gia hỏa này, có thể một mực truy đến nơi đây, cũng không phải đơn giản may mắn hai chữ có thể giải thích, Cố Thận siêu phàm khí tức thu liễm chi thuật đã gần đến hoàn mỹ, coi như Mạnh Tiêu tinh thần lực đủ cường đại, có thể cách xa xôi như thế khoảng cách, một mực không cùng ném, khi tiến vào Tuyết Sơn nứt dây xích khu sau, cũng không nên nhanh như vậy tìm tới cửa. Giải thích hợp lý nhất chính là Mạnh Tiêu trên thân giấu trong lòng cái nào đó có truy tung năng lực mạnh đại phong vân vân. Trận này kính ngộ có thể đem Mạnh Tiêu thủ hạ đưa tiễn nhưng lại đưa không đi vị này trấn nguyện đại công. Hắc Tuyết chiều tán đi về sau, cả tòa Tuyết Sơn gió tựa hồ cũng biến ôn nhu một chút, quét tại trên hai gò má, mơ hồ có như vậy một tia ấm áp ý vị. Cố Thận không có điểm đốt xích hỏa, hắn vẫn như cũ tĩnh tĩnh đứng trong bóng đêm, nhìn xem phương xa mênh mông bát ngát đêm dài. Rất nhanh, nơi đó xuất hiện một vệt quang, không phải yếu ớt chi hỏa, mà là hừng hực chi mang. Hắc Tuyết bên trong lượn lờ ấm áp tất cả đều bắt nguồn ở đây, kia là quang minh thành thần tọa chúc phúc, cũng là thuần túy ánh lửa chi nguyên. Mạnh Tiêu nguyên giáp tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới, phản chiếu một mảnh kim sáng chi sắc, đem cả người hắn đều làm nổi bật đến chiếu sáng rạng rỡ, giống như trong cổ thư hội họa tuổi trẻ thần linh. Hắn hất lên chấn nguyện đại bảo tại trong gió tuyết bay phất phới, đầu vai lơ lửng bụi ánh sáng hội tụ thành một vành mặt trời, đem bốn phương tám hướng chạy ngược mà đến Hắc Tuyết đều đốt thành màu vàng kim nhàn nhạt. Những ngày quang không chỉ chiếu sáng bốn phương tám hướng Tuyết Sơn, cũng chiếu sáng xa xa Cố Thận. Thú vị, ngươi vậy mà không có chôn chấn nguyệt đứng vững thân thể, cứ như vậy nhìn xem Cố Thận, nhẹ giọng hỏi, là bởi vì biết mình trốn không thoát sao? Tuy tung của hắn tại Tuyết Sơn truy sát Cố Thận, mà hắn ở hậu phương không nóng không lạnh, chậm rãi đi đường, nhìn qua hoàn toàn không nóng nảy. dường như căn bản liền không lo lắng con mồi này sẽ chạy thoát. Cố Thận không có trả lời Mạnh Tiêu vấn đề, mà là mỉm cười hỏi, ta vì sao phải trốn? Ha ha, Mạnh Tiêu cũng cười, lúc này, ngươi không phải là mong muốn nói với ta Bắc Châu luật pháp loại hình chuyện, tới quên ta dừng cường trước bờ vực, không được đụng vào nữ hoàng minh nghiêm, thần tọa lửa giận, Cố Thận lắc đầu. Hắn có thể không phải người ngu, mặc dù cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Chấn Nguyệt đối sát ý của mình từ đâu mà đến. Nhưng loại thời điểm này, miệng độn không có chút ý nghĩa nào, chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Như vậy, ngươi là cảm thấy mình có thể thắng ta? Mạnh Tiêu duỗi ra một cái bàn tay, đem đoàn kia quang minh thành chúc phúc chi hỏa, khép tại trong lòng bàn tay. Kia vòng rực sáng mặt trời, cứ như vậy lơ lửng tại Chấn Nguyệt đại công trên bàn tay không, mặt ngoài không ngừng lấp lóe tinh hồng quang hồ, ẩn đầy năng lượng, hơn nữa trông có vẻ mười phần không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Bàn luận cảnh giới, ta hoàn toàn không phải ngươi đối thủ. Mạnh Tiêu không nghĩ tới, Cố Thận sẽ đến một câu như vậy. Hắn hơi kinh ngạc. Ta là tầng thứ 7, ngươi là tầng thứ 10. Trong chúng ta cách một cái đại cảnh giới. Cố Thận từ tốn nói, coi như ta lại thế nào toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng đền bù ở trong đó chênh lệch. Dù sao ngươi là quang minh thành thiên chi tiêu tử, phong ấn vật, hô hấp pháp, cái gì cũng không thiếu. Có chút dừng lại về sau, bật cười lớn. Chỉ là, chuyện trên đời này tình. Như không thử một chút, sao sẽ biết kết quả đây? Hắc hồ bạc, tại lặng chờ Mạnh Tiêu tới đến thời điểm, đã bị Cố Thận mở ra. Giờ phút này, hắn yên lặng theo trong hộp lấy ra thước, nắm khép tại trường. Hắc ngân phong ấn giải trừ, cơ hồ là cùng thời khắc đó, ma quỷ kia kiềm chế hưng phấn lại ra vẻ tỉnh táo thanh âm, liền tại Cố Thận trong lòng vang lên. Chật chật, nhanh như vậy lại gặp mặt. Cố Thận mặt không biểu tình. Thanh âm này tất nhiên chẳng ghét, nhưng vào thời khắc này nghe được, lại làm cho lòng người bên trong nhiều hơn một chút lực lượng. Để cho ta xem, hóa ra là dạng này a, gặp phải đánh không lại người, cần giao dịch sao? Mặc dù không có tiến vào cây thước không gian, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng ra ma quỷ tại vương tọa bên trên ma quyển sát trưởng bộ dáng. Thật sự là không chút gì che giấu ý đồ a. Chương 556, Trảm Nguyệt 2, chương 556, Trảm Nguyệt 2, Cố Thận nắm chặt cây thước, lạnh lùng đáp lại, tốt xấu cũng muốn khách sáo hai câu, lại đi thẳng vào vấn đề a. Loại thời khắc mấu chốt này, ngươi ưa thích lằng nhà lằng nhằng khách sáo sao? Ma quỷ trêu tức phản phúng, ta sợ nhiều nói vài lời, ngươi coi như bị đánh chết. Cố Thận đấy lòng cười lạnh một tiếng. Mạnh Tiêu dĩ nhiên không phải loại lương thiện, chỉ có điều cây thước bên trong gia hỏa này cũng không là đồ tốt. Còn chưa đánh, hắn làm sao có thể sẽ đồng ý giao dịch? Đối Cố Thận mà nói, cùng Mạnh Tiêu một trận này cũng không phải là hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, hắn là càng hai cảnh siêu cảnh người, toàn lực ứng phó, đại khái có thể bộc phát ra 9 tầng đỉnh phong thực lực. Sở dĩ lấy ra cây thước, là bởi vì tại tinh thần lực bị phong ấn dưới tình huống, Cố Thận trong tay còn thừa vũ khí thực sự có chút thiếu đi. Hắn cần chân lý chi thước, nhưng cũng không phải là cần giao dịch. Cố Thận tâm tư, ma quỷ tự nhiên cũng tin tưởng, nó biết lấy Cố Thận tính cách, không đến cuối cùng một khắc, là không thể nào đáp ứng cùng chính mình giao dịch, chỉ có điều, có thể thoát ly hắc ngân phong ấn, liền được cho là một chuyện tốt. Họ Cố, ta biết ngươi sẽ không giao dịch. Có thể ta phải nhắc nhở ngươi, một trận này, trước mắt ngươi là đánh không thắng. Ma quỷ yếu ớt nói rằng, liều mạng đương nhiên không có vấn đề, có thể ngươi cũng nên ước lượng phân lượng của mình một chút. Ta giao dịch tất nhiên có chỗ một cái giá lớn, nhưng còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đến như vậy nghiêm trọng, không bằng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút, sớm giao dịch sớm hưởng thụ. Ngậm miệng. Cố Thận lạnh lùng trách móc, lại ồn ào, cẩn thận ta lại đem ngươi ném vào hắc ngân bên trong. Hắc ngân hai chữ hoàn toàn chính xác dùng tốt, bị triệt để phủ bụi tư vị, thực sự không dễ chịu. Tiếng nói rơi xuống đất, ma quỷ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Chân lý chi thức lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng Cố Thận biết, cây thước bên trong tên kia ngay tại nhìn xem thế giới bên ngoài cái này ra cho hay. Tinh thần lực rót vào thước bên trong, ánh sáng màu trắng bạc tại Cố Thận lòng bàn tay thiêu đốt, theo đấu chiến kim cô bên trong gạt ra kia một sợi xích hỏa, cùng thước hoàn mỹ tương dùng, vàng bạc chi sắc hòa lẫn, cái này xóa quang minh mặc dù không có mạnh tiêu chúc phúc như vậy thuần túy, nhưng tương tự ẩn chứa năng lượng cường đại. A, Mạnh Tiêu nhíu mày, trách không được có lòng tin đánh với ta một trận. Cái này chính là của ngươi át chủ bài a. Cố Thận trong tay cái này xóa ánh sáng màu bạc, giờ phút này chạy xuôi ra, hóa thành một thanh chiến đao, ánh bạc này dường như sẽ không nhận cụ thể thực thái hạn chế, hắn nhìn không ra đến tuột cùng là cái gì phong ấn vận, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được ngân quang bên trong uy hiếp. Thân phụ quang minh thành chúc phúc, nhưng hắn cảm nhận được uy hiếp đồ vật, ít càng thêm ít. Cái này rất có thể là một cái chuẩn S cấp phong ấn vật. Có lẽ, phẩm chất cao hơn. Cho nên, đây là Đông Châu đấu chiến thần tọa ban cho ngươi bảo vật sao? Trấn Nguyệt đại công ở trên cao nhìn xuống Cố Thận, hắn đưa tay phủi phủi chính mình đại bào đầu vai cho bụi, kỳ thật Mạnh Tiêu quanh thân phương viên 10 phần sạch sẽ gọn gàng, đầy trời hắc tuyết liền một mảnh rơi mảnh cũng không tới gần được, lại càng không cần phải nói cái gọi là bụi bặm. Quang minh chúc phúc, quét sạch tất cả dơ bẩn. Nhưng ngón tay hắn nhẹ phủi về sau, xí quang bên trong mơ hồ có màu xám vụn ánh sáng lướt đi. Những này ảm đạm vụn ánh sáng, theo gió tuyết cùng nhau lặng yên không một tiếng động trải rộng ra, hóa thành một đầu lại một đầu dài nhỏ sợi tơ, thông hướng không biết phương xa. Một màn này bị Cố Thận bắt được. Những này ảm đạm chi quang theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là Mạnh Tiêu ánh mắt. Hắn dùng quang đến cảm giác và bật. Chút ít này yếu tới cực hạn, cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể ảm quang cũng là hắn mắt. Xem ra ngoại trừ món kia quỷ dị phong ấn vật, hắn cũng có thuộc về mình bắt giữ pháp môn. Cố Thận đã nhìn ra, cái này trải quang chi nâng hiển nhiên là sợ hãi chính mình đi đường. Vị này Chấn Nguyệt đại công, mặc dù nhìn qua thần sắc chấn định, vô cùng lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại là lo lắng, chính mình trước mắt chỉ là làm bộ bậy làm ra một bộ tư thế chiến đấu, nhưng khai chiến về sau, một giây sau liền quay đầu hướng dưới núi thoát đi. Cố Thận meo cặp mắt lại. Trên thực tế, Mạnh Tiêu đoán được không sai. Xuống núi đích thật là hắn trong kế hoạch hạ kiện việc cần phải làm. Lúc trước hắn muốn xuống núi, mặt dây chuyển đến cảm ứng chỉ là không tốt lắm, mà giờ khắc này chính mình nắm lũng trường đao, muốn cùng Mạnh Tiêu huyết chiến. Mặt dây chuyển đến cảm ứng thì là lớn không ổn. Nếu như tao ngộ lưỡng nan hiểm cảnh, mặt dây chuyển cũng không cách nào chỉ dẫn ra tuyệt đối an toàn con đường, nó có khả năng làm chính là cân nhắc lợi hại. Giờ phút này bày ở Cố Thận trước mặt hai con đường, một đầu chênh lệch, một đầu càng kém, không có tốt đường. Hít sâu một hơi, Cố Thận manh hành động, chân lý chi thức ngân mang quấn quanh ở sòng trên đùi, hắn đột nhiên hướng về dưới núi lướt đi, mà bị quang minh bao khỏa Mạnh Tiêu, tốc độ càng nhanh, hắn tại Cố Thận hành động một phút này liền bắn nhanh mà ra. Chỉ có điều, Cố Thận phía trước đạp bước đầu tiên thời điểm, liền đã làm tốt con người mà trở lại chuẩn bị. Mạnh Tiêu con người co vào, hắn vốn cho rằng Cố Thận là trực tiếp muốn chạy trốn, có thể tuyệt đối không ngờ rằng người trẻ tuổi này cũng chỉ là giả thoáng một chút, tiếp lấy lui lại một bước tư thế tụ lực, sau đó liền ngân mang quả thân, chấn động ra tiếng nổ đùng đoàng. Vô số sắt phong hội tụ, chân lý chi thức ngân quang bao khỏa tại sắt trên đao. Cố Thận giống như một cái gãy cánh hồ điệp, uy tích tiến lên vô cùng xinh đẹp quái dị, trước đạp, lướt về đằng sau, ngay sau đó quay người chính là một đao, mạnh mẽ bổ vào hướng chính mình đánh tới Mạnh Tiêu trước mặt. Ầm. Chân lý chi thức ngân quang, phối hợp vô kiên bất tồi đao sát, chạm tại chấn nguyệt đại bảo khuấy động mà ra tường phòng hộ che đậy phía trên. Hắc Tuyết Sơn lại lần nữa nên đón qua mình. Đầy trời quang hồ bắn tung tóe. Chương 557, lần đầu giao dịch chương 557, lần đầu giao dịch một đao kia chém vào mà xuống, hư giữa không trung nổ tung vô số hồ quang điện. Chỉ một cái chớp mắt, chiến đao liền đem chấn nguyệt đại bảo trước tường phòng hộ che đậy chém nát. Sau một khắc, sát phong liền chạm đến Mạnh Tiêu đầu vai. Giang giáp, xí quang khuấy động. Cố Thận con ngươi co vào. Theo đài Nguyên Tuyết Sơn hạ đảo ra khối kia vô danh chi sắc không thể phá vỡ, tại trước kia trong chiến đấu, một khi tìm đúng thời cơ ra tay, chém trúng đối thủ, chính là nhất định thấy đỏ. Đây là Cố Thận lần thứ nhất thất bại. Một đao kia chém vào Mạnh Tiêu đầu vai chấn nguyệt bảo bên trên, vậy mà không có đem nó chém tan. Xí quang tung tóe đãng, quang hồ vỡ vụn. Cố Thận một chém tới đáy, một đao kia xảy ra bất ngờ, hơn nữa sát ý hung hãn, sát phong lấy chém vào chi thế, trực tiếp đem Mạnh Tiêu ép vào tuyết sơn bên trong, chỉ có điều Hắc Tuyết khuấy động, đứng tại cái hố nhỏ bên trong chấn nguyệt đại công, chỉ là thần sắc hơi có vẻ âm trầm, lại không có trước tiên phản kích. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thận, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh, liền cái này. Cố Thận ánh mắt băng lãnh. Chiến đao đè ép đến cùng, ngay sau đó chính là rút đao. Hoa lạp 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 rồi. Sát phong phá sát vai nhức đầu bảo vị trí, giống như phá vảy đồng dạng, chấn động ra lít nha lít nhít đâm người mảng nhị bén nhọn thanh âm, trở lại chống đỡ chạm là vì một giết, rút đao là vì hai giết. Chỉ có điều cái này hai chiêu đều bị hoàn mỹ buông xuống, căn bản không phá nổi chấn nguyện đại bảo phòng ngự. Gia hỏa này mặc đại bảo, đến tột cùng là tài liệu gì bệnh, vậy mà như thế cứng cỏi. Công phạt vô hiệu, Cố Thận trong nháy mắt kéo về phía sau mở. Hắn lui cướp mấy chục mét sau, lòng bàn chân tầng tuyết bỗng nhiên có một tia rất nhỏ rung động. Suy một đạo nhẹ vang lên. Tầng tuyết chỗ sâu, có một sợi cực kỳ nhỏ hẹp, cực kỳ ngưng thực cảm đạm chi quang phá địa mà ra. Kia là lúc trước chấn nguyệt trải rộng ra ảm quang. Cái này sợi ảm tốc độ ánh sáng độ quá nhanh, giống như rắn độc. Cố Thận tay chuyển đao hoa, hàn quang bay lượn thành phiến, như muốn cắt chém lại chậm một sát. Kia sợi ảm chỉ từ tầng tuyết bên trong ngủ đồng cạn đã lâu, thay mặt giờ phút này, trực tiếp bắn nhanh mà ra, đánh xuyên bắp chân của hắn, chui ra thời điểm, trên không trung lộ ra một vệ tiên diễm mà sáng tỏ huyết quang. Nô Cố Thận trong cổ họng bắn ra một tiếng vang trầm. Cái này sợi ảm quang chi bên trong, còn mang theo Mạnh Tiêu một sợi tinh thần. Bắp chân bị đánh xuyên huyết nhục bên trong, sát na liền bốc cháy lên đến từ quang minh thành chúc phúc nổi giận. Cái này là muốn thông qua nhục thân đến tiêu đốt nhói nhói linh hồn của mình. Cố Thận ngồi xổm người xuống, dùng bàn tay đè lại vết thương, lòng bàn tay trong nháy mắt lướt đi xích hỏa. Hỏa diễm đối với hỏa diễm, xích hỏa tinh thần tại trong máu quyết tán, không chờ kia chúc phúc ánh lửa hoàn toàn tiêu đốt, liền đem nó dập tắt. Một màn này, bị đứng tại lõm trong hầm Mạnh Tiêu trông thấy. Vị này trấn nguyệt đại công nhíu mày, chậm rãi bồng bềnh mà lên, hắn ung dung xem kỹ lấy Cố Thận, như thượng vị người đồng dạng, đưa cho nhàn nhạt khẳng định, không hổ là S cấp a. Ngươi hỏa diễm có chút ý tứ, không chỉ có thể chống cự Hắc Tuyết Sơn ác mộng, thậm chí ngay cả ta chúc phúc chi lực đều có thể cưỡng ép dập tắt. Chỉ tiếc, ngươi trốn không thoát nơi này. Mạnh Tiêu xuề bàn tay ra, vô số sợi ảm quang từ phương xa chậm rãi dâng lên, những này ảm quang chẳng biết lúc nào bị hắn bố trí xuống, giờ phút này lướt đến Hắc Tuyết Sơn cuối tầm mắt đường chân trời chỗ, giống như một cái bệnh mà thành to lớn lưới. Giờ phút này, bốn phương tám hướng từ ảm quang tạo thành lưới, chậm rãi co vào, hơi có chút đem Cố Thận bỏ vào trong túi ý vị. Cố Thận meo cặp mắt lại, hắn chậm rãi đứng người lên, bắp chân chỗ đâm xuyên tổn thương chỉ là mơ hồ làm đau, cũng không có gì đáng ngại. Hắn hôm nay mặc dù còn chưa cùng Minh Vương hỏa trùng bắt đầu từng dùng, nhưng đã có thể vận dụng sạch thổ chi lực, loại này vết thương nhẹ không được bao lâu liền có thể tự hành cắt lại. Bất quá mấy giây, sinh hỏa thiêu đốt về sau, bắp chân huyết đục đã kết vảy. Mạnh Tiêu những thứ trên người phong ấn vật pháp bảo có chút vượt qua tưởng tượng của mình. Kia tựa hồ là một cái gần như hoàn mỹ phòng ngự loại phong ấn vật, chính mình dùng chân lý sắt phong toàn lực chống đỡ chạm đều không thể phá phòng. Một trận chiến này hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí liền năng lực của người này cũng không biết. Hữu Nghị nhắc nhở, ta vẫn luôn tại. Một đạo quan thai, nhẹ nhõm thanh âm, tại tâm hồ bên trong vang lên. Ma quỷ bắt chân ngồi vương tọa phía trên, chống đỡ khuỷu tay nhìn xem phía ngoài cho hay, ngáp một cái, giết chết hắn cũng không dễ dàng, nhưng mong muốn chạy đi cũng không khó. Cái này không tính là gì lớn giao dịch, ta mượn ngươi một chút xíu lực lượng, hẳn là có thể làm được. Thế nào, muốn hay không thử một lần? Một cái giá lớn là ta đến trưởng khống ngươi thân thể 30 giây. Ngươi không nói lời nào, không ai sẽ làm ngươi câm điếc. Cố Thận không chút lưu tình bắt bỏ. Ma quỷ lên tiếng, ngược lại làm cho hắn trong lòng có một chút lực lượng. Nếu thật là tình huống nguy cơ, gia hỏa này có thể sẽ không như thế thông dong. Lưới càng là co vào. Cố Thận tâm cảnh càng là bình tĩnh, hắn đứng tại tầng tuyết bên trong, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn kia như mặt trời đồng dạng huyền không lóa mắt thân ảnh, vừa mới giao thủ, Mạnh Tiêu tựa hồ cũng cố ý để cho mình ở vào chủ động. Hắn rõ ràng mới là cái kia người mạnh hơn, tứ giai lĩnh vực, năng lực, như thế cũng không có khởi động, chỉ là bằng vào một cái chấn nguyệt bảo liền đem chính mình làm cho tương đối khó coi. Làm như vậy, là vì cái gì? Cố Thận có khả năng nghĩ tới, chỉ có một nguyên nhân. Mạnh Tiêu muốn nhìn mình thực lực. Hoặc là nói, Mạnh Tiêu muốn bước ra lá bài tẩy của mình. Lần này bước vào đa lỗ hà thái cảnh, trong mắt người ngoài, Cố Thận trong tay lớn nhất lá bài tẩy kia, không hề nghi ngờ. Là vị kia ở xa Đông Châu, chấn thủ trường giã đấu chiến thần tọa. Trường giã vừa mới kinh nghiệm lăng viên chỉ biến. Tiểu thần tọa vẫn lạc, đấu chiến thần tọa hỏa chủng đội chủ, bạch thuật trở thành đúng nghĩa trường giã vô địch, cái thứ hai cố trường trí. Chắc hẳn ngũ châu cái khác thần tọa, đối vị này tân nhiệm thần tọa thực lực, đều vô cùng hiếu kỳ. Bạch thuật làm chuyện thứ nhất, chính là trải ra chính mình thần vực. Hắn đem trường giã, kéo vào chính mình thần vực bên trong. Từ nay về sau, Đông Châu trường giã, liền cùng Bắc Châu Trung Ương Thành, Trung Châu Nguyên Chi Tháp, Tây Châu Quang Minh Thành, Nam Châu Thánh Thành như thế. Trở thành biển sâu không thể dò thám biết thần phù hộ chi địa mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là vì phòng ngừa bên ngoài châu thần tọa thăm dò. Hắn chỉ cần bế quan. Bên ngoài châu thần tọa, liền không cách nào dò xét tân nhiệm đấu chiến thần tọa thực lực đến tuột cùng như thế nào. Có thể. Bạch thuật luôn có lo lắng người. Như vậy bên ngoài châu người xem ra, chính mình, liền tỷ lệ lớn là trong đó một vị, trường giã lang viên chỉ biến, hắn là số một công thần, lần này bắc hành, 89/10 sẽ có được cùng loại chúc phúc đồ vật. Nghĩ tới đây, Cố Thận trong óc tự hành thôi diễn ra kế tiếp có thể sẽ phát sinh hình tượng. Chán mình kim cô đã không ngừng dãy rủa, mặc dù là đứt dây xích khu nhưng thần tọa có lẽ còn là nhìn chăm chú lên này phương thế giới. Một khi thủ đoạn mình tận thi, vẫn như cũ rơi vào hạ phong, kim cô liền có thể sẽ bung ra. Nếu là đấu chiến thần tọa hướng ra phía ngoài cho mượn một sợi lực lượng, khi đó Mạnh Tiêu liền có thể sẽ dẫn gọi ra quang minh chúc phúc bên trong thần chi lực. Chỉ là hắn có một chút không rõ, vị kia quang minh thần tọa đến tột cùng là lập trường gì? Tại tao ngộ Mạnh Tiêu trước đó, Cố Thận vẫn cho là quang minh thành là Đông Châu đồng bạn, quang minh thần tọa là Cố Trường Chí lão sư, còn ban cho sứ đồ tín vật cho đại đô khu thống tử. Bất luận nhìn thế nào, cũng không đến nỗi dùng như vậy thủ đoạn đến dẫn xuất đấu chiến. Giờ phút này, Cố Thận ý thức được, chuyện có lẽ không có chính mình tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Chờ một chút, có lẽ không chỉ là vì dẫn xuất đấu chiến đâu. Sau lưng của mình còn có tấm thứ hai lớn át chủ bài, nữ hoàng bệ hạ. Nếu quả như thật kích động ra thần lâm loại chuyện này, cảnh tượng biến không có khống chế, như vậy nữ hoàng bệ hạ cũng biết giá lâm. Manh ngồi đến nơi đây im bặt mà dừng. Cố Thận nắm giữ tin tức quá ít, chỉ là trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một loại trực giác. Kia là xích hỏa tại trong tinh thần hải cho mình phản hồi, tuyệt không thể nhường tình thế như Mạnh Tiêu mong muốn. Lên cao tới thần lâm độ cao, nếu như ba thần đều tới, chính mình bí mật lớn nhất, khả năng liền sẽ bại lộ. Dù là quang minh thần tọa chỉ có thể dựa vào chúc phúc mà ngắn ngủi hiện thân, cũng có liệu hắn có thể thi triển ra như thế nào vĩ lực. Từ ảm quang bệ lưới đã co vào tới phương viên trăm mét. Cố Thận hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Trong đầu bày kế kia mấy đầu chém giết con đường, giờ phút này bị toàn diện từ bỏ. Tinh thần của hắn tại thời khắc này xuyên vào chân lý tri thức bên trong. Ngoại giới thời gian còn đang tiếp tục, nhưng ở thức bên trong, tốc độ thời gian trôi qua biến chậm chậm lên. Tốc độ thời gian trôi qua là 10:1. Nhưng lần này, cùng tại cửu thế giới trong gió lốc không giống, ảm quang bệnh trí võng, ước chừng còn có 10 giây liền sẽ co vào đến Cố Thận lòng bàn chân. Mà vương tọa bên trên ma quỷ vẫn như cũ nhàn nhã, trấn định. Lòng bàn tay của hắn thậm chí không biết rõ từ chỗ nào biến ra một chiếc ly đế cao. Ly đế cao bên trong lung lay đỏ thắm chất lỏng, so với rượu, nhìn qua càng giống là một loại nào đó huyết dịch. Không tại cựu thế giới, lực lượng chính là lớn a. Mặc dù ở chỗ này nhiều nhất chỉ có 100 giây, nhưng Cố Thận đi vào thức không gian về sau, nhìn thấy vị này dù bận vẫn ung dung ma quỷ, vẫn là nhịn không được lãnh đạm châm chọc một câu như vậy. Hắn đương nhiên biết rõ, ma quỷ trong lòng bản tính. Đa lỗ hạ thai cảnh, vẫn tại cự bích bên trong, chỉ cần không tại cựu thế giới ma quỷ sợ nhất chuyện liền sẽ không phát sinh. Bắc Châu quân đội thế tất sẽ đem cả tòa thai cảnh lục soát cạo sạch sẽ. Trên lý luận mà nói, cho dù cây thước bị ném rơi, nó cũng chỉ có bị phát hiện ngày đó. Bất quá Cố Thận cảm thấy, gia hỏa này chi như vậy khí định thần nhàn, còn có nguyên nhân khác. Tốt ta cũng không cần đem cây thước ném vào đa lỗ hà lý do đến uy hiếp ngươi. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, bởi vì nhìn đi lên ngươi cũng không sợ loại chuyện như vậy xảy ra. Thăm dò. Ma quỷ lay động chén rượu, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đối loại này thăm dò không có chút nào né tránh chi ý nào chỉ là không sợ. Cố Thận thậm chí theo trong mắt của nó nhìn ra chờ mong. Nhìn a, ta sớm đã chuẩn bị tốt rượu đến chúc mừng lần đầu giao dịch chính thức tiến hành. Bởi vì ta biết, ngươi sớm muộn phải tới trước mặt ta. Vương tọa bên trên thân ảnh nhẹ giọng cười nói, Cố Thận, không cần kháng cự giao dịch. Cái này có lẽ không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Phải không? Cố Thận mặt không biểu tình, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta xác thực muốn cùng ngươi giao dịch, bất quá ngươi biết ta muốn giao dịch nội dung sao? Ma quỷ cười đến thoải mái, không phải liền là giết Mạnh Tiêu sao? Chuyện này không đơn giản, nhưng cũng không khó như vậy. Không. Cố Thận lắc đầu. Hắn rũa ra hai ngón tay, chậm rãi nắn nuốt, yếu ớt nói rằng, thật tiếc nuôi à, có lẽ ngươi hôm nay rượu chuẩn bị sớm, cái này xác thực xem như đầu của chúng ta lần chính thức giao dịch, nhưng giao dịch thẻ đánh bạc rất nhỏ, phi thường nhỏ, nhỏ đến không quá đáng giá ngươi tận lực chúc mừng. Chương 558, theo gió tán đi, 1, chương 558, theo gió tán đi, 1, ma quỷ giật mình. Nó bưng chén rượu ngón tay, cũng có chút cứng ngắc. Cũng may bóng tối bao trùm phía dưới, không ai có thể thấy rõ nét mặt của hắn. Có lẽ không có đạo này che lớp bao phủ, nó cũng chỉ là một cái không có gương mặt đến ám tồn tại, chưa từng có bộ mặt biểu lộ loại vật này. Ta muốn ngươi giải đáp ta một vấn đề. Vì thế, ta cho ngươi hồi báo là, tương lai 10 ngày, ta không biết dùng hắc ngân phong tỏa thước. Cố Thận nói ra giao dịch đại khái nội dung. Cái này đích xác là rất nhỏ giao dịch, nhưng rất công bằng. Một lần đặt câu hỏi, đổi thước tự do. Cố Thận biết, hắc ngân phong tỏa, đối ma quỷ mà nói là một loại tra tấn, nó không cách nào hiểu rõ thước bên ngoài chuyện đã xảy ra, cũng không cách nào thăm dò đến ngoại giới một tơ một hào tin tức. Cho nên dùng giải phong đến để báo đáp lại, chính là hắn tại cuộc giao dịch này bên trong có khả năng tiếp nhận lớn nhất một cái giá lớn, bị ma quỷ thăm dò. Nếu là không biết rõ thì cũng thôi đi, có thể Cố Thận bây giờ đã biết được cây thước bên trong âm u tồn tại, một giây không cần hắc ngân bị lại, liền một giây cảm thấy đáy lòng hại đến hoảng. Cố Thận ma quỷ kiệt lực khống chế thanh âm của mình, khiến cho không xuất hiện phẫn nộ chi ý, nhưng nó thon dài ngón tay đã mơ hồ bắt đầu run rẩy. Chờ đợi lâu như thế, nó cảm thấy mình tựa như là một cái thằng hề ngồi vương tọa phía trên, lại chỉ có thể mặc cho bằng Cố Thận bài bố. Mà sự thật kỳ thật so cái này còn muốn càng tàn khốc hơn một chút, bởi vì nó cùng Cố Thận quan hệ không chỉ là mặc cho bài bố bốn chữ đơn giản như vậy. Dù là nó muốn xem một chút ngoại giới thế giới, cũng cần Cố Thận đến gật đầu cho phép. Ngươi chẳng lẽ còn chưa ý thức được sao? Cùng ta giao dịch nhất định là quá trình khá dài, bất kỳ lần nào giao dịch đạt thành đều không phải là ngươi trợ giúp ta, mà là ta tại bàn của ngươi. Cố Thận bình tĩnh nhìn chăm chú lên vương tọa bên trên thân ảnh, chậm rãi nói rằng, nơi này không phải cựu thế giới, ta xác thực không có cái gì uy hiếp thủ đoạn của ngươi. Chỉ có điều ta có thể cam đoan, nếu như ngươi cự tuyệt lần giao dịch này, ta rời đi về sau liền sẽ lập tức đem cây thước phong nhập hắc ngân bên trong. Ngươi biết ngươi ở vào như thế nào trong cảnh địa sao? Ma quỷ thanh âm khàn khàn, ngươi tại cùng quang minh thành chúc phúc chi tử chiến đấu, hắn nghiền ép ngươi cả một cái đại cảnh giới, không có trợ giúp của ta, ngươi căn bản không chiến thắng được hắn. Đúng vậy a, ngươi nói rất đúng. Cố Thận cười cười nói, chỉ là rất đáng tiếc, đối với một trận chiến này ta có những biện pháp khác giải quyết, cũng không cần giao dịch của ngươi đến giúp đỡ ta. Những biện pháp khác? Ma quỷ lần nữa theo vương tọa bên trên đứng lên, nó cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ ngươi? Ngươi sinh hỏa, thiết kiếm, tinh thổ, ban chỉ, mạng che mặt, cho dù là đem viên kia không chọn bẹn lúc đỉnh chỉ chi kim châm cũng coi là những thủ đoạn này, dựa vào cái gì cùng kém một cái đại cảnh giới quang minh thành chúc phúc chi tử đối kháng? Ma quỷ lời nói này nói ra, Cố Thận thần sắc nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế đấy lòng lại đột nhiên âm trầm xuống. Lá bài tẩy của mình vậy mà một chương không rơi, tất cả đều bị ma quỷ ghi ở trong lòng. Ngay cả theo thôi trung thành kia lại tới, không đang chú ý lúc đỉnh chỉ kim đồng hồ nó cũng hiểu biết. Dạng này một cái thông hiệu chính mình bí mật âm quỷ tồn tại, nhường hắn sao có thể chân chính an tâm giao dịch? Việc ngươi cần chính là nói cho ta, tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ. Cố Thận ngữ khí biến lạnh lùng, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn, ngươi bây giờ chỉ có 3 giây cân nhắc. Tiếng nói rơi xuống đất một phút này, hắn liền bắt đầu đếm ngược. 3, 2, trò chuyện đến tận đây, thế giới bên ngoài thời gian cũng còn thừa không nhiều. Cố Thận đã làm tốt giao dịch sập bàn dự định, hắn nhất định phải cho trong thế giới hiện thực chính mình trở lại đầy đủ ứng đối thời gian. Ta bằng lòng ngươi. Mặc dù phẫn nộ, nhưng ma quỷ bằng lòng tốc độ lại là nhanh vô cùng. 3 giây, thực sự quá ngắn. Cố Thận không có cho ma quỷ lưu thêm thời gian, nó không có cách nào hỏi nhiều, chỉ có thể lựa chọn là hoặc là không. Giờ phút này vương tọa bên trên bóng đen, cơ hồ là giống giận xuất khẩu, dưới cơn thịnh nộ, lòng bàn tay chén rượu sát na bị bóp nát, quả nhiên tại mảnh này tinh thần không gian bên trong, mọi thứ đều chỉ là hư ảo vọng tượng. Kia đựng đầy máu tươi ly đế cao vỡ vụn trở thành một mảnh lại một mảnh quang ảnh mảnh vụn, tại hư vô lẫm phong bên trong phiêu tán mất đi. Theo ly đế cao cùng nhau nát đi, còn có ma quỷ thở dài. Nó tại lạnh thấu xương trong gió, chậm rãi ngồi trở lại vương tọa phía trên, bất đắc dĩ u thán một tiếng, hỏi: "Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì?" "Thế giới hiện thực." Tuyết Sơn trưởng phong phồng lên, quang minh bệnh dự mạng, thu nạp tới phương viên 20 mét hẹp phạm vi nhỏ. Giờ phút này, Cố Thận rốt cục mở hai mắt ra. Hắn cùng ma quỷ giao dịch đã hoàn thành. Đó cũng không phải một trận lớn giao dịch. Chân lý chi thức tán phát mơ mang, cũng không có chuyển biến thành màu đen. Ý vị này thẳng đến cuối cùng, ma quỷ đều không thành công cho mượn lực lượng của nó. "Ngươi hỏi vấn đề, hoàn toàn chính xác rất xảo trá. Có thể coi là biết những này thì có ích lợi gì? Ngươi đã có ta, làm gì tái sinh nhiều như vậy kiên kỵ, hiện tại giao dịch còn kịp, ta có thể giúp ngươi làm thịt cái này chúc phúc chi tử." Ma quỷ tiếng rên nhẹ âm tại tâm hồ bên trong quanh quẩn. Tới đi, giao dịch a." Hắn còn tại nếm thử thuyết phục Cố Thận, cân nhắc đến một trận càng lớn giao dịch. Nhưng Cố Thận tâm như bàn thạch. Hắn cười lạnh một tiếng, đối ma quỷ ném ra dụ hoặc không hề lay động, kiên quyết không tiến hành lớn cái cọc giao dịch. Cố Thận thu liễm tinh thần, một lần cuối cùng đối cây thước bên trong lồng tức giúp cho đáp lại, "Ta sẽ không giao dịch, trừ phi ngươi miễn phí đưa tặng." "Ngươi cũng là suy nghĩ một chút, lại để cho ta bạch chơi một lần, xấu nói trước, nếu như ta gặp bất trắc, như vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn." Quang Minh Thành nhất định sẽ đối Minh Vương lưu lại vật cảm thấy rất hứng thú. "Ma quỷ." Nói xong câu này, Cố Thận liền cũng không tiếp tục để ý tới tâm hồ chi bên trong âm. Thế giới hiện thực tình thế nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Mạnh Tiêu chỉ dựa vào một cái trấn nguyệt đại bảo, liền đã chế trụ chính mình. Ảm quang bệnh lưới lớn đã đem phương viên 20 mét bao quát ở bên trong, Cố Thận lúc trước đoán được hắn chiến đấu ý đồ, đây là muốn bức ra lá bài tẩy của mình, để cho trận chiến đấu này diễn hóa lên cao đến thần chiến. Nhưng hắn sao lại như Mạnh Tiêu mong muốn? Hô trận mắt một phút này, Cố Thận đem quỷ diện sa đeo mà lên, lưới ánh sáng co bảo, theo lơ lửng giữa không trung Mạnh Tiêu thu nạp năm ngón tay, những này ảm đạm tia sáng, trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, như lưỡi dao đồng dạng cắt chém mà qua. Mà cùng thời khắc đó, Cố Thận thân ảnh cũng chớp động. Quỷ diện sa đeo về sau, đấu chiến kim cô chỗ chế tạo cân bằng, tại thời khắc này bị ngắn ngủi đánh vỡ. Sinh hỏa cảm ứng được đề giai âm quỷ tinh thần khiêu khích, tại cỗ thứ ba lực lượng xung kích phía dưới, tràn ra tinh thần hải. Có lẽ là bởi vì quỷ diện sa ảnh hưởng, Cố Thận giờ phút này sử dụng xích hỏa nhan sắc cũng biến thành quỷ dị âm trầm. Tiếp theo sát, Cố Thận mi tâm liền giấy lên một vệt tú ám tái nhợt ánh lửa. Đây là thủ đoạn gì? Mạnh Tiêu nheo cặp mắt lại. Hắn cảm thấy, trước mắt người tuổi trẻ tinh thần lực dường như tại trong trước mắt tăng vọt một mảng lớn. Trước kia hắn coi là vị này Đông Châu S cấp, ẩn giấu đi tự thân thực lực chân chính, xem như siêu cảnh người. Biển sâu 7 tầng, có thể cùng 8 tầng đối công. Nhưng bây giờ đến xem, Cố Thận ẩn giấu thực lực so chính mình tưởng tượng phải nhiều. Đây không phải một vị đơn giản siêu cảnh người, rất có thể là cùng Mộ Vãn Thu như thế, siêu hai cảnh yêu nghiệt nhân vật. Nhìn đến đây, Trấn Nguyệt Đại Công khỏe môi có chút nhếch lên, tâm tình của hắn không có đổi thành hỏng bét, tương phản, càng khá hơn một chút. Thuận theo lấy vòng tay hình tượng nhắc nhở, hắn thuận lợi bắt được hai xem bói bên trong nhân vật trọng yếu. Chương 558, theo gió tán đi, 2, chương 558, theo gió tán đi, 2, Cố Thận chỗ triển lộ át chủ bài lại là bất phàm, càng là nhường người không tưởng tượng được. Liên càng là chứng minh, tay mình vòng tay cho ra tiên đoán là chính xác. Cao cao tại thượng Mạnh Tiêu, năm ngón tay nắm lũng. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, "Trảm." Cái này một chữ, tựa như thần sắc, đầy trời ảm đạm giải quang, tiếp thụ lấy chủ nhân mệnh lệnh, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt sát ý, điên cuồng cắt chém màu đen phong tuyết, muốn đem Cố Thận chém thành muôn mảnh. Mà đeo quỷ diện xa sau Cố Thận, tinh thần lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi, liên tiếp đột phá hai đạo cảnh giới cửa ải, bạo phát ra thâm thủy khu tầng thứ 9 khí tức, chân lý chi thức ngân mang ầm ầm tiêu đốt, khí thế kéo lên mấy lần. "Muốn chẳng ta?" Cố Thận trong nháy mắt đứng dậy, thân thể của hắn di động với tốc độ cao, biến mơ hồ. Vẫn như cũng là chưa đại thành hoàn thiện nhưng tại lúc này đã đầy đủ sử dụng. Mấy chục luồng ánh sáng tiêu sát mà qua, đem Cố Thận thân thể đầm xuyên đâm đấu, mà tại mấy tức về sau, đạo thân ảnh này biến mơ hồ, dần dần bị phong tuyết thổi đến phiêu linh, cuối cùng chỉ còn lại một đạo hư ảo tràn lan huyễn ảnh. Cố Thận so chấn nguyện pháp bảo thao túng ảm đạm tia sáng càng nhanh, hắn tiến lên quy tích cực kỳ quái dị, hoán lại lấy thu nạp lưới biên giới di động với tốc độ cao, dường như tại làm lấy một loại nào đó dán vào vòng tròn lớn cắt chém. Mạnh Tiêu nheo cặp mắt lại, Cố Thận tinh thần lực tăng gọn, tốc độ tiêu thăng, thân hình trực tiếp tại hắc tuyết bên trong bắn nhanh mà ra, hóa thành một đạo mơ hồ dây dài, dán lưới cắt chém ra một đạo cao quang hồ. Hắn nhìn ra Cố Thận muốn làm gì. Cố Thận vòng quanh lớn nhất vòng tránh né ảm quang tiêu sát, đồng thời cũng muốn trốn tránh tinh thần của mình bắt giữ. Nhưng rất đáng tiếc, người trẻ tuổi này cuối cùng chỉ là tam giai siêu phàm giả. Mạnh Tiêu nhẹ giọng cười một tiếng. Siêu một tiếng, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ mị thân ảnh, vòng quanh mà đi Cố Thận cuối cùng chạy vội tới chính chủ sau lưng, hai tay của hắn nắm chuôi này tính chất vô cùng cứng cỏi chiến đao, giờ phút này giơ lên cao cao, tại vô số ngân mang bao khỏa phía dưới, chiến đao biến thành một thanh kinh khủng cự phủ. Cố Thận mi tâm, tái nhật chi hỏa cháy lừng lực. Cái này phong ấn vật đại bảo thủ ngự chi lực cực nó cường hãn, mong muốn phá phòng, cần thế đại lực trầm cung khí. Đúa, so đao thích hợp hơn. Chân lý chi mang đem thiết phủ bao khỏa, tính dẻo. Tất cả hoàn thành. Cố Thận mặt không biểu tình, vung lên thiết phủ, một đũa chặt xuống. Ánh lửa cùng hàn mang cùng nhau bắn ra. Đang. Một đạo giòn vang, bắn ra. Lần này, Trấn Nguyệt đại bảo không có kích phát ra tường phòng hộ che đậy. Mạnh Tiêu tự phụ tới cực điểm, vậy mà lựa chọn trực tiếp lấy chính mình nhục thân đón đỡ. Đối Cố Thận mà nói, đây là một tin tức tốt. Hắn mạnh mẽ đem thiết phủ vung mạnh hạ. Nhưng mà cái này một đũa, chém vào Mạnh Tiêu cái cổ vị trí, lại là liền miệng máu đều không có chém ra. Cố Thận meo cặp mắt lại. Chính mình cái này một đũa, chém vào Mạnh Tiêu thịt trên khuôn mặt, lại chỉ là chém ra một chùm chói lọi ngân sắc hồ quang. Cái này hồ quang khí tức, hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì trước đó không lâu, hắn từng tại Lăng Viên bên trong gặp qua. Mạnh Tiêu năng lực, tên là Lung Nguyệt. Giờ phút này, Cố Thận trong óc có mịt mờ suy nghĩ lướt qua, mơ hồ minh bạch Trấn Nguyệt chi danh hàm nghĩa. Xem ra cái này thủ hảo, cũng không phải là tùy ý mà lên. Mạch này thế hệ tương thừa quang năng lực, đều thập phần cường đại, cái này Lung Nguyệt chính là đỉnh cấp năng lực tấn công mạnh mẽ, tiến có thể công lui có thể thủ. Tại trường giã lấy tê liệt tàn phế kỳ nhân Cố Lục Sâu, liền dựa vào đại thành Lung Nguyệt cơ hội là lấy sức một mình, đánh bại Cố Kỵ Lân lão gia tử ở bên trong 3-4 vị phong hào. Cái này đại bảo bên trên đồ án, cũng không phải là tùy ý mà hoạn. Một tay Trấn Nguyệt, trên đời sao trời, ngoại trừ mặt trời, ai có thể trấn áp hạ nguyệt? Mà mặt trời chính là quang minh thành tiêu chí, cái này Trấn Nguyệt chi văn, liền mang ý nghĩa, Mạnh Tiêu thế gia mặc dù cắm rễ ở Bắc Châu, nhưng trên thực tế lại là thờ phụng đầu nhập vào tại Tây Châu Quang Minh thần tọa dưới trướng. Một kích không trúng, Cố Thận lập tức trốn xa. Đối với hắn mà nói, cái này một búa cũng không phải là không có thu hoạch. Ít ra hắn chém ra Trấn Nguyệt năng lực, có Lung Nguyệt phủ lấy thân, chắc không được Mạnh Tiêu vừa mới tự phụ tới liền pháp bảo vách lồng cũng không có đụng tới. Cố Thận thối lui về phía xa mà ra, trong tay thiết phủ một lần nữa ngưng hình, hóa thành một thanh trường kiếm. Một kiếm chém ra lưới ánh sáng, hắn xa xa rơi vào ngoài mấy chục thước. Vừa mới kêu một búa, khí lực rất lớn, đáng tiếc còn chưa đủ. Mạnh Tiêu thần sắc tự nhiên, hắn một lần nữa ép trưởng, kia thu nạp ảm quang một lần nữa rủ xuống tán, rơi vào tuyết sơn bên trong dãy núi, ẩn nút tại dài dạ tứ chỗ. Hắn cứ như vậy đem nổi lên mặt nước túi lưới, lại lần nữa đè xuống. Đối với hắn mà nói, đây là một trận trò chơi mèo vờn chuột. Cái này hắc tuyết sơn là tuyệt hảo đứt dây xích u. Chỉ sợ ngoại trừ thần tọa không có người nào có thể nhìn đến đây phát sinh tất cả, chỉ cần mình chịu được tính tình, cố thần át chủ bài liền sẽ một trường tiếp lấy một trường, bị chính mình một chút xíu bước đi ra. Đầu tiên là vô kiên bất tồi sát phong, lại là cái này trợ nâng tinh thần lực quỷ dị mạng che mặt, còn có đoàn kia lai lịch tác dụng đều là không rõ hệ phụ trợ ngân mang. Cái này mấy món phong ấn vật, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Có thể đều không phải là Mạnh Kiêu muốn nhìn đến. Hắn chắp tay sau lưng ở phía sau, chậm rãi hỏi, còn gì nữa không? Có a. Cố thận cười lạnh lạnh. Hắn liếc mắt sau lưng, những cái kia phân tán ra tới ảm đạm chi quang, đã một lần nữa đem chính mình bao quát ở bên trong, tùy thời có thể lại lần nữa cầm lên, món kia phong ấn vật đại bảo nhìn qua vô cùng tốt dụng. Chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể bao trùm phạm vi lớn như thế khu vực. Nếu như không có đoán sai, đây không chỉ có là pháp bảo hiệu quả, Mạnh Kiêu lĩnh vực chi lực hẳn là cũng gia trì ở trong đó. Cố thật biết, đơn độc đối mặt vị này tứ giai siêu phàm giả, lại thế nào tế ra át chủ bài, chính mình cũng là tỷ số thắng xa vời. Hắn là thiên tài, Mạnh Kiêu cũng là, hắn có kỳ ngộ, Mạnh Kiêu cũng có. Loại này thật sự chênh lệch một cái đại cảnh giới tình huống phía dưới, coi như Cố Thận là siêu hai cảnh siêu cảnh người, cũng không hề dùng. Hắn bất bại tế ra tay đoạn, Mạnh Kiêu hời hợt, liền có thể hóa giải. Cứ như vậy phát triển tiếp, thế tất sẽ bước ra sau lưng của hắn thần chi ý chí. Chỉ có điều, siêu phàm giả ở giữa chiến đấu, cũng không phải là hoàn toàn do ngạnh thực lực đến quyết phân thắng thua. Cố Thận đột nhiên hỏi, ngươi biết, tại cái này Hắc Tuyết Sơn bên trên, có một cái ác mộng chi môn, tại bốn phía du đằng sao? Mạnh Kiêu nao nao, nhíu mày. Ngươi quang, sáng quá. Cố Thận nói khẽ, không bằng chúng ta nhường thế giới này trở tối một chút. Nói xong, hắn liền tắt đi ách tâm lửa. Ngay sau đó, Cố Thận năm ngón tay mở ra, cách không từ nơi không xa trên mặt tuyết, cầm lên một khối hẹp dài đông lạnh thạch, tại sắt vương tọa khống chế phía dưới, vô số vụn sắt vây quanh đông lạnh thạch nhanh chóng xoay tròn, màu đen xương tuyết phá thành mảnh nhỏ, đông lạnh thạch mặt ngoài vụn băng bay múa vang khắp nơi. Một giây về sau, suy một đạo bạo liệt giòn vang. Cố Thận lòng bàn tay tảng đá kia, tại sắt phong ma sát phía dưới, đột nhiên thiêu đốt, một sợi yếu ớt ánh lửa tại băng thiên tuyết địa bên trong phát lên, cái này sợi quang so với Mạnh Kiêu chúc phúc chi quang thực sự yếu ớt quá nhiều. Giống như gió thổi qua, liền sẽ dập tắt. Thế là sau một khắc, tuyết sơn ở giữa liền thật nên đón gió mạnh. Hắc tuyết mạn thiên phi vũ, chiều dâng cuộn cuộn. Mạnh Kiêu thần sắc âm trầm kinh ngạc kiêm phục cũng có. Hắn không dám tin nhìn xem bị chính mình thiên la địa võng bao khỏa người trẻ tuổi kia, cứ như vậy biến mất tại tuyết triều bên trong. Bất quá mấy tức, liền cùng hắc tuyết cùng nhau theo gió tán đi, không thấy hình bóng. Một chương này tương đối khó biết, rèn luyện thật lâu, cho nên số lượng từ hơi ít, trưa mai khoảng 12 giờ, ta sẽ lại bù một càng. Chương 559, nhập kính chương 559, nhập kính cứ như vậy biến mất. Cứ như vậy biến mất. Đầy trời hắc tuyết quét sạch mà qua, gào thét lâm phong tán đi về sau, Cố Thận thân ảnh cũng theo đó tán đi. Trấn Nguyệt đại công thần sắc kinh ngạc một giây, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Đoạn đường này leo núi, chính mình cùng những người theo đuổi đã từng gặp qua tòa này tuyết sơn yêu dị chỗ. Vừa mới sở dĩ kinh ngạc, chỉ là bởi vì không nghĩ tới cái này quy tắc giáng lâm nhanh như vậy. Kỳ thật Mạnh Kiêu trong lòng, đối Hắc Tuyết Sơn quy tắc, sớm có đại khái suy đoán. Vòng tay cho mình phản hồi xem bói trong hình ảnh, xuất hiện phục chế thể hình tượng, cùng tương quan nhắc nhở, cho nên hắn sớm liền dự báo tới, cái này Hắc Tuyết Sơn bên trên, khả năng tồn tại tòa nào đó độc lập mặt tính thế giới. Mà vừa mới, hắn tại đỉnh núi xem xét Cố Thận phục chế thể thi hài, lãng phí một chút thời gian, lại truy xuống núi lúc, chính mình tiểu đội thành viên đã biến mất không còn tăm hơi. Cái này, liền có thể coi là xác minh lúc trước phỏng đoán chứng cứ. Đội viên của mình bị tiêu phiến ác mộng chi môn trảnh nhập trong đó. Chỉ là liên quan tới cơn ác mộng cụ thể quy luật, hắn còn không rõ ràng lắm. Là quang a. Trấn Nguyệt hơi suy tư một chút, hắn quay đầu nhìn về phía tuyết sơn phía bên kia, kia là chính mình lúc đến phương hướng. Tại vòng tay bên trong, hắn thấy được Cố Thận một thân một mình tại Hắc Tuyết Sơn bên trên buôn ba hình tượng. Cho nên hắn biết, nơi này là phục kích Cố Thận tốt nhất nơi trốn. Chỉ là Cố Thận là cùng Trọng Nguyên tiểu đội cùng một chỗ leo núi, đoàn người này không có lý do gì tách ra, giờ phút này hắn hiểu được Cố Thận lạc đàn nguyên nhân, kia phiến ác mộng chi môn sẽ thôn phệ nhóm lửa quang minh sinh linh, để duy trì Hắc Tuyết Sơn dài ám. Chỉ có điều, chính mình chúc phúc chi quang, còn có Cố Thận S cấp sinh hỏa, đều quá đặc thủ. Cho dù đụng vào cấm kỵ, cũng không hiếu chiêu gây ác mộng rủ xuống hàng. Nghĩ tới đây, Mạnh Kiêu thu nạp thân bên trên tán phát chúc phúc, Lung Nguyệt chi mang tán đi, đại bào chậm rãi kết thúc, hắn cũng lâm vào hắt trong bóng tối. Hắn ngồi xổm người xuống, vê lên một khối đá, bắt trước lấy Cố Thận lúc trước động tác. Trong đêm tối, yếu ớt ánh lửa giấy lên. Trấn Nguyệt đại công ngẩng đầu, nhìn qua phương xa chấn động ra lít nha lít nhít tiếng rít ấm hắt chiều. Trận kia đột nhiên tuyết, không hề có điểm báo trước lần nữa giáng lâm, đem hắn bao phủ. Đối cái khác người mà nói, sắc không bay xuống hắc tuyết, mỗi một phiến đều giống như rơi trên tinh thần lưỡi dao. Những này tuyết mảnh, góp gió thành bão, sẽ đông kết tâm hồ. Siêu phàm giả tinh thần sẽ ở tuyết lớn bên trong từng chút bị suy yếu, dần dần đi hướng sụp đổ. Có thể đối Cố Thận mà nói, khi hắn dập tắt sinh hỏa, tay cầm thạch tọa chi quang, bị hắc tuyết chiều bao phủ thời điểm, trong lòng chẳng những không có cảm nhận được băng lãnh, ngược lại có một sợi ấm áp chi ý hiện lên. Những này hắc tuyết sẽ không tiêu hao tinh thần của hắn. Có lẽ, cái này cùng hắn chưa dung hợp minh vương chi lực vốn là đồng nguyên. Ánh lửa dập tắt, hắc tuyết che lũng. Cố Thận rất vững tin, chính mình đi tới mặt khác một tòa thế giới, mặc dù cảnh tượng trước mắt không có thay đổi gì, Tuyết Sơn vẫn như cũ là tòa kia Tuyết Sơn, chính mình vẫn như cũ là đứng tại Bán Sơn yêu bên trên người kia, nhưng lơ lửng giữa không trung Chấn Nguyệt Đại Công tại trận này tuyết triều tan hết về sau, cũng đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thế giới đều biến đến vô cùng yên tĩnh, hơn nữa nhìn không đến một tia một sợi quang mang. Thành công đi vào mặt kính thế giới, Cố Thận có loại con cá vào nước cảm giác, hắn xuề bàn tay ra, hắc tuyết tung bay, hướng về hắn vọt tới, loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Hắn giống như nắm giữ so thế giới hiện thực lực lượng cường đại hơn, đeo quỷ diện xa sau, tinh thần lực tự do lan tràn, tại cái này đen nhánh chi địa, xa xa kéo dài mà ra. Cho dù cường đại như Trọng Nguyên, tứ giai siêu phàm giả đỉnh phong, tại cái này mặt kính thế giới bên trong, vẫn như cũng làm lẫn lộn hiện thực cùng hư ảo. Có thể Cố Thận cũng không có cảm thấy rối loạn. Là minh hỏa nguyên nhân a. Tại chân lý chi thức bên trong, hắn ép buộc ma quỷ tiến hành trận kia nhỏ giao dịch, chính là xác nhận Hắc Tuyết Sơn chi môn tồn tại, cùng chính mình tiến vào điều kiện. Tắt lửa, đổi một loại càng giá rẻ, càng thấp kém lửa, liền có thể vào cửa bên trong. Cố Thận biết, phương pháp này cũng không tính khó, không được bao lâu, Mạnh Tiêu cũng có thể nhìn ra trong đó quy luật, nói không chừng hắn giờ phút này ngay tại nếm thử bên trong, rất nhanh liền sẽ đổi tới. Phải nắm chặt thời gian. Cố Thận thở ra một hơi thật dài. Hắn tại mặt kính thế giới cách đó không xa, cảm nhận được mấy sợi yêu đất khí tức. Nơi này Hắc Tuyết so thế giới hiện thực tính ăn mòn càng mạnh, cho nên mặc Chấn Nguyệt đại bảo, lúc trước một bước tiến vào bên trong mấy vị kia Chấn Nguyệt tùy tùng, giờ phút này có khả năng tản ra qua mình, đã là yếu đi rất nhiều. Ở cái thế giới này, những người này là mù lòa có thể chính mình không phải. Nơi này hắc ám, tại Cố Thận trong mắt, chính là vừa đúng qua mình. Hắn thu hồi sát phong, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Sát vương tọa không chế phía dưới, sát phong hóa thành vô số bộ sát, dán bám vào Cố Thận trên thân, một lần nữa hóa thành nó nguyên bản bộ dáng. Một bộ không thể phá vỡ sắt thép giáp trụ, mà chân lý chi thức hồ quang cũng theo đó bong ra từ màng. Ánh sáng trắng bạc quay chung quanh Cố Thận bay lượn. Hắn đeo quỷ diện xa, tâm ý thúc đẩy phía dưới, ách tâm hỏa quang tiệm nhấp nháy, sinh hỏa cùng chân lý hồ quang, cùng những cái kia đập tại trên hai gò má hắc tuyết, sinh ra kỳ diệu phản ứng. Cố Thận khuôn mặt từng chút biến hóa, biến âm trầm, sâm nghiêm. Trên người hắn áo bảo, cũng tại hắc tuyết tung bay bên trong dài ra, cuối cùng trong gió chợt trờn, hóa vì một kiện đại bảo. Cái này đại bảo phía trên, văn khắc lấy một cái vô cùng tiên diễm đồ án. Một tay, trấn áp câu nguyện. Ba Khuê, chúng ta đây là chỗ nào? Bảy vị tùy tùng đang tiến hành một trận dài rằng giật lại không có mục đích bốn ba. Từ cái này trận đột nhiên xuất hiện tuyết triều giáng lâm về sau, bọn hắn liền hoàn toàn bị mất Cố Thận tầm mắt, trước kia tình thế một mảnh tốt đẹp tiêu sát, cũng bị bách gián đoạn. Ghê tởm, nhất định là chúng tiểu tử này quỷ kế. Ba Khuê thần sắc khó coi. Hắn là Chấn Nguyệt dưới trướng thực lực mạnh nhất vị kia. Giờ phút này, toàn bộ đội ngũ đều lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan bên trong, không có người làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao tình báo của bọn hắn có ít, Chấn Nguyệt đại công mặc dù nắm giữ hai ách xem bói loại này thần kỹ, nhưng hắn nhưng xưa nay không đối ngoại chia sẻ chính mình xem bói kết quả. Trận này Hắc Tuyết Sơn quy tắc, quy luật, bọn họ hiểu giới hạn trong vào núi thời điểm tao ngộ kia mấy cuộc chiến đấu. Bọn hắn gặp cùng mình giống nhau như lúc, hơn nữa chiến lực không tầm thường siêu phàm giả, tại một phen chém giết về sau, thành công giết chết mấy vị kia phục chế thể không kịp nghiên cứu, liền tiếp tục đi tới. Bởi vì Mạnh Tiêu cũng không để ý cái này Hắc Tuyết Sơn bên trên quỷ dị, trong tay hắn cầm quang minh thành chúc phúc, còn có vòng tay chỉ dẫn, tiến vào Tuyết Sơn, chính là muốn trước tiên tìm tới Cố Thận, xử lý Cố Thận. Nhưng hôm nay, làm tiểu đội đều bị mất cùng Mạnh Tiêu ở giữa liên hệ. Cố Thận là nắm giữ cái gì quỷ dị yêu tà chi thuật a? Một vị quang minh thành tùy tùng cắn hàm răng, trong mối vẫn không có cách giải, ta trước kia nghe nói Nam Châu có loại này quỷ dị thuật sĩ tồn tại, có lẽ hắn cũng có sở tu hành. Ba Khuê giống như thật sự có chuyện như vậy gật đầu. Không thể loại trừ khả năng này. Cố Thận quay người không trốn, liền nhìn xem tuyết triều đem đoàn người mình nuốt hết. Cái kia cảnh tượng thực sự quá quỷ dị, thấy thế nào đều giống như hắn dẫn triệu trận này hát tuyết, đem chính mình đánh tan. Cái địa phương quỷ quái này, thế nào cũng tìm không thấy xuất khẩu. Một vị khác đội viên hỏi, có khả năng hay không, đây là một giấc mộng. Lời vừa nói ra, mấy vị bề bộn nhiều việc buôn ba tùy tùng đều hơi có chút đông nhiên hiểu rõ cảm giác, là liên tưởng tới lúc trước tao nộ phục chế thể, kính tượng thế giới phỏng đoán liền chậm rãi hiện hiện. Cho nên chúng ta là bị thôi miên a. Ba Khuê trầm xuống kỳ đến, nếu mày mở miệng đi theo Chấn Nguyệt bên người thời điểm, hắn mỗi ngày đều sẽ bị mắng. Ba Khuê đương nhiên cũng biết, chính mình ngoại trừ thiên phú chiến đấu không tệ bên ngoài, không có gì đặc thù tài năng, loại này cần nhanh trí trước mắt, chỉ sợ không cách nào dẫn đầu toàn đội, cho nên hắn một mực không có làm ra cấp tiến lựa chọn, chỉ là dẫn đội đi lên phía trước vừa đi, lại đi một chút. Ở loại tình huống này không rõ trong cảnh địa, nhiều đi một chút, do xét tình huống cảnh vật chung quanh, tổng không có sai. Rất có thể. Mấy vị đội viên đều đưa ra cái này tiếp cận chân tướng hồi phục. Tốt. Ngươi, đánh ta một bàn tay, không nên để lại dư lực. Ba Khuê quay đầu nhìn về phía mình bên người đồng đội, nghiêm túc nói, ta nhớ được Chấn Nguyệt đại nhân nói qua, mãnh liệt kích thích sẽ dẫn đến siêu phàm giả tinh thần thoát ly một cảnh, có lẽ này sẽ là một loại rời đi nơi này phương pháp xử lý. A, người đội viên kia hiển nhiên không có đoán được, còn có loại này thao tác. Hắn tin tưởng Ba Khuê tính cách, một khi quyết định chủ ý, mười đầu châu cũng chảnh không trở lại, lập tức chỉ là thoáng trầm mặc một giây, liền xoay tròn bàn tay tiến lên chính là một cái bàn tay mạnh. Ba Khuê bị đánh đến lảo đảo một bước dài, nửa bên gò má đều cao cao nâng lên, một tát này đánh cho hắn hai mắt tinh hồng, suýt nữa kích phát ra nửa hóa thu trạng thái, dùng sức lắc lắc đầu về sau, tất cả như lúc ban đầu, chỉ là có chút trời đất quay cuồng. Mẹ nó ba khuê dùng sức mút lấy lợi, đau đến hít một hơi lãnh khí, Trấn Nguyệt đại nhân nói phương pháp, giống như không quá được à. Đội viên nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ta lực đạo nhẹ ba khuê đột nhiên trừng mắt, thế nào, ngươi còn muốn lại đến một chút? Người kia lập tức im miệng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, đã không phải là giết chết Cố Thận, là chúng ta muốn làm sao đi ra ngoài. Mặc dù chịu một bàn tay, nhưng da dày thịt béo ba khuê, rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn xếp bằng ở trong đống tuyết, không tiến thêm nữa. Mang theo đội ngũ, chẳng có mục đích buôn ba như thế một hồi, đại gia tinh thần đều có chỗ tiêu hao. Bốn phía cảnh tượng lại không có gì cải biến, mênh mông bắt ngát hát tuyết, cùng lít nha lít nhít đá lởm chởm núi đá. Nơi này tất cả, giống như đều là tuần hoàn. Nhìn qua, giống như một mực tại tiến lên, trên thực tế, lại là đang không ngừng vòng vo tam quốc tử, về đến điểm bắt đầu. Chúng ta cứ như vậy biến mất, Trấn Nguyệt đại nhân hẳn là sẽ không như vậy mặc kệ a. Một vị đội viên thì thào mở miệng, nếu như chúng ta thực sự tìm không thấy đường đi ra ngoài, đại nhân hẳn là sẽ tới cứu chúng ta. Ba khuê trầm mặc chốc lát, hắn mặc dù đần, nhưng lại hiểu rõ Trấn Nguyệt là người, vị chủ nhân này thẳng đến Tuyết Sơn mà đến, rõ ràng là muốn giết Cố Thận. Có lẽ vậy. Ba khuê nhẹ nói, nhưng hắn coi như đến, cũng là giết chết Cố Thận về sau mới sẽ đến. Chương 560, đại công tước trở về, một, chương 560, đại công tước trở về, một, lời vừa nói ra, toàn bộ đội ngũ bầu không khí thoáng ủ rột một chút. Bọn hắn đều tin tưởng, Trấn Nguyệt đại công là như thế nào người, nói dễ nghe, là lấy sát phạt quả đoán mà nghe tiếng, mà thực tế một chút. Vị này hất lên quang minh thành vạn trượng kim quang giáng sinh Trấn Nguyệt công tước chi tử, cũng không phải là một vị nhân từ dày rộng chi chủ. Đi theo hai chữ, một số thời khắc là xuất phát từ nội tâm, tình nguyện hiến mệnh. Một số thời khắc là thế cục bức bách, có chút bất đắc dĩ. Bất luận tân nhiệm Trấn Nguyệt phẩm hạnh đạo đức như thế nào, có thể đi theo hắn, liền đã là một cọc cực lớn vinh hạnh đặc biệt. Trên đời này không phải mỗi một vị siêu phàm giả đều trong lòng còn có ngạo khí, không muốn ăn nhờ ở đâu. Mạnh Tiêu phía sau, cái kia tên là Quang Minh Thành cùng Bắc Châu đại công tức hai mảnh bóng cây, thực sự quá to lớn. Đứng tại cái này hai mảnh dưới bóng cây, phong ấn vật, hô hấp pháp, địa vị, danh vọng, đủ loại tài nguyên, mong muốn đều có thể tùy tiện cầm tới. Vị này tuổi trẻ tân quý tính tình mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng không phải hỉ nộ vô thường ngang ngược hạng người. Chỉ cần có thực lực, liền có thể tại Trấn Nguyệt dưới trướng đạt được trọng dụng. Tục vật không cần nhiều lời, phong ấn vật cùng tu hành tài nguyên, giống như núi, tùy ý lấy dùng. Vẹn vẹn điểm này, liền thực đang hấp dẫn người. Cái này bảy vị tùy tùng bên trong, xuất thân Bắc Châu mấy vị, sở dĩ đi theo vị này tân chủ, là bởi vì công tước thế tập, biên giới đại biến, Mạnh Tiêu đã tiến hành qua một phen tàn khốc thanh tẩy. Bọn hắn không có lựa chọn tốt hơn, mà đến từ Quang Minh Thành, thì không cần nhiều lời. Thờ phụng Quang Minh người, chính là cam tâm tình nguyện hiến mệnh người. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi lao tới Bắc Châu, theo đuổi theo Mạnh Tiêu, chính là thần tọa thụ hạ chi ý, dù là muốn vì Mạnh Tiêu mà chết, cũng sẽ không có mảy may do dự. Ba khuê, chú ý lời nói của ngươi. Một vị Quang Minh Thành tùy tùng thanh âm trịnh trọng nhắc nhở. Thật có lỗi, ba khuê đứng người lên, ý thức được chính mình lúc trước nói sai, vội vàng nói xin lỗi. Hắn vô vô trên mông dinh dính hát tuyết, kẽ mở nộ mị mị, thú thai, chậm rãi giật giật, thần sắc trong nháy mắt nghiêm trọng. Phương xa trong gió tuyết, dường như chuyển đến không giống dị động. Đây là tiếng bước chân. Có người đến. Ba khuê thấp giọng mở miệng, mấy vị khác đội viên cũng đều cảm ứng được hát tuyết bên trong rung động, chỉ có điều phương xa hát tuyết bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Đại nhân. Ba khuê thần tình kích động, hắn vạn lần không ngờ, đại nhân vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Đây là tới cứu mình. Quang Minh Thành bốn vị siêu phàm giả, thần sắc ngưng trọng sau khi, còn mang theo ba phần hoang mang, bọn hắn vô ý thức lui về sau một bước. Lúc trước mở miệng nhắc nhở người, còn tiện thể đưa tay kéo ba khuê ống tay áo, ra hiệu hắn không cần đội vã tới gần. Xuất thân Quang Minh Thành, thờ phụng Quang Minh thần tọa. Bọn hắn đối chúc phúc khí tức, chính là vô cùng quen thuộc. Giờ phút này trong gió tuyết cái tia đạo từ từ đi tới thân ảnh mơ hồ, chỉ là thân hình tương tự, nhưng thật giống như không có chúc phúc khí tức. Ba khuê cũng lập tức tỉnh táo lại, này quỷ dị Hắc Tuyết Sơn, ở lâu, dường như có một loại kỳ quái rối loạn cảm giác. Chính mình thế nào cảm giác? Hiện thực cùng hư giả giới hạn, biến mơ hồ. Tuyết lớn đầy trời. Trong lúc nhất thời, hắn rất có loại ở vào thế giới chân thật bên trong ảo giác. Hắc tuyết bên trong, đạo thân ảnh kia có chút ngừng chân, không tiến thêm nữa, cứ như vậy cách mấy chục mét khoảng cách, sương tuyết bay lượn, hai bên lẫn nhau đều nhìn không rõ lắm mặt mũi của đối phương. Trấn Nguyệt đại nhân. Ba khuê do dự một chút, vẫn là mở miệng xác nhận. Hắc tuyết bên kia, trầm mặc mấy giây, sau đó vang lên trầm thấp khàn giọng đáp lại. Là ta. Đạo thân ảnh kia chậm rãi đi ra hắc tuyết, lộ ra hắn thật khuôn mặt, một trương lạnh lùng mà kiêu căng gương mặt, hất lên Trấn Nguyệt đồ án đại bảo. Trên thân còn dính nhuộm hỗn loạn chưa tán chiến đấu khí tức. Cố Thận dùng không ít tâm tư mới mô phỏng tạo ra dạng này một bộ hình tượng. Có chân lý hồ quan tại, hắn đối với mình bề ngoài rất có tự tin, bộ trang phục này còn có khuôn mặt, hẳn là sẽ không bị bạch trần. Lúc trước sở dĩ không có vội vã lộ diện, chính là muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mạnh Tiêu là nắm giữ Quang Minh Thành chúc phúc thiên tuyển chi tử, tùy tùng của hắn, chắc hẳn cũng có được nhận ra Quang Minh khí tức phương pháp xử lý. Điểm này Cố Thận mô phỏng không được. Cố Thận đã bị ta giết, ta là tới cứu các ngươi. Hắn thần sắc băng lãnh, bất luận là âm sắc, vẫn là ngữ điệu, thậm chí liền ngữ tốc đều cùng Trấn Nguyệt đại công giống nhau như lúc, mặc dù chỉ là qua loa gặp hai mặt, nhưng Cố Thận đối vị này đại địch mô phỏng mười phần đúng chỗ. Hắn muốn lấy được ba khuê một đoàn người tín nhiệm, nhất định phải chứng minh chính mình Trấn Nguyệt thân phận. Lời vừa nói ra, mấy vị đội viên nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nhìn về phía Cố Thận ánh mắt bên trong, mơ hồ có vẻ cảm kích hiện hiện. Lúc trước bọn hắn còn đang lo lắng, Trấn Nguyệt đại công có thể hay không tới đáp cứu mình, bây giờ suy nghĩ một chút, sinh ra ý nghĩ này thực sự không nên. Thật có lỗi, đại nhân. Quang Minh Thành tùy tùng đứng dậy, bọn hắn mấy vị riêng phần mình rút ra bên hông chiến đao, còn có người nắm chặt thủ pháo, nghiêm nhiên một bộ tùy thời khai chiến dáng vẻ, nếu như thuận tiện, đem ngài Quang Minh chúc phúc nhóm lửa a. Cố Thận lo lắng nhất chính là cái này nghiệm chứng phương thức. Chân lý chi thức lại thế nào mô phỏng, cũng không cách nào tạo ra ra Quang Minh chúc phúc loại này thần ban cho chi khí. Mấy vị tùy tùng gắt gao tiếp cận cách đó không xa, dương cung bạn kiếm lúc, Cố Thận trầm mặc mấy giây. Ngay sau đó, hắn mở ra bàn tay. Chương 560, đại công tước trở về, 2, chương 560, đại công tước trở về, 2, sinh hỏa lướt đi, tại hắc tuyết cuốn quanh phía dưới, hóa thành mấy chục sợi yêu ớt đạm đạm chi quang. Những này hàn quang chính là hắn mô phỏng mạnh tiêu thủ đoạn, phòng chế mà ra. Cái này mấy chục sợi sinh hỏa, tốc độ cực nhanh. Sinh hỏa tạo ra hàn quang, sau một khắc liền lướt đến mấy vị này tùy tùng dưới thân, sắc mặt người sau đống nhiên đại biến. Bọn hắn đã nhận ra, đây là Chấn Nguyệt chủ bảo mới có lực lượng. Cố Thận lũ trưởng, ảm đạm dài quang cắt chém hắc tuyết, hóa thành một mảnh lưới, liền phải thu nạp thời điểm, một đạo hóa thu thân ảnh, đống nhiên thoáng hiện đến Quang Minh Thành tùy tùng trước mặt, Ba Khuê mở ra hai tay, bày ra chống đỡ lưới ánh sáng tư thế, nhìn qua là muốn dốc hết sức đem nó gánh chịu. Chấn Nguyệt đại nhân, nơi đây thực sự quỷ dị, bọn hắn đưa ra nghiệm chứng cũng là vì lý do an toàn. Ba Khuê thành khẩn nói rằng, còn mời ngài không cần trách phạt. Thư Cố Thận lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không chân chính thu trưởng, những này ảm quang, mặt ngoài nhìn xem vô cùng uy mãnh, ẩn chứa hừng hực uy năng, nhưng một khi chân chính nổ tung, liền sẽ lộ tẩy. Hắn xích hỏa cùng Chấn Nguyệt pháp bảo lực lượng hoàn toàn khác biệt. Ba Khuê đứng ra, chính mình vừa vặn thu tay lại. Tòa này Hắc Tuyết Sơn, bên trong có cấm kỵ, tất cả quang minh không được nhóm lửa. Cố Thận rất rõ ràng, chi tiểu đội này đối chân chính tình báo hoàn toàn không biết gì cả, hắn mặt không biểu tình nói rằng, nơi đây quỷ dị, rất có thể có thần tọa chi lực can thiệp. Như muốn đáp cứu các ngươi, ta chúc phúc không có thể tùy tiện thi triển. Như thế một giải thích, mấy vị kia thần sắc tái nhợt quang minh thành tùy tùng, liền minh bạch nguyên nhân. Hợp tình hợp lý. Bọn hắn chăm chú gật đầu, đồng thời chân thành xin lỗi. Chấn Nguyệt đại nhân, là lỗi của chúng ta. Chúng ta ngu dốt, không biết đại nhân. Cố Thận diễn kỹ cực dai, nghe được xin lỗi, sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút, gật đầu biểu thị thông cảm. Mà gật đầu thời điểm, hắn ánh mắt khẽ biến. Chính mình những cái kia tại Hắc Tuyết Sơn bốn phía cấp tản ra tới tinh thần, bắt được mặt kính thế giới nơi xa, chính mình lúc đến phương hướng, kích lan ra một sợi chấn động kịch liệt. Người đến, chỉ có thể là Mạch Kiêu, gia hỏa này tốc độ thực sự có chút quá nhanh. Vừa nghĩ tới tiếp xuống ngành chiến, Cố Thận ánh mắt trở nên lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, ngựa khí nhu hòa nói rằng, việc này không thể trách các ngươi. Tòa này Hắc Tuyết Sơn bên trên, tràn đầy cấm kỵ. Lúc trước chúng ta tao ngộ phục chế thể còn nhớ rõ không? Mấy vị đội viên nhao nhao khẽ giật mình, sau đó gật đầu, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Đang trên đường tới, ta lại một lần gặp phục chế thể. Những này phục chế thể, tất cả đều là kính mộng tàn ảnh, quấy nhiễu tâm trí huyễn cảnh. Cố Thận mười phần nghiêm túc nhắc nhở nói, nếu là không có đầy đủ tinh thần lực mạnh mẽ, rất có thể sẽ tại tòa này Tuyết Sơn bên trên mê thất bản thân, không phân rõ hiện thực cùng hư giả. Ba Khuê như có điều suy nghĩ, hắn lẩm bẩm nói, vậy phải làm thế nào? Giết. Cố Thận lạnh lùng nói rằng, giống như chúng ta lúc trước như thế, không thể thủ hạ lưu tình, thứ này nếu là đi ra Hắc Tuyết Sơn, rất có thể sẽ lấy thay chúng ta. Ba Khuê chậm rãi gật đầu. Một giây sau, hắn đột nhiên lĩnh ngộ Cố Thận lời nói bên ngoài chi ý, hỏi, Chấn Nguyệt đại nhân, ý của ngài là kế tiếp còn có thể sẽ buộc phát chiến đấu? Không hổ là đại thông minh. Cố Thận nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, chuẩn bị sẵn sàng, không thể tránh được. Chỉ là, đại nhân. Ba Khuê cắn răng nói, tinh thần lực của chúng ta thực đang tiêu hao có chút nghiêm trọng, Chấn Nguyệt bộ bảo nguồn năng lượng cũng còn thừa không có mấy. Nếu là lại trải qua lúc trước chiến đấu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cố Thận nghe vậy, chậm rãi truyền thủ. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng Ba Khuê hai mắt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, có ta ở đây, ngươi có sợ gì? Ba Khuê ha to miệng. Hắn nhìn xem Cố Thận hai mắt, đôi tròng mắt kia, cùng Chấn Nguyệt đại công giống nhau như lúc, liền con ngươi nhan sắc đều không có sai biệt, chỉ là chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng của hắn hiện ra một cố bị lừa gạt dự cảnh. Đây là động vật cảnh giác. Từ khi đã thức tỉnh gấu hóa hình thái về sau, Ba Khuê tại nào đó một số chuyện bên trên dự báo năng lực, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn dự cảm, cơ hồ chưa hề bỏ lỡ. Ngài âm thanh run rẩy một chút. Ba Khuê phía sau lông tơ đứng lên, giờ phút này, hắn thuận theo trực giác, sửa lại xưng hô, gầm nhẹ nói, ngươi không phải đại công tước. Lời vừa nói ra, trước kia mới buông xuống phòng bị mấy vị đội viên, một lần nữa cảnh giác lên, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Cố Thận. Bị nhìn xuyên? Không, không có khả năng. Mặt dây chuyền cũng không có truyền lại ra dị dạng chấn động, Cố Thận chọn ra nhất phản ứng nhanh. Hắn mặt không biểu tình, vung ra một bạt hai, trực tiếp đánh vào Ba Khuê trên hai gò má. Lúc trước tại tiệc tối lầu các nộp lên tay, Cố Thận liền biết, gia hỏa này da dày thịt béo, mười phần chịu đánh. Một bạt hai này, hắn dùng tám thành lực. Oanh một tiếng, thậm chí đánh ra âm bạo. Ba Khuê bị đánh đến trên không trung chuyển hơi quét một vòng, trung điệp quẳng xuống đất, cả người đại nào trống không, động vật gì dự cảnh, nguy hiểm gì cảm ứng, giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cố Thận lạnh lùng nhìn xuống Ba Khuê, phun ra hai chữ: ngu xuẩn. Nghe được câu này vô cùng quen thuộc băng lãnh tiếng mắng, tại trên mặt tuyết văng lên. Ba Khuê nằm dạp trên mặt đất thân thể, ngược lại chẳng phải căng cứng, mà là biến thoáng lỏng xuống. Nửa gấu hóa nam nhân ngu ngơ cười cười, hắn cố hết sức bò lên, nhai răng trợn mắt xoa hai gò má, đáy lòng lại dần dần biến an tâm lên. Xem ra, lúc trước là chính mình sinh ra ảo giác. Địa phương quỷ quái này, thật đúng là để cho người ta có chút không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Một tát này, như thế ra sức. Thử hỏi, ngoại trừ Chấn Nguyệt đại công, còn có ai có thể làm được?